Chương 24, hai giải quỳ xuống, Thông Thiên giáo chủ giảng đạo. Chương 24, hai giải quỳ xuống, Thông Thiên giáo chủ giảng đạo. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cứng tại nguyên địa. Hắn trợn mắt nhìn xem cái kia đạo thân ảnh màu xanh bước ra một bước hư không, lặng yên không một tiếng động rơi vào trước mặt mình. Kia mênh mông khí thế mênh mông phát ra. Huyền Đô. Vài ngày trước, hay là hắn có thể tùy ý xem thường, liền công pháp cơ bản đều chẳng muốn truyền thụ cho sâu kiến. Một cái may mắn bị thánh nhân nhìn trúng, lại không biết trời cao đất rộng, vọng tưởng một bước lên trời nhân tộc tiểu tử. Nhưng bây giờ, Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Hỗn Độn Thần Ma theo hầu, thân truyền đệ tử, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái này đẩy trời cơ duyên, cái này liền thánh nhân cũng vì đó động dung tạo hóa, sẽ rơi vào một cái theo hầu nông cạn nhân tộc trên thân. Hán Trường Nhĩ Định Quang Tiên tu hành vô số tuế nguyệt, cẩn trọng, thật vất vả mới bái nhập Tiệt giáo, trở thành tùy thị thất tiên một trong, tại Vạn Tiên triều bái Tiệt giáo bên trong cũng coi là một hào nhân vật. Có thể cùng trước mắt một bước lên trời Huyền Đô so sánh, hắn cái này vô số năm khổ tu quả thực như cái trò cười. Thân truyền đệ tử a, địa vị tôn sùng, gần như chỉ ở thánh nhân phía dưới, cùng đa bảo đại sư minh bọn người bình khởi bình tọa. Thường dụng tài nguyên, có quyền hành, xa không phải hắn một cái theo hầu có thể so sánh. Cái này Huyền Đô có tài đứa gì? Cũng bởi vì cơ duyên kia. Hắn nhớ tới chính mình trước đó đối Huyền Đô thái độ. Mồ hôi lạnh, trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng đạo bảo. Huyền Đô chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, không nói gì. Không có phóng thích uy áp, không có nghiêm nghị chất vấn. Có thể càng là loại trầm mặc này, càng nhường Trường Nhĩ Định Quang Tiên cảm thấy ngạt thở. Không khí chung quanh dường như đều biến nặng nề, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Hắn muốn gạt ra một cái định nọt nụ cười, muốn nói chút khen tặng lấy lòng lời nói. Có thể nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Huyền Đô. Sư Minh hắn cuối cùng từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, mang theo vài phần run rẩy. Hắn không thể không gọi Sư Minh. Huyền Đô bây giờ là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, càng là sư tôn chính miệng sắc phong thân truyền đệ tử, địa vị ở xa trên hắn. Huyền Đô vẫn không có nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem. Trường Nhĩ Định Quang Tiên tâm hoàn toàn chìm xuống dưới. Trước đó là sư đệ ta có mắt không trọng. Chậm chế Sư Minh hắn kiên trì, ý đồ vãn hồi, thanh âm càng ngày càng thấp, mang theo rõ ràng sợ hãi. Mong rằng Huyền Đô Sư Minh chớ có cùng sư đệ ta chấp nhận hắn không người xuống, dáng vẻ thả cứ thấp, cơ hồ muốn đem đầu vùi vào ngực. Nơi nào còn có nửa phần trước đó chỉ điểm giang sơn, xem thường Huyền Đô lúc kiêu căng. Huyền Đô nhìn xem hắn bộ này trước ngạo mạn sau cung kính trò hề, trong lòng cười lạnh. Phản đồ chính là phản đồ. Thực chất bên trong chính là lấn yếu sợ mạnh mặt hàng. Hiện tại biết sợ. Chậm. Hắn vẫn không có mở miệng, chỉ là có chút giơ tay lên một cái. Trường Nhĩ Định Quang Tiên dọa đến một cái giật mình, kém chút liền phải quỳ đi xuống. Đã thấy Huyền Đô chỉ là tùy ý sửa sang lại một chút bởi vì vừa rồi dịch chuyển tức thời trong hư không mà hơi có vẻ phiêu động ống tay áo. Một cái nho nhỏ động tác lại làm cho Trường Nhĩ Định Quang Tiên kinh ra một thân mồ hôi. Hai giải sư đệ, Huyền Đô cuối cùng mở miệng. Thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Không dám không dám. Sư Minh có gì phân phó? Trường Nhĩ Định Quang Tiên đội vàng ứng thanh, lưng không đến thấp hơn. Ta mới vào thiệt giáo lúc, sư đệ chiếu cố, Huyền Đô khắc trong tấm khảm. Trường Nhĩ Định Quang Tiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Kết thúc. Hắn quả nhiên ghi hận. Sư Minh thứ tội. Sư Minh thứ tội a. Hắn rốt cuộc không lo được mặt mũi gì, liên tục thở dài, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Là sư đệ ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, chậm trễ Sư Minh. Huyền Đô ánh mắt lãnh đạm đảo qua Trường Nhĩ Định Quang Tiên trắng bệch mặt. Nếu không phải giáo quy có hạn, giờ phút này phản đồ sớm đã hóa thành cho bụi, thần hồn câu diệt. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Có chút giao hấn, nhất định phải khắc cốt minh tâm. Hừ. Huyền Đô phát ra một tiếng cực nhẹ hừ lạnh. Nghe vào Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong tai, lại như là cửu thiên kinh lôi nổ vang. Vành, một cỗ bảng bạc kinh khủng uy áp ở vang đè xuống. Ách, Trường Nhĩ Định Quang Tiên liền một tia ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên, trong nháy mắt quỳ tới đất bên trên. Phù phù, một ngụm ẩn chứa bản mệnh tinh nguyên máu tươi cuồn phún mà ra. Quanh thân tiên quang trong nháy mắt ảm đạm, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bể bại xuống dưới. Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ cùng Đại La Kim Tiên đỉnh phong, trên lệch chi lớn, giống như trời vực. Vẹn vẹn một tia uy áp, thậm chí cũng không phải là tận lực nhằm vào sát ý, liền nhường hắn bản thân bị trọng thương, đạo cơ đều xuất hiện nhỏ bé vết rách. Huyền Đô cũng không lại nhìn sủi lơ trên mặt đất Trường Nhĩ Định Quang Tiên một cái. Nếu không phải giáo quy có hạn, cái này thay đổi thất thường con thỏ sớm đã thân tử đạo tiêu. Bây giờ hơi thi trừng trị, nhường hắn hiểu được như thế nào tôn ti, liền cũng đủ rồi. Dù sao có Thông Thiên giáo chủ tại, mình không thể vô duyên vô cớ trực tiếp oanh sát thai giải. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo hơi phật, quay người liền muốn rời đi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên giãy giụa lấy ngẩng đầu, khóe miệng chảy máu, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng cầu khẩn. Sư đệ biết sai rồi. Thật biết sai rồi. Huyền Đô bước chân chưa đình chỉ, phản phất giống như không nghe thấy. Thân ảnh hóa thành một đạo thanh được tiên quang, trong chớp mắt liền đã biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Bích Du cung phương hướng lao đi. Chỉ để lại Trường Nhĩ Định Quang Tiên ngồi phịch ở băng lãnh trên mặt đất, mặt xám như tro. Quanh thân kịch liệt đau nhức, đạo cơ bị hao tổn. Trong lòng tức thì bị vô tận hối hận cùng sợ hãi lấp đầy. Hắn biết, chính mình hoàn toàn đắc tội vị này tân tấn thân truyền sư mình. Tương lai tại Tiệt giáo thời gian, chỉ sợ khó khăn. Huyền Đô qua lại Kim Ngao đảo khu vực hải tâm, nhưng thấy quần phong cảnh tú, linh khí như rồng. Suối chảy thác tuôn ở giữa, ẩn hiện điện ngọc quỳnh lâu. Tiên hạc tương tập, linh thú rong chơi, một phái tiên gia thị cảnh. Xa so với cái kia hoang vắng biên giới chỗ ở, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn thần thức trải rộng ra, tinh tế cảm ứng. Bích Du cung bên ngoài, có thể cung cấp thân truyền đệ tử mở động phủ Linh Sơn Phúc Địa còn có vài chỗ, đều linh khí dồi dào, đạo vận do trời sinh. Hắn đang châm trước tương đối, muốn chọn một nhất hợp tự thân đạo vận chỗ. Đồng nhiên, đông, một tiếng du dương thâm trầm chứng minh, tự bích du cùng chỗ sâu vang lên. Lúc đầu rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Kim Ngao đảo, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi một vị tiệt giáo đệ tử tâm thần chỗ sâu. Tiếng trống lướt qua, linh khí vì đó ngưng trệ, yên lặng như tờ. Dường như toàn bộ thiên địa đều tại đây khắc nín hơi. Rõ ràng là triệu tập tiệt giáo đệ tử ngư cổ thanh âm. Ngay sau đó, một đạo bình thản lại ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm, vang vọng Kim Ngao đảo. Sau ba ngày, ta tại Bích Du cung trước bắt đầu bài giảng thượng thanh đại đạo. Hữu duyên đệ tử đều có thể tới nghe. Thanh âm đạm mạc, không mang theo mảy may khói lửa, lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, vạn pháp căn nguyên. Luôn xuất phát thủy, Kim Ngao đảo trên không lập tức tường vân hội tụ, địa dung kim liên. Vô tận nói vận như cùng như thực chất rủ xuống, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Là sư tôn, thánh nhân giảng đạo. Cơ duyên to lớn. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, toàn bộ Kim Ngao đảo trong nháy mắt sôi trào. Vô số đạo tiên quang tự các nơi lập phủ, sơn lâm, đầm nước bên trong phóng lên tận trời. Đạo đạo cường hành hoặc yếu ớt khí tức, đều mang theo khó mà ức chế kích động cùng vui mừng như điên, hướng phía Bích Du cung phương hướng hội tụ mà đi. Thánh nhân giảng đạo, trăm vạn năm khó gặp. Mỗi một lần giảng đạo, đều là tiệt giáo thịnh sự. Không biết có bao nhiêu đệ tử, bởi vì lắng nghe thánh nhân đại đạo mà hiểu ra, đột phá bình cảnh, tu vi tiến nhanh. Đây là vô thượng tạo hóa. Huyền Đông nghe tiếng, đầu tiên là khẽ giật mình, theo sau chính là vui mừng như điên. Chương 25, vạn tiên về tụ, Huyền Đông nghe không hiểu. Chương 25, vạn tiên về tụ, Huyền Đông nghe không hiểu. Thánh nhân giảng đạo. Huyền Đô trong lòng vui mừng như điên. Đây quả thực là ngủ gật gặp gối đầu. Hắn đang lo như thế nào càng nhanh mà tăng lên thực lực, xung kích kia Hôn Nguyên Kim Tiên chi cảnh. Thông Thiên Sư Tôn liền khai giảng đại đạo. Lấy hắn bây giờ hỗn độn thần ma theo hầu, Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, lắng nghe thánh nhân giảng đạo, thu hoạch chắc chắn viễn siêu đệ tử tầm thường. Đối đại đạo quy tắc càng ngộ, đối tự thân thần thông trải bước, chắc chắn đạt tới một cái cao độ toàn mới. Càng quan trọng hơn là, Huyền Đô ánh mắt trầm tĩnh, cảm xúc bành trướng. Tiệt giáo vạn tiên lắng nghe thánh nhân giảng đạo, tất có sở ngộ, tu vi tinh tiến. Đến lúc đó, tổng cộng hệ thống phản hồi tu vi, chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Có lẽ nhờ vào đó giảng đạo cơ hội, ta liền có thể tích xúc đầy đủ lực lượng, một lần hành động xông phá Hôn Nguyên cánh cửa. Càng nghĩ, Huyền Đô trong lòng càng là lửa nóng. Hôn Nguyên Kim Tiên, siêu thoát thiên đạo, tự thành pháp tắc, kia là cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt thiên địa. Chỉ có bước vào này cảnh, khả năng chính thức có được tại lượng kiếp bên trong đánh cờ tư cách, khả năng chân chính bắt đầu áp dụng trong lòng của hắn những cái kia liên quan đến nhân tộc cùng tiệt giáo tương lai khổng lồ kế hoạch. Hắn không do dự nữa, càng không còn hao tâm tổn trí chọn lựa đạo phủ. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo cực hạn đột quang, dẫn đầu hướng phía Bích Du cung trước quảng trường mà đi. Bích Du cung bên ngoài trên quảng trường, thiên quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Tương đạo hoặc mạnh hoặc yếu thân ảnh, lái đột quang, từ bốn phương tám hướng mà đến. Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Lương Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu trở thần truyền đệ tử đã đến, tính tọa tại phía trước nhất trên bồ đoàn. Khí tức uyên thâm, đạo vận tự thành. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu Nương Nương cùng nhau mà tới, nhìn thấy Huyền Đô, đều là cười gật đầu ra hiệu. Khổng Tiên cũng là bước ra một bước hư không, ngũ thải tiên y phiêu diêu, đối với Huyền Đô khẽ bước cảm, liền tự tìm một chỗ chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Tùy thị thất tiên, rất nhiều ngoại môn đệ tử, ký danh đệ tử, biển người mãnh liệt, lại trật tự rành mạch. Dựa theo tu vi bối phận, riêng phần mình tìm chỗ ngồi xuống, không người dám tại ồn ào. Chỉ là không ít đệ tử vụng trộm nhìn về phía Trường Nhĩ Định Quan Tiên. Dù sao hiện tại thai dài chật vật không thôi, hơn nữa khí tức bị bại, hiển nhiên là bị trọng thương. Bất quá tại trường hợp này, đều chờ đợi Thông Thiên giáo chủ giảng đạo. Thí Lô Tiên, Kim Quang Tiên mấy người cũng không để ý đến thai dài. Huyền Đô thân làm thân truyền đệ tử, tự nhiên ở vào phía trước nhất. Hắn tại Đa Bảo đạo nhân bên cạnh thân một cái bỏ trống bồ đoàn bên trên ngồi xuống, cùng Kim Linh Thánh Mẫu, Khổng Tiên đám người cũng nhóm. Ánh mắt đảo qua sau lưng kia lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối tiệt giáo môn nhân. Trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Vạn tiên triều bái, khí tượng cường thịnh. Đây cũng là tiệt giáo, mà chính mình bây giờ đã là ở trong đó trọng yếu nhất một viên. Hắn tập trung ý chí, không còn quan sát. Giống nhau hai mắt nhắm lại, điều chỉnh khí tức, đem tự thân trạng thái tăng lên đến đỉnh phong. Chậm đợi thánh nhân bắt đầu bài giảng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày quan cảnh, đối với động một tí bế quan ngàn năm tu sĩ mà nói, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Bích Du cung trước, trên quảng trường, đã là không còn chỗ ngồi. Kẻ đến sau thậm chí chỉ có thể xa xa đứng ở bên ngoài đám mây, mong mỏi cùng trông mong. Ngàn vạn đệ tử, khí tức xen lẫn, lại lặng ngắt như tờ. Một loại trang nghiêm túc mục bầu không khí, tràn ngập thiên địa. Ông Bích Du cung kia đóng chặt cửa cung, vô thanh vô tức mở rộng. Vô lượng thanh được tiên quang tự trong môn tuôn ra, nói vận như chiều. Một đạo áo xanh thân ảnh, từ cái này tiên quang đạo vận đổ mượn, chậm rãi mà ra. Hắn chân bước không nhanh, lại dường như đạp ở thiên địa mạch lạc phía trên. Mỗi một bước rơi xuống, hư không đều tùy theo cộng minh. Quanh thân cũng không khí tức cường đại ngoại phóng, bình thường vẫn như cũ. Nhưng khi hắn xuất hiện sát na, liền tự nhiên mà vậy trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm. Vạn vật quy tắc đều lấy vi tôn, chính là Thông Thiên giáo chủ. Bái kiến sư tôn, giáo chủ. Ngàn vạn đệ tử, bất luận thân truyền, ngoại môn, giờ phút này đều cùng nhau không lời, thanh âm hội tụ như nước thủy triều, mang theo vô cùng cung kính. Tiếng gầm chấn thiên, lại không lay động được cái kia đạo áo xanh thân ảnh mảy may. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt bình thản, đảo qua phía dưới ngàn vạn môn đồ. Ánh mắt lướt qua hàng trước nhất thân truyền đệ tử, tại Đa Bảo, không làm, Khổng Tiên chờ thân truyền đệ tử. Cuối cùng, ở đằng kia khí tức bề ngoài, lại dáng chống đỡ lấy ngồi tùy thị thất tiên vị trí trưởng nhĩ định quang tiên trên thân, có chút dừng lại. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thâm thúy, dường như có thể xuyên thủng tất cả nhân quả. Trường nhĩ định quang tiên đạo cơ bị hao tổn, khí tức hỗn loạn, quanh thân tiên quang ảm đạm. Như vậy thương thế, tuyệt không phải bình thường tranh đấu hoặc tu luyện ra sai có khả năng gây nên. Kết hợp trước đây Huyền Đô cùng Thai Giải ở giữa khắc kiếng, cùng Huyền Đô kia bỗng nhiên tăng lên đến đại la kim tiên đỉnh phong tu vi. Thông Thiên giáo chủ trong lòng hiểu rõ, tất nhiên là Huyền Đô thủ bút. Ánh mắt của hắn không để lại dấu vết đảo qua Huyền Đô. Thấy ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, thần sắc bình tĩnh, khí tức quanh người hòa hợp hoàn mỹ, hỗn độn đạo vận nội liễm. Thông Thiên giáo chủ trong lòng cũng không gợn sóng, càng không vấn trách chi ý có nhân tất có quả. Trường Nhĩ Định Quang Tiên ngày xưa gieo xuống ngạo mạn lãnh đạm chi nhân, hôm nay đến này trừng trị chi quả, chính là gieo gió gặt bão. Tiệt giáo giáo nghĩa, lấy ra một chút hy vọng sống, cũng giảng cứu khoai y ân cứu. Chỉ cần không làm trái giáo quy, không thương tổn tới đồng môn tính mệnh, một chút tranh đấu trừng trị, hắn cũng không can thiệp. Vô vi, cũng không phải là không xem xét. Suy nghĩ chuyển qua, bất quá trong nháy mắt, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt đã theo Trường Nhĩ Định Quang Tiên trên thân rời, với hắn mà nói không quan trọng. Hắn chậm rãi đi hướng vân sàng đài cao, bình yên ngồi xuống. Phía dưới ngàn vạn đệ tử, nín hơi ngưng thần, mong mọi cùng trông mong. Toàn bộ Bích Du cung trước quảng trường, thậm chí bên ngoài đám mây, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có thiên địa linh khí, chịu thánh nhân đạo vận dẫn dắt, tự phát hội tụ, hình thành mắt trần có thể thấy linh triều vòng xoáy. Nói, có thể nói, phi thường đạo. Thông Thiên giáo chủ mở miệng. Thanh âm bình thản, không cao, không mãnh liệt. Đạo âm rõ ràng vang vọng tại mỗi một vị đệ tử thần hồn chỗ sâu. Oanh. Trong chốc lát, thiên địa dị tượng xuất hiện. Hư không sinh kim liên, đóa đóa nở rộ, đạo văn lưu chuyển, tản ra đại đạo mùi thơm ngát. Thiên nữ tán hoa, tiên nhạc tự minh, mở mịt vô tung, nhưng lại thẳng đến đạo tâm. Tử khí đông lai ba và dặm, tường vân thủy thải bao phủ kim lao đạo. Càng có vô tận kiếm khí hư ảnh trống rông hiện hiện, cũng không phải là sát phạt, mà là bày tỏ tiệt thiên chọn tuyến đường đi lý lẽ. Chữ chữ sinh sen, luôn xuất phát thủy. Thánh nhân giảng đạo, đại đạo hiển hóa. Vô số đệ tử trong nháy mắt đắm chìm trong đó, hoặc mặt lộ vẻ si mê, hoặc cao mày, hoặc bừng tỉnh hiểu ra. Đủ loại thần thái, không phải trường hợp cá biệt, đều là tại cái này đại đạo luân âm bên trong tìm được cùng tự thân tương hợp đạo vận linh quang. Đa bảo đạo nhân quanh thân bảo quang lưu chuyển, phản phất có ngàn vạn linh bảo hư ảnh chìm nổi, khí tức càng thêm thâm thúy. Kim linh thánh mâu nhắm mắt ngưng thần, linh quang ngút trời, cùng chu thiên tinh thần mơ hồ hô ứng. Vô đương thánh mâu khí chất càng thêm phiêu miểu. Quy linh thánh mâu ánh mắt linh động, ngón tay vô ý thức tại trên gối huy động, thôi diễn huyền ảo quy tích. Triệu công minh quanh thân ẩn có phong lôi chi thành, tam tiêu khí tức xen lẫn, thanh lãnh tiên quang bên trong, hình như có hoàng hà cửu khúc chi dị tượng ẩn hiện. Khổng Tiên sau lưng ngũ thải quang hoa lưu chuyển, tiên tiên ngũ hành chi khí tự hành diễn hóa. Cho dù là tùy thị thất tiên bên trong kim quang tiên, tỷ lô tiên bọn người, thậm chí phía sau vô số ngoại môn đệ tử, ký danh đệ tử, giờ phút này cũng đều như si như say, đắm chìm trong thánh nhân đại đạo bên trong, khí tức quanh người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, cô đọng. Cho dù là những cái kia chỉ có thiên tiên, huyền tiên, thậm chí chân tiên cảnh giới tầng dưới chót đệ tử, giờ phút này mặc dù mặt lộ vẻ gian nan, mồ hôi rơi như mưa, hiển nhiên lý giải đại đạo huyền ảo cực kỳ phí sức. Nhưng bọn hắn trong ánh mắt lại đều lóe ra hưng phấn cùng kích động quan mang, hiển nhiên cũng là đều có đoạt được tại đại đạo thanh âm tẩy lễ hạ, đối tự thân con đường có nhận thức mới, pháp lực cũng đang thong thả tinh tiến. Nhưng mà ở vào phía trước nhất, thân làm thân truyền đệ tử, nắm giữ hỗn độn thần ma theo hầu đại la kim tiên đỉnh phong tu vi Huyền Đô, giờ phút này lại là vẻ mặt ngộng. Chương 26, giải tỏa công pháp tổng cộng nhiệm vụ bị bắt bao hết. Chương 26, giải tỏa công pháp tổng cộng nhiệm vụ bị bắt bao hết. Huyền Đô ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, quanh mình đạo vận lưu chuyển, kim liên chỉ nổi, tiên âm lượn lờ. Thông Thiên giáo chủ đại đạo luân âm tràn vào mỗi một vị đệ tử tâm thần, vạn tiên say mê đều có đoạt được, mà Huyền Đô lại là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Ta chính là hỗn độn thần ma theo hầu đại la kim tiên đỉnh phong, thần thức cường đại vô song. Vì sao một chữ đều nghe không vào? Mới đầu mở mịt qua đi, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại trong đầu của hắn, là theo hầu là cùng chân, nộ tính là nộ tính. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Huyền Đô trong lòng rộng mở trong sáng, nhưng lại dâng lên một tia bất đắc dĩ. Chỉ có Bảo Sơn lại không mở ra Bảo Sơn chìa khóa. Cảm giác này quả thực có chút bị đè nén. Hắn không lại mạnh mẽ đi bắt giữ, lý giải những cái kia tối nghĩa khó hiểu đại đạo luân âm, vậy sẽ chỉ nhường hắn tâm thần mỏi mệt, tốn công vô ích. Tâm thần chìm vào thức hải, hắn nếm thử khai thông kia yên lặng hệ thống. Hệ thống, kế tiếp công năng, có thể giải tỏa nội tính tổng cộng phản hồi. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ nhu cầu. Tiếp theo giai đoạn giải tỏa công năng là công pháp tổng cộng phản hồi. Túc chủ có thể thời gian thực thu hoạch được tiệt giáo các đệ tử nắm giữ công pháp cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Huyền Đô nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Công pháp thần thông tổng cộng, chức năng này nghe dường như không thể so với ngộ tính tổng cộng chênh lệch, nhất là đối với bây giờ chỉ có cảnh giới pháp lực, lại quyết thiếu tương ứng thần thông xứng đôi hắn mà nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giải tỏa công pháp thần thông tổng cộng phản hồi, cần hoàn thành nhiệm vụ gì? Huyền Đô vội vàng truy vấn. Đốt. Tuyên bố đặc biệt nhiệm vụ, ngăn cản yêu tộc luyện chế đồ vũ kiếm. Nhiệm vụ ban thưởng, giải tỏa công pháp tổng cộng phản hồi công năng. Nhiệm vụ miêu tả, ngăn cản yêu tộc luyện chế đồ vũ kiếm. Ngăn cản yêu tộc luyện chế đồ vũ kiếm. Huyền Đô tâm thần bị chấn, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin vui mừng như điên. Nhiệm vụ này vậy mà cùng hắn trong lòng kế hoạch không như mà hợp. Hắn nguyên bản liền định muốn nhúng tay Vu Yêu sự tình, hết sức bảo toàn nhân tộc, tránh cho yêu tộc tàn sát. Một mặt là căn cứ vào thân làm nhân tộc huyết mạch cộng minh cùng không đành lòng. Một phương diện khác, cũng là nhìn chúng nhân tộc cái kia khổng lồ cơ số phía sau, khả năng là hệ thống mang tới kinh khủng phản hồi. Lúc trước hắn còn lo lắng, giải tỏa công pháp tổng cộng nhiệm vụ, có thể hay không giống theo hầu tổng cộng như thế, cần phải đi tìm kiếm cái nào đó sáng tạo đỉnh tiêm công pháp sinh linh mời nhập giáo, kia không nghi ngờ gì lại là mò kim đáy biển, tốn thời gian phi sức. Dù sao sáng tạo công pháp quá khó khăn. Hơn nữa đa số sinh linh, bình thường đều sẽ gia nhập giáo phái, căn bản sẽ không phí hết tâm tư đi sáng tạo công pháp. Lại vạn vạn không nghĩ tới, hệ thống trực tiếp đưa ra một cái hắn vốn là quyết tâm phải đi hoàn thành mục tiêu. Tốt, tốt, tốt. Huyền Đô trong lòng liền nói ba chữ tốt, tâm tình kích động khó mà nói nên lời. Đây quả thực là ngủ gật đưa tới gối đầu, muốn cái gì tới cái đó. Đã ngộ tính tạm thời không cách nào dựa vào hệ thống tăng lên, cưỡng ép nghe đạo cũng là phí công, vậy liền không lãng phí thời gian nữa. Việc cấp bách, làm lưu đồ như thế nào hoàn thành ngăn cản đổ vu kiếm nhiệm vụ. Tâm ý cố định, Huyền Đô tâm thần rời khỏi thức hải, một lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía ngoại giới. Hắn không còn ý đồ đi tìm hiểu kia huyền ảo đạo âm, ngược lại bắt đầu cẩn thận quan sát lên chung quanh lắng nghe giảng đạo đồng môn. Nhìn xem bọn hắn như si như say, khí tức theo giảng đạo chậm rãi tăng lên, Huyền Đô trong lòng không có một tia ghen ghét. Nghe không hiểu liền nghe không hiểu a. Các ngươi cố gắng nghe, thật tốt nộ, thật tốt tăng lên. Các ngươi chính là ta. Tiệt giáo vạn tiên thực lực càng mạnh, tu vi của hắn phản hồi liền càng cao. Vạn tiên đối công pháp thần thông càng nộ càng sâu, đợi hắn giải tỏa chức năng mới sau, hắn thu hoạch lại càng lớn. Cuộc mua bán này, tính thế nào đều không lỗ. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Huyền Đô tâm tính hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hắn không còn ngồi nghiêm chỉnh, căng cứng tâm thần, ngược lại có chút điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Ánh mắt mang theo tò mò đánh giá quanh mình đắm chìm trong đạo cảnh bên trong đồng môn. Hắn thậm chí có nhàn tâm liếc qua nơi xa tùy thị thất tiên vị trí trưởng Nhĩ Định Quan Tiên. Chỉ thấy đối phương sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, khí tức bề ngoài hiển nhiên tương thế chưa hồi phục. Mà những cái kia tiên, huyền tiên, kim tiên cảnh giới đệ tử chậm rãi càng ngày càng phí sức. Hiển nhiên thông tiên giáo chủ giảng đạo càng thêm thâm ảo. Huyền Đô như thế nhàn nhã, cùng quanh mình bạn tiên say mê đạo cảnh không hợp nhau trạng thái, tự nhiên rơi vào trên đài cao, vị kia tuyên truyền giảng giải đại đạo thông thiên giáo chủ trong mắt. Thông thiên giáo chủ ngồi xếp bằng vân sàng, miệng phun đại đạo chân ngôn, dẫn động thiên địa dị tượng, vạn vật quy tắc tùy theo hiển hóa. Hắn ánh mắt nhìn như bình thản đảo qua phía dưới ngàn vạn môn đồ, công chúng vẻ mặt của đệ tử thu hết vào mắt. Đa bảo đắm chìm bảo quang, kim linh hô ứng sao trời, không làm càng thêm phiêu miểu, triệu công minh phong lôi ẩn hiện, tam tiêu đạo vận sẽ lẫn, khổng tuyền ngũ hành diễn hóa. Cho dù là những cái kia ngoại môn, ký danh đệ tử, cũng là từng cái vẻ mặt chuyên chú, đều đang cố gắng cảm ngộ. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn lướt qua hàng trước nhất, rơi vào Huyền Đô trên thân lúc, kia không hề bận tâm thánh tâm, không khỏi có chút dừng lại. Chỉ thấy Huyền Đô bình yên ngồi ngay ngắn, khí tức quanh người bình ổn, hỗn độn đạo vận nội liễm, nhìn như cùng cái khác thân truyền đệ tử không khác. Có thể cái kia ánh mắt, nhưng lại chưa khép kín chìm vào đạo cảnh, ngược lại mang theo vài phần thanh thản cùng hiếu kỳ. Đang có chút hăng hái đánh giá quanh mình đồng môn cảm ngộ lúc đủ loại thần thái, thậm chí còn có nhàn hạ liếc qua nơi xa khí tức vẻ vải trường Nhĩ Định Quan Tiên, ánh mắt đạm mạc. Thông Thiên giáo chủ giảng đạo thanh âm không có chút nào trì trệ, đại đạo luân âm vẫn như cũ vang vọng đất trời. Nhưng hắn trong lòng lại lướt qua một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc cùng không vui. Kẻ này thân phụ hỗn độn thần ma theo hầu, tu vi đạt đến đại La Kim Tiên đỉnh phong, căn cơ dày, tiềm lực chi lớn, có thể xưng tiệt giáo tương lai lương đống. Nguyên nhân chính là như thế, càng làm chân quý lần này giảng đạo cơ duyên, tinh tế thể ngộ thánh nhân đại đạo, nền vững chắc căn cơ, rõ ràng con đường phía trước, để sớm ngày thấy được đại đạo. Có thể hắn bây giờ đang làm cái gì? Thần du vật ngoại, quan sát đồng môn, tu hành chi đạo, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Dù có nghịch thiên theo hầu cùng tu vi, nhược tâm tính buông lỏng, hoang phế đạo nghiệp, tương lai thành tựu cũng sẽ có hạn. Há chẳng phải cô phụ cái này một thân kinh thiên tạo hóa? Cô phụ chính mình đối với hắn coi trọng cùng mong đợi. Này gió không thể giải. Thông Thiên giáo chủ tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt đã có quyết đoán. Giờ phút này phía dưới ngàn vạn đệ tử đều đắm chìm đạo cảnh, chính là cảm ngộ lúc mấu chốt, không tiện tắc ngang. Nhưng đơn độc điểm tỉnh Huyền Đô một người, lại là không khó. Chỉ thấy trên đài cao, Thông Thiên giáo chủ tuyên truyền giảng giải đại đạo thanh âm không có một lát ngừng. Thiên địa dị tượng vẫn như cũ xuất hiện, kim liên tuôn ra, tiên nhạc mở mịt. Nhưng mà, một cỗ vô hình không chất, lại tinh chuẩn vô cùng ý niệm, trong nháy mắt vượt qua hư không, trực tiếp vang vọng tại Huyền Đô tâm thần chỗ sâu. Huyền Đô, bình thản hai chữ, không mang theo mảy may khói lửa, lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Ngay tại suy nghĩ như thế nào hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, quy hoạch hành động tiếp theo Huyền Đô, toàn thân đột nhiên cứng đờ. Tất cả suy nghĩ trong nháy mắt bị đánh gãy. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, lần theo kia ý niệm nơi phát ra nhìn lại. Vừa lúc đối mặt bên trên giường mây, Thông Thiên giáo chủ cặp kia bình tĩnh lại sâu thúy như vực sâu đôi mắt. Ánh mắt kia dường như có thể xuyên thủng hắn tất cả tâm tư, nhìn thấu hắn vừa rồi không làm việc đàng hoàng. Huyền Đô trong lòng lập tức run lên, mồ hôi lạnh kém chút liền xuống tới. Sư tôn. Hắn vội vàng ở trong lòng đáp lại, mang theo một tia khó mà che giấu bối rối. Hỏng. Vào xem lấy suy nghĩ nhiệm vụ cùng quan sát, quên chính mình như vậy nhàn nhã tại thánh nhân giảng đạo trường hợp đến cỡ nào chói mắt, lại bị sư tôn tại chỗ bắt bao. Chương 27, đột phá hôn nguyên kim tiên. Thông Thiên động. Chương 27, đột phá hôn nguyên kim tiên. Thông Thiên động. Thông Thiên giáo chủ thanh âm trực tiếp tại Huyền Đô nội tâm vang lên, ngàn vạn đồng môn đều dốc lòng cảm ngộ, duy ngươi tinh thần không thuộc, nhìn chung quanh. Huyền Đô, ngươi thật là cảm thấy, ta giảng chi đạo đã không đủ vì ngươi sư. Huyền Đô chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh theo xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. Sư tôn tức giận. hơn nữa hiểu lầm cực sâu. Hắn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp nói cho sư tôn, chính mình chỉ có cảnh giới mà vô đối ứng ngộ tính, căn bản nghe không hiểu cái này cao thâm đại đạo. Hệ thống là hắn bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể bại lộ. Như vậy giờ phút này bất kỳ giải thích nào đều tái nhợt bất lực, ngược lại càng giống là đang giảo biện. Huyền Đô trong lòng đắng chát và vẩn, thật sự là có khổ khó nói. Hắn vội vàng ở trong lòng cung kính đáp lại, dáng vẻ thả cứ thấp, đệ tử không dám. Sư tôn giảng đạo huyền ảo tinh thâm, đệ tử ngu dốt, ngay tại kiệt lực phỏng đoán, tuyệt không nửa phần lòng kinh thị. Hắn không dám nói mình nghe không hiểu, chỉ có thể kiên trì nói mình ngay tại kiệt lực phỏng đoán. Kiệt lực phỏng đoán. Thông Thiên giáo chủ thanh âm lạnh lùng như cũ, mang theo xuyên thủng lòng người lực lượng. Ta xem ngươi khí tức bình ổn, thần quang nội liễm, không thấy nửa phần thôi diễn cảm nội chi tượng, ngược dường như đi bộ nhàn nhã, ngắm hoa ngắm cảnh. Huyền Đô, thân ngươi vác hỗn độn theo hầu, đến thiên địa chiếu cố, càng ứng chân quý cơ duyên, chuyên cần không ngừng. Há có thể bởi vì nhất thời chi đến, liền sinh lòng lười biếng. Chữ câu vang vọng tại Huyền Đô nội tâm. Hắn biết, chính mình vừa rồi dáng vẻ, hoàn toàn chọc giận sư tôn. Giờ phút này nếu không thể cho ra một hợp lý biểu hiện, chỉ sợ tại sư tôn trong lòng ấn tượng đem rất xuống ngàn trượng, trước đó thưởng thức cùng coi trọng đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngay tại Huyền Đô tâm niệm cấp chuyển, suy nghĩ ứng đối ra sao cái này quất cảnh. Thông Thiên giáo chủ tựa hồ đối với cái kia tái nhận giải thích cũng không hài lòng, ý niệm khẽ nhúc đích, dường như càng nghiêm khắc gian dạy sắp giáng lâm. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bèn, một cỗ cường hành khí tức đột nhiên tự trong sân rộng bộc phát. Đạo vận lưu chuyển, tiên quang ngút trời. Rõ ràng là một gã kim tiên đỉnh phong ngoại môn đệ tử, tại đạo âm tẩy lễ hạ, phúc trí tâm linh, thể nội gông cùng xiển xích đầm vang vỡ vụn, một lần hành động bước vào thái ớt kim tiên chi cảnh. Mặc dù chỉ là mới bảo, khí tức còn không ổn định, nhưng này thuộc về đại la đạo quả đặc biệt bất bị, đã hiện hiện. Cái này phản phất là một cái tín hiệu. Ông, Wen, Giang Dác, từng đạo đột phá khí tức liên tục không ngừng, liên tiếp không ngừng mà phóng lên tận trời. Tiên quang thủy thải sen lẫn liên miên, phát tác mảnh vỡ như quang vũ giống như vậy xuống. Có tiên tiên đột phá tới huyền tiên, có huyền tiên đột phá tới kim tiên. Đương nhiên đại đa số đều là tiểu cảnh giới đột phá. Đại cảnh giới đột phá đều là nguyên bản liền kẹt tại bình cảnh bên trên, bởi vì giảng đạo đột phá. Toàn bộ Bích Du cung quảng trường dường như hóa thành một mảnh tu vi đột phá hải dương. Vạn tiên khí cơ giao cảm, đạo vận bành trướng như nước thủy triều. Thông Thiên giáo chủ kia sắp lần nữa hướng về Huyền Đô ý niệm có chút dừng lại. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới ngàn vạn môn đồ, không hề bận tâm trên mặt, cũng lướt qua một tia cực kỳ nhạt hài lòng. Lần này giảng đạo, hiệu quả rõ rệt. Tiệt giáo thực lực tổng hợp lại đem tăng lên một phần. Mà đúng lúc này, hàng phía trước thân truyền đệ tử khu vực dị biến tái khởi. Đầu tiên là Vô Đường Thánh Mẫu, nàng quanh thân kia thanh lãnh khí tức mờ ảo đống nhiên biến vô cùng ngưng thực. Phía sau mơ hồ hiện ra một phương hư ảo thế giới hình chiếu, trong đó sơn hà ẩn hiện, vạn vật sinh diệt. Khí tức cầm vang tăng vọt, trong nháy mắt xông phá vốn có gông cùm xiềng xích, bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ. Đại La Kim Tiên trung kỳ. Ngay sau đó, một bên Kim Linh Thánh Mẫu cũng theo đó mà động. Chu Thiên Tinh Thần hư ảnh tại đỉnh đầu nàng hiện hiện, tung xuống vô tận tinh huy, dung nhập thân. Nàng cái kia vốn là sáng chói linh quang biến càng thêm chói lóa mắt, huy hoàng như ngày. Bàng bạc pháp lực ba động quét sạch ra, giống nhau vững vàng bước vào Đại La Kim Tiên trung kỳ chi cảnh. Cơ hồ là cùng một thời gian, Quy Linh Thánh Mẫu cũng mở hai mắt ra. Nàng ánh mắt linh động, quanh thân đạo vận lại mang theo một cỗ trầm hồn nặng nề chi ý, dường như gánh vác thanh thiên, gánh chịu đại địa. Một tiếng rất nhỏ mai rùa giao minh thanh âm tự thể nội vang lên, khí tức của nàng cũng theo đó ngang nhiên đột phá, bước vào Đại La trung kỳ. Ba vị thân truyền đệ tử lại lần này giảng đạo bên trong cùng nhau đột phá. Theo Đại La Kim Tiên sơ kỳ, một bước vào trung kỳ. Thân truyền đệ tử thực lực đại trướng, mang ý nghĩa tiệt giáo đỉnh tiêm chiến lược tăng lên. Thông Thiên giáo chủ trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, khẽ bước cằm. Nhưng mà, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng lần nữa đảo qua Huyền Đô lúc, con ngươi lại là đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy ở đằng kia vạn tiên đột phá, khí tức xen lẫn hỗn loạn trên quảng trường. Ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn Huyền Đô, quanh thân khí tức tăng cường một phần. Mặc dù tăng trưởng biên độ không lớn, nhưng tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới này, mỗi một tia một chút nào tiến bộ cũng khó như lên trời. Huống chi là tại cái này ngắn ngủi một lát, tại cũng không gặp hắn như thế nào dốc lòng cảm ngộ tình huống hạ. Cái này, đây là có chuyện gì? Thông Thiên giáo chủ trong lòng không vui cùng gian dạy chi ý trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một vẻ chân chính kinh ngạc cũng không hiểu. Chẳng lẽ chính mình thật trách lầm hắn? Kẻ này cũng không phải là không có cảm ngộ, cũng không phải sinh lòng buông lỏng, mà là hắn cảm ngộ phương thức cùng đệ tử tầm thường hoàn toàn khác biệt. Đệ tử tầm thường lắng nghe đại đạo là hấp thu cùng lý giải, cho nên khí tức bên ngoài lộ ra có lẽ có đột phá dị tượng. Mà Huyền Đô, bởi vì hỗn độn thần ma theo hầu đặc biệt, có lẽ đại đạo với hắn mà nói cũng không phải là cần tận lực đi tìm hiểu, mà là tự nhiên tại cùng tự thân bản nguyên của mình. Cái kia loại nhìn như nhàn nhã trạng thái, có lẽ đúng là hắn loại này đặc thù theo hầu cùng đại đạo phù hợp nhất cảm nội trạng thái. Là tại lấy tự thân bản nguyên, trực tiếp chiếu rọi, thu nạp đại đạo quy tắc. Cho nên sóng mặt đất lan không sợ hãi, kỳ thực nội tâm cũng đang không ngừng cảm ngộ. Là, nhất định là như thế. Nếu không phải như thế, giải thích như thế nào hắn có thể ở ngắn ngủi trong mấy ngày, theo một giới phàm tục đạt đến đại la đỉnh phong, ngưng tụ bát phẩm tam hoa. Hắn con đường tu hành, không thể tính toán theo lẽ thường. Chính mình vừa rồi, cũng là dùng bình thường tiêu chuẩn đi cân nhắc hắn, suýt nữa hiểu lầm khối này ngọc tô. Nghĩ đến chỗ này thiết, Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt, trong nháy mắt biến vô cùng phức tạp. Hắn thật sâu nhìn Huyền Đô một cái, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Giảng đạo thanh âm vẫn như cũ bình thản rộng lớn, vang vọng đất trời, cũng không bởi vì điểm này nhạc đệm mà có chút dừng lại. dường như vừa rồi kêu im ắng răn dạy cùng tùy theo mà đến kinh ngạc cũng không từng phát sinh qua. Huyền Đô giờ phút này lại là thật to thở dài một hơi, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nguy hiểm thật. Hắn tự nhiên cảm giác được tự thân khí tức tăng lên, đây cũng không phải là hắn cảm ngộ cái gì đại đạo, mà là theo Tiệt Giáo Vạn Tiên tập thể đột phá cùng thực lực tăng lên, tổng cộng hệ thống phản hồi tu vi tổng cộng một cách tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Vừa lúc tại lúc này xảy ra, trời xui đất khiến, thay hắn giải vây. May mắn có hệ thống phản hồi, Huyền Đô thầm nghĩ trong lòng may mắn. Cái này đánh bậy đánh bạ tăng lên, quả thực tới quá là thời điểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, thánh nhân giảng đạo, đạo vận kéo dài, trăm năm thời gian cũng như thời gian qua nhanh. Bích Du cung trước, Vạn Tiên yên lặng, chỉ có đại đạo luân âm quanh quẩn không thôi, kim liên mở tạ, tiên quang lưu chuyển. Tại cái này trăm năm ở giữa, không ngừng có đệ tử khí tức quanh người bừng bừng phân chấn, tiên quang ngút trời, dẫn tới trận trận linh khí triều tịch. Từng vị ngoại môn đệ tử theo Huyền Tiên bước vào kim tiên đột phá tới thái ất. Tùy thị thất tiên bên trong, cũng có mấy người khí tức càng thêm cô đọng, hướng phía cảnh giới cao hơn bước bước dạo bước tiến lên. Ngay cả hàng trước nhất thân truyền đệ tử khu vực cũng thường có dị động. Đa bảo đạo nhân quanh thân bảo quang càng thêm sáng chói, phản phất có ngàn vạn linh bảo hư ảnh chìm nổi không chừng, khí tức bên thâm tựa như biển, thình lình đã tới đại la kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một đường thời cơ, liền có thể tiến thêm một bước, bước vào hậu kỳ chi cảnh. Triệu Công Minh sau lưng ẩn có 24 khỏa định hải thần châu hư ảnh chìm nổi, phóng khoáng chi khí bên trong nhiều hơn mấy phần mênh mông, dù chưa đột phá, nhưng đối đại la chi đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu ba người khí tức giao hòa, thanh lãnh tiên quang bên trong, cựu khúc hoàng hà chi tượng càng thêm rõ ràng, sát cơ nội liễm, đạo vận tự thành. Khổng Tiên sau lưng ngũ sát thần quang lưu chuyển không thôi, tiên thiên ngũ hành chi đạo càng thêm hòa hợp. Huyền Đô vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bộ đoàn, thần sắc bình tĩnh, hai con ngươi hơi khép. Người ở bên ngoài xem ra, hắn dường như từ đầu đến cuối đắm chìm trong kia huyền ảo đạo cảnh bên trong, cùng đại đạo cộng minh. Chỉ có chính hắn biết, hắn cũng không đi tận lực lý giải kia tối nghĩa là âm. Tinh thần của hắn, từ đầu đến cuối yên lặng cảm ứng đến thể nội kia theo vạn tiên đột phá mà vững bước kéo lên mênh mông pháp lực. Trong năm giảng đạo, Tiệt Giáo Vạn Tiên thực lực chỉnh thể nhảy lên, mang đến tu vi tổng cộng phản hồi là khó có thể tưởng tượng khổng lồ. Mới đầu, kia tăng trưởng còn tính nhẹ nhàng, nhưng theo giảng đạo càng tấu triệt, đột phá đệ tử càng ngày càng nhiều, nhất là thân truyền đệ tử nhóm rõ rệt tinh tiến. Kia phản hồi mà đến tu vi đã hóa thành ngập trời hồng lưu, tại cái kia sớm đã đạt tới đại La Kim Tiên đỉnh phong kinh mạch bên trong lao nhanh gào thét. Tử phủ bên trong, bát phẩm Tam Hoa hư ảnh chập chờn sinh huy, điên cuồng hấp thu cái này quần quần không dứt bàng bạc lực lượng. Tam Hoa phía trên, đạo văn càng thêm rõ ràng, phản phất muốn từ hư hóa thực, in dấu xuống bất hủ đạo ấn. Huyền Đô có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tầng kia đã từng xa không thể chạm muốn nguyên kim tiên chi cảnh. Không sai biệt lắm, Huyền Đô trong lòng nói nhỏ, một cỗ khó mà ức chế kích động tại trong lồng ngực phun trào. Trăm năm tích lũy, vạn tiên chi lực hội tụ ở một thân. Giờ phút này, hắn đối thiên địa quy tắc cảm ứng trước nay chưa từng có rõ ràng. Hỗn độn thần ma theo hầu càng là tự phát phun ra nuốt vào lấy trong cõi u minh hỗn độn chi khí, vì hắn xung kích cảnh giới cung cấp lấy bản nguyên nhất trèo trống. Thời cơ đã tới, hắn đã không còn bất kỳ chần chờ. Tâm niệm vừa động, hoàn toàn bung ra đối thể nội kia mênh mông pháp lực áp chế. Vâng. Như là tinh hà vỡ đê, vũ trụ sơ khai. Một cố khó mà hình dung khí tức khủng bố, tự Huyền Đô thể nội ẩm vang một phát. Lần này, không còn là hệ thống phản hồi mang tới bị động tăng trưởng, mà là hắn chủ động dẫn dắt đến kia hội tụ vạn tiên tu vi bàng bạc vĩ lực, xung kích hôn nguyên kim tiên bình cảnh. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Bích Du cung trên không, kia nguyên bản bởi vì thánh nhân giảng đạo mà hội tụ vạn dặm tường vân, vô tận kim liên. Giờ phút này lại bị một cố tự Huyền Đô thể nội xông ra vô hình khí lãng ngang nhiên tách ra. Thay vào đó, là một mảnh hỗn độn, không phải linh khí, không phải tiên quang, mà là nguyên thủy nhất hỗn độn chi khí. Tối tăm mở mịt khí lưu tự trong hư vô tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ Huyền Đô châu khu vực, cũng hướng phía bốn phía cấp tốc lan tràn. Hỗn độn bên trong, địa thủy hỏa phong cuồn cuộn, dường như tái diễn khai thiên cảnh tượng. Càng có vô số mơ hồ không rõ hỗn độn thần má hư ảnh tại khí lưu bên trong gào thét. Một cỗ áp đảo đại La Kim Tiên phía trên, siêu thoát tiên đạo trói buộc, tự thành pháp tắc vô thượng đạo vận cuốn tới. Đây là trên đài cao, Thông Thiên giáo chủ giảng đạo thanh âm im bặt mà dừng. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt nổi bắn ra trước nay chưa từng có sáng chói thần quang, gắt gao tiếp cận bị hỗn độn chi khí bao khỏa Huyền Đô. Bình tĩnh bạn cổ thánh tâm, giờ phút này nhấc lên thao thiên cự lãng. Hỗn nguyên đạo vận, đây là tại xung kích hỗn nguyên kim tiên. Dù là Thông Thiên giáo chủ thân làm thiên đạo thánh nhân, thường thấy hồng hoang sóng gió, giờ phút này cũng không khỏi đến tâm thần chấn động. Chương 28, hỗn nguyên một đạo. Tiệt giáo vạn tiên hoàn toàn tê. Chương 28, hỗn nguyên một đạo. Tiệt giáo vạn tiên hoàn toàn tê hỗn nguyên kim tiên. Kia là cùng hắn, cùng lão tử, nguyên thủy, thậm chí tất cả tử tiêu cùng bên trong khách chỗ đi thiên đạo thánh nhân con đường, hoàn toàn khác biệt đạo quả. Không mượn công đức, không chạm tam thi, không ký thác thiên đạo, mà là bằng vào tự thân vô thượng theo hầu cưỡng ép đánh vỡ thiên đạo gông cùm xiềng xích, tại tự thân bên trong mở thế giới, ngưng tụ độc thuộc tại tự thân hôn nguyên đạo quả. Siêu thoát thiên đạo, tự thành pháp tắc, tiêu diêu tự tại, chính là chân chính đại tự tại, lớn siêu thoát. Tự Long Hán sơ kiếp, Tổ Long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân bằng vào tiên tiên chủng tộc đột phá này cảnh, cuối cùng lại nhao nhao vẫn lạc tại đại kiếp về sau. Hồng Hoang đã nhiều ít nguyên hội, chưa từng có sinh linh chân chính đặt chân này cảnh. Bao quát bọn hắn tam thanh ở bên trong Tử Tiêu cung 3000 khách, cuối cùng lựa chọn cũng đều là càng thêm ổn thỏa, nhưng cũng chịu thiên đạo chế ước chuẩn thánh chi đạo. Chẳng khước tam thi, ký thác tiên tiên linh bảo. Mặc dù cũng phải đại pháp lực, đại thần thông, lại cuối cùng chưa thể chân chính siêu thoát. Muốn đi tuấn, Đông Hoàng thái nhất, Nhân Đăng bọn người, đều vây ở chuẩn thánh đỉnh phong. không có Hồng Mông tử khí căn bản là không có cách thành thánh. Mà bây giờ, ngay tại trước mắt của hắn, tại hắn Tiệt giáo đạo trường, Bích Du cung trước, cái này nhập môn bất quá mấy ngày, thân phụ Hỗn Độn thần ma theo hầu, tu vi một đường tiêu thăng đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong huyền đô. Vậy mà tại đi đầu kia đã sớm bị Hồng Hoang chúng sinh lãng quên Hỗn Nguyên chi đạo. Đồng thời, nhìn cái này dẫn động Hỗn Độn dị tượng, kia bàng bạc mênh mông, không ngừng kéo lên Hỗn Nguyên đạo vận. Hắn lại thật muốn thành công. Làm sao có thể, dù là Thông Thiên giáo chủ kiếm tâm thông minh, giờ phút này cũng cảm thấy một hồi hoảng hốt. Cái này đã vượt ra khỏi cơ duyên có khả năng giải thích phạm chủ. Đây là người tiên, chân chính lịch thiên mà đi. Bích Du cung trước, trên quảng trường, kia quét sạch tất cả Hỗn Nguyên đạo vận quét ngang mà qua. Ngàn vạn nguyên bản đắm chìm trong đại đạo luân âm bên trong Tiệt giáo đệ tử, bị cỗ này nguyên thủy đạo vận ngang nhiên bừng tỉnh. Phát, xảy ra chuyện gì? Đầu của ta, đau quá. Này khí tức, là cái gì? Vì sao để cho ta thần hồn run rẩy? Vô số đệ tử mờ mịt ngẩng đầu, lập tức liền bị kia tràn ngập tầm mắt hỗn độn cảnh tượng cùng kinh khủng Hỗn Nguyên uy áp chấn nhiếp, sắc mặt trắng bệch. Tu vi hơi yếu người càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đa Bảo đạo nhân con ngươi đột nhiên co lại, quanh thân chìm nổi bảo quang trong nháy mắt ngưng trệ. Hắn nhìn về phía cái kia đạo như ẩn như hiện áo xanh thân ảnh, bờ môi khẽ run, thanh âm khô khốc, "Huyền Đồ sư đệ." Này khí tức, Viễn Siêu đại La Kim Tiên trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên, thì thào nói nhỏ, "Hắn đây là muốn đột phá chuẩn thánh sao?" Lời vừa nói ra, chúng tiên trong lòng nhấc lên thao tiên cự lãng. "Chuẩn thánh? Huyền Đồ sư huynh muốn chạm thi thành chuẩn thánh? Làm sao có thể? Hắn mới nhập môn bao lâu?" Tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Vô số đạo ánh mắt tụ vào tại đạo thân ảnh kia. Chấn kinh, hâm mộ, mờ mịt, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Vô Đường Thánh Mẫu thanh lãnh khuôn mặt thượng thủ lần xuất hiện rõ ràng chấn động. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt ý đồ xuyên thấu tầng kia hỗn độn mê vụ, khí tức thật là siêu việt đại la đích giới hạn, trực chỉ tầng thứ cao hơn. Nhưng vì sao không thấy linh bảo quang hoa, không nghe thấy trạm thi đạo vận? Nàng thanh âm mang theo thật sâu nghi hoặc. Trạm tam thi thành chuẩn thánh, chính là đạo tổ thân truyền, Hồng Hoang công nhận chuẩn thánh chính đạo. Cần lấy chém ra thiện ác, bản thân tam thi, ký thác vào tiên tiên linh bảo bên trong, khả năng đột phá chuẩn thánh chi cảnh. Có thể giờ phút này Huyền Đô quanh thân chỉ có hỗn độn của cuộn, thần ma gào thét. Kia bàng bạc mênh mông, không ngừng kéo lên đạo vận tuy khủng bố đến cực điểm, lại cùng các nàng biết trạm thi chi đạo hoàn toàn khác biệt. Triệu Công Minh mày rậm bật chặt, mang theo nồng đậm khó hiểu nói, "Quái thai, quái thai, đã là muốn đột phá chuẩn thánh, vì sao không cần linh bảo chém ra thiệt thi? Ta mặc dù không có đạt tới như vậy cảnh giới, nhưng cũng biết được, trạm thi cần lấy tiên thiên linh bảo làm bằng theo, ký thác chấp niệm. Có thể Huyền Đô sư đệ quanh thân, ngoại trừ hỗn độn khí tức, liền kiện ra dáng linh bảo cái bóng đều không." Hắn nhìn về phía bên cạnh ba vị muội muội, "Các muội tử, các ngươi có thể từng cảm giác được trạm thi khí tượng?" Vân Tiêu chậm rãi lắc đầu, thanh lanh ánh mắt bên trong cũng là hoang mang, chưa từng. Không có linh bảo cộng mình, không chấp niệm bóc ra chi tượng, càng không thi thần hóa thân hiển hóa. Quỳnh Tiêu tiếp lời nói, ngữ khí ngưng trọng, như thế cảnh tượng, không giống chẳng thi, giống như là khác đột phá phương thức. Bích Tiêu nháy đôi mắt đẹp, nhìn qua kia hỗn độn trung tâm, đã kinh lại đeo, Huyền Đô sư đệ làm việc, luôn luôn ngoài dự liệu. Có lẽ, hắn đi, vốn cũng không phải là chúng ta biết được đường đi. Mấy vị thân truyền đệ tử đối thoại, cũng không tận lực để thấp, rõ ràng truyền vào quanh mình đệ tử trong hai. Lập tức dẫn phát càng lớn phạm vi bạo động đàm phán hòa bình bàn luận. Không phải chẳng thi, vậy như thế nào có thể thành chuẩn thánh? Có thể này khí tức không giả được a. Viễn Siêu Đa Bảo đại sư minh bọn hắn, chẳng lẽ còn có biện pháp khác có thể thành chuẩn thánh? Không có khả năng. Đạo tổ truyền xuống trạng tam thi phương pháp chính là chính thống. Có thể Huyền Đô sư minh cảnh tượng như vậy, lại giải thích thế nào? Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, đã cảm giác rung động, lại cảm giác mờ mịt. Huyền Đô giờ phút này hiện ra đột phá phương thức, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Tùy thị thất tiên chỗ khu vực, Trường Nhĩ Định Quang Tiên ngồi liệt tại bồ đoàn bên trên, sắc mặt trắng bệch vô cùng, so với vừa nãy càng thêm khó coi. Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, càng là dâng lên vô tận sợ hãi cùng hối hận. Lan lột, Hỗn Nguyên đạo vận, không, không có khả năng. Hắn không giống với những đệ tử bình thường kia, thân làm tùy thị thất tiên, từng ngẫu nhiên nghe sư tôn nhắc qua đôi câu vài lời, biết được tại trạm thi chuẩn thánh chi đạo bên ngoài vẫn tồn tại Hỗn Nguyên chi đạo, không mượn ngoại vật, không chạm tam thi, không ký thác thiên đạo, cưỡng ép đánh vỡ thiên đạo gông cùng xiềng xích, tại tự thân bên trong mở thế giới, ngưng tụ độc thuộc tại tự thân Hỗn Nguyên đạo quả, siêu thoát thiên đạo, tự thành pháp tắc. Đó là ngay cả sư tôn đều từng cảm thán, gần như không có khả năng lại xuất hiện viễn cổ con đường. Nhưng hôm nay, Huyền Đô dẫn động cái này hỗn độn chi khí, kia bao trùm vạn đạo vô thượng đạo vận, cùng sư tôn năm đó miêu tả sao mà tương tự. Hắn đi đúng là Hỗn Nguyên chi lộ, hắn cũng dám đi đường này. Hơn nữa, sắp thành công. Trường Nhĩ Định Quang Tiên chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, lạnh cả người. Như Huyền Đô chỉ là làm từng bước chạm thi thành chuẩn thánh, mặc dù cũng kinh người, nhưng còn tại phạm vi hiểu biết, có thể Hỗn Nguyên kim tiên, đó là chân chính siêu thoát tồn tại. Tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Chính mình trước đó lại như vậy đắc tội với hắn. Nghĩ đến đây, Trường Nhĩ Định Quang Tiên cổ họng ngọt ngọt, lại làm một ngụm nghịch huyết phun lên, lại bị hắn gắt gao nuốt xuống. Trong lòng của hắn đã bị vô tận sợ hãi lấp đầy. Kim Quang Tiên, Thí Lô Tiên chờ tùy thị thất tiên. Mặc dù không bằng Trường Nhĩ Định Quang Tiên biết được nhiều, nhưng cũng có thể cảm nhận được kia hỗn độn đạo vận kinh khủng cùng bất phàm, tuyệt không phải bình thường chạm thi khí tượng. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hãi nhiên cùng ngưng trọng. Cái này Huyền Đô sư huynh, so với bọn hắn tưởng tượng, còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Trên đài cao, Thông Thiên giáo chủ đã xem phía dưới vạn tiên bộ dáng thu hết vào mắt. Hắn ánh mắt thâm thúy như vực sâu, rơi vào hỗn độn trung tâm huyền đô trên thân, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Quả nhiên, là hôn nguyên chi lộ. Như thế xem ra, lúc trước hắn cũng không phải là bưng lỏng, mà là tu hành phương thức, vốn là cùng chúng sinh khác biệt. Thông Thiên giáo chủ thánh tâm tươi sáng, trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều khớp nối. Hắn nhìn xem hướng về hôn nguyên bình cảnh khởi sướng xung kích huyền đô, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Có kinh ngạc, có thưởng thức, càng có một loại khó nói lên lời chờ mong. Hôn nguyên kim tiên. Như hắn thật có thể thành công, thiệt giáo đem lại thêm một vị chân chính đỉnh tiêm đại năng. Một vị không đi thiên đạo, tự thành pháp tắc, tương lai có lẽ có thể chân chính siêu thoát đệ tử. Chuyện này đối với thiệt giáo mà nói, ý nghĩa phi phàm. Hắn chậm rãi giơ tay lên, cũng không ngăn cản huyền đô đột phá, ngược lại tay áo hơi phật. Một cỗ vô hình lại mênh mông thánh nhân chi lực lặng yên tràn ngập ra. Ngẫu nhiên đem toàn bộ Bích Du cung quảng trường bao phủ, bảo vệ những cái kia tu vi hơi thấp đệ tử, khỏi bị kia càng ngày càng kinh khủng hỗn nguyên đạo vận xung kích. Đồng thời cũng sẽ huyền đô đột phá đưa tới dị tượng, tạm thời ước thúc tại nhất định phạm vi bên trong, tránh cho quá sớm kinh động toàn bộ hồng hoang. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Thông Thiên giáo chủ thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, vang vọng tại mỗi một vị tâm thần động đãng đệ tử bên hai. Vạn tiên lập tức nghiêm nghị, nhao nhao đè xuống trong lòng sóng lớn, nín hơi ngưng thần, lần nữa đưa ánh mắt về phía kia phiến hỗn độn. Chỉ là lần này, trong ánh mắt thiếu đi nghi hoặc, nhiều kính sợ cùng chờ đợi. Hỗn độn trung tâm. Huyền đô đối quanh mình tất cả phảng phất giống như không nghe thấy. Tinh thần của hắn đã hoàn toàn chìm vào thể nội, dẫn đạo toàn thân pháp lực xung kích hỗn nguyên bình cảnh. Vâng. Đạo tâm bên trong, phảng phất có hỗn độn nổ tung, vũ trụ sơ khai. Tử phủ bên trong, bát phẩm tam hoa điên cuồng chập chờn, toát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng hoa. Bàng bạc lực lượng phá tan tất cả trở ngại. Tầng kia đã từng không thể phá vỡ bình cảnh, tại cái này hội tụ vạn tiên tu vi tổng cộng lực lượng kinh khủng trùng kích vào. Giang rắc một tiếng nhỏ không thể thấy tiếng vỡ vụn vang lên. Huyền đô toàn thân cực chấn, chỉ cảm thấy một loại nào đó trói buộc tự thân vô hình công xiềng, tại thời khắc này, ở vang vỡ vụn. Trước mắt rộng mở trong sáng, thiên địa vẫn là vùng thế giới kia, quy tắc vẫn là những cái kia quy tắc. Nhưng ở hắn giờ phút này cảm giác bên trong, mọi thứ đều biến hoàn toàn khác biệt. Tâm niệm vừa động, không cần tận lực, quanh thân liền có vô cùng hỗn độn chi khí tự phát hội tụ, diễn hóa địa thủy hỏa phong, sinh diệt không chừng. Thể nội pháp lực tính chất đã xảy ra căn bản cải biến, không còn là đơn thuần tiên lực, mà là mang theo hỗn độn bản nguyên khí tức hỗn nguyên chi lực. Càng thêm cô đọng, càng thêm bá đạo, ẩn chứa mở cùng kết thúc đạo vận. Thần hồn vô hạn cất cao, dường như có thể cùng trong cõi u minh hỗn độn đại đạo trực tiếp khai thông. Hỗn nguyên kim tiên. Thành. Huyền đô đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt không còn là tinh hà sinh diệt, mà là một mảnh hỗn độn mở, vũ trụ luân chuyển kinh khủng cảnh tượng. Ông. Một cỗ áp đảo vạn tiên phía trên, siêu thoát tiên đạo trói buộc hỗn nguyên uy áp, lại không giữ lại, ầm vang một phát, quét sạch thiên địa. Bích Du cung trước, vạn dặm hỗn độn chi khí sôi trào lan lộn, vô số thần ma hư ảnh cùng nhau chiều bái. Kim liên chôn bụi, thiên âm đình trệ. Chỉ có hỗn nguyên đạo vận, tuyên cổ trường tồn. Đa Bảo đạo nhân, Vô Đương thánh mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Khổng Tuyên, tất cả tiệt giáo đệ tử, bất luận tu vi cao thấp, tại cái này thuần túy hỗn nguyên uy áp phía dưới, đều tâm thần chập chờn, sinh ra quỷ bái cảm giác. Trường Nhĩ Định Quang Tiên càng là đứng núi chịu sào, trực tiếp bị kia uy áp ép đến trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, run lẩy bẩy, liền một tia ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Huyền Đô đứng ở hỗn độn trung tâm, cảm thụ được thể nội lao nhanh mênh mông hỗn nguyên chi lực. Nhưng mà, khoe miệng của hắn ý cười chưa hoàn toàn tràn ra, trong lòng chính là run lên. Một cỗ làm cho người thần hồn run sợ khí tức hủy diệt, tự hư không sâu xa ầm vang giáng lâm. Ầm ầm. Chương 29, Hỗn Nguyên Kim Tiên Kiếp, Thanh Bình Kiếm Chi Uy. Chương 29, Hỗn Nguyên Kim Tiên Kiếp, Thanh Bình Kiếm Chi Uy. Kim Ngao đảo trên không, kiếp vân hội tụ. Kiếp vân bên trong, cũng không phải là bình thường tự tiêu thần lôi, cũng không phải cửu thiên thần phạt, mà là hiện ra hỗn độn màu sắc lôi đỉnh. Từng kia từng sợi đều ẩn chứa khai thiên tích địa mới bắt đầu phá diệt đạo vận, xen lẫn thành mạng, bao phủ khắp nơi. Hỗn nguyên lôi kiếp, muốn chứng hỗn nguyên, siêu thoát thiên đạo, ác gặp trời ghét, hạ xuống lôi phạt. Kiếp nạn này, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đối cứng. Huyền Đô con ngươi hơi co lại. Hắn mặc dù vừa đột phá tới hỗn nguyên kim tiên, pháp lực chất biến, nhưng đối địch thủ đoạn lại thiếu thốn đáng thương. Ngoại trừ thượng thanh công pháp bên ngoài, chỉ có tu luyện thượng thanh kiếm quyết đã ứng đối ra sao cái này, nhìn như liền có thể hủy thiên diệt địa hỗn nguyên lôi kiếp. Chỉ có Bảo Sơn, lại vô lợi khí. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt nhìn về phía trên đài cao, cái kia đạo áo xanh thân ảnh, Thông Thiên giáo chủ. Giờ phút này, Thông Thiên giáo chủ cũng đang nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau. Thông Thiên giáo chủ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giật mình, là kẻ này nhập môn không hơn trăm năm, chân chính tu hành thời gian càng là ngắn đến đáng thương. Chính mình chưa từng ban thưởng hộ thân ngăn địch linh bảo, trăm năm giảng đạo, chính mình càng đem việc này quên mất sạch sẽ. Hỗn nguyên lôi kiếp không thể coi thường, tuyệt không phải chỉ dựa vào sơ thành hỗn nguyên đạo thể cùng thô thiện thần thông có khả năng ngăn cản. Cho dù giờ phút này ban thưởng linh bảo, vội vàng ở giữa, Huyền Đô cũng khó có thể luyện hóa, không phát huy ra uy năng chi 11, là chuyện vô bổ. Thông Thiên giáo chủ lông mày mấy không thể xem xét nhân lại. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem tiềm lực này vô hạn hỗn nguyên đệ tử vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới? Nay niệm cả đời, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt đột nhiên biến sắc bén. Hắn nhìn về phía Huyền Đô, lại nhìn về phía bên hông. Nơi đó, treo lấy một thanh liền vỏ trường kiếm. Vỏ kiếm cổ phát, ẩn có thanh liên đường vân. Thanh bình kiếm. Hắn thành đạo chi bảo, sát phạt chí bảo. Thông Thiên giáo chủ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Đã nhập môn hạ của ta, chính là thiệt giáo đệ tử, há có thể ngồi nhìn chết yểu. Huống chi Kẻ này đi chính là Hỗn Nguyên chi lộ, siêu thoát chi đạo, chính hợp hắn Tiệt giáo lấy ra một chút hy vọng sống chi chân ý. Như thế đệ tử, đáng ra hắn ra tay che chở. Tâm ý cố định, Thông Thiên giáo chủ không do dự nữa. Tại ngàn vạn đệ tử ánh mắt kinh hãi bên trong, tại Huyền Đô chờ đợi nhìn soi mói. Hắn chập ngón tay như kiếm, đối với bên hông nhẹ nhàng một dẫn. Bang! Từng tiếng càng kiếm minh, vang vọng hoàn vũ. Thanh bình kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ. Không có sáng chói quang hoa chói mắt, không có quét sạch thiên địa uy áp, chỉ có một đạo cô đọng đến cực hạn thanh sắc kiếm quang. Kiếm quang như thu thủy, như tấm lụa, trong nháy mắt vượt qua hư không, treo ở Huyền Đô đỉnh đầu. Mũi kiếm khẽ run, trực chỉ thương khung kiếp vân. Một cỗ bao trùm bạt bật, chém chết vạn pháp vô thượng kiếm ý, ầm vang một phát. Ông! Kiếm ý ngút trời, càng đem kia bao phủ thiên địa hỗn nguyên lôi kiếp uy áp, mạnh mẽ xé mở một đạo lỗ hổng. Kiếp vân lăn lộn càng thêm kịch liệt, hỗn độn lôi đỉnh gào thét, hiển nhiên bị cái này có can đảm khiêu khích kiếm ý chọc giận. Thông Thiên giáo chủ thanh âm, bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, truyền vào Huyền Đô tâm thần, đây là thanh bình kiếm, tặng cho ngươi mượn. Có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Huyền Đô toàn thân cực chấn. Nhìn xem đỉnh đầu trôi này nhìn như bình thường thanh bình kiếm, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời dòng nước ấm cùng hào hùng. Thánh nhân bội kiếm, lại tạm mượn với hắn độ kiếp. Đây là như thế nào tín nhiệm? Như thế nào che chở? Đệ tử, tạ ơn sư tôn. Huyền Đô hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, đối với Thông Thiên giáo chủ không người một cái thật sâu. Lại lúc ngẩng đầu, trong mắt đã là một mảnh kiên định cùng kiên quyết. Hắn không còn đi xem đỉnh đầu thanh bình kiếm, mà là đem toàn bộ tâm thần chỉ vào tự thân Hỗn Nguyên đạo quả. Khai thông kia mới sinh Hỗn Nguyên chi lực, cùng thanh bình kiếm kia mênh mông vô biên kiếm ý mơ hồ cộng minh. Giang giác. Đạo thứ nhất hỗn độn thần lôi, rốt cục xé rách kiếp vân, ngang nhiên đánh rớt. Những nơi đi qua, hư không sụp đổ, quy tắc chôn bụi. Khí tức hủy diệt, nhường phía dưới ngàn vạn đệ tử thần hồn một lúc. Huyền Đô ánh mắt ngưng tụ, tâm niệm dẫn động. Treo ở đỉnh đầu thanh bình kiếm phát ra một tiếng vui vẻ kêu khẽ. Thậm chí không cần Huyền Đô pháp lực thôi động, chỉ là cảm ứng được kia hủy diệt lôi kiếp khí tức. Nó liền tự chủ hóa thành một đạo màu xanh kinh hồng, nghịch thiên mà lên. Không có rực rỡ kỹ xảo, không có phức tạp biến hóa, chỉ có thuần túy nhất, nhất cực hàn trảm. Xuy, thanh sắc kiếm quang cùng hỗn độn lôi đỉnh giữa không trung ầm vang đụng nhau. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Kia đủ để chôn vùi đại La Kim Tiên đỉnh phong hỗn độn thần lôi, lại bị thanh sắc kiếm quang từ đó một phân thành hai, tùy tiện chém ra. Tán loạn lôi quang hóa thành tinh thuần hỗn độn khí lưu, tập bổ hắn hỗn nguyên đạo thể thuốc bổ. Một kiếm chi uy, quả là tại tư. Bích Du cung trước, hoàn toàn tĩnh mịch. Ngàn vạn đệ tử trợn mắt hốt mồm. Đa Bảo đạo nhân hầu kết nhấp nô, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn thân làm Tiệt giáo thủ tịch, biết rõ sư tôn thanh bình kiếm kinh khủng. Lại không ngờ, kiếm này cho dù không khỏi sư tôn tự mình thi triển, cũng có như thế hủy thiên diệt địa chi uy. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Lương Thánh Mẫu bọn người, cũng là tâm thần chợt trợn. Triệu Công Minh nuốt kim tiền, lẩm bẩm nói, ngoan ngoãn. Đây chính là thanh bình kiếm sao? Tam Tiêu nương nương đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Khổng Thiên quanh thân ngũ sắc quang hoa ẩn hiện, nhìn về phía trôi này thanh bình kiếm, trong mắt lần đầu toát ra thật sâu kiếm kỵ. Trường Nhĩ Định quang tiên co quắp trên mặt đất, mặt không còn chút máu. Huyền Đô bản nhân cũng là cảm xúc bành trướng. Hắn cũng không trực tiếp điều khiển thanh bình kiếm, chỉ là lấy tự thân Hỗn Nguyên đạo vận cùng nó cộng minh. Kiếm này liền tự phát chém ra như thế kinh diễm một kích. Thánh nhân chi uy, lại kinh khủng như vậy. Kiếp vân dường như bị triệt để chọc giận. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp ba đạo so trước đó tráng kiện mấy lần hỗn độn thần lôi, mang theo càng khủng bố hơn hủy diệt đạo vận, ở bang rơi đập. Uy thế chi thịnh, phản phất muốn đem toàn bộ Kim Ngao đảo theo hồng hoàng xóa đi. Thanh bình kiếm lần nữa kêu khẽ, thân kiếm lưu chuyển thanh được quang hoa. Vẫn như cũng là một kiếm chém ra. Nhưng lần này, kiếm quang phân hóa, một hóa thành ba, vô cùng tinh chuẩn đón lấy ba đạo lôi đỉnh. Xuy, xuy, xuy. Ba tiếng nhẹ vang lên, cơ hồ không phân tuần tự. Ba đạo kinh khủng lôi trụ lần nữa bị tùy tiện xé rách, hóa thành hỗn độn khí lưu, bị Huyền Đô hấp thu. Huyền Đô quanh thân hỗn nguyên khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực. Hỗn nguyên lôi kiếp đã là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Kiếp vân lan lộn, lôi đỉnh gào thét. Tương đạo càng thêm tráng kiện, đạo vận càng thêm cổ lão hỗn độn thần lôi liên tiếp đánh rớt. Nam đạo, bảy đạo, chín đạo. Thanh bình kiếm treo ở Huyền Đô đỉnh đầu, sừng sững bất động. Luôn luôn nhẹ nhõm đem kia hủy thiên diệt địa lôi đỉnh từng cái chém chết. Mặc cho kiếp lôi như thế nào cuồng bạo, như thế nào biến ảo, không gây một đạo có thể vượt qua kiếp băng, thương tới Huyền Đô mảy may. Ngược lại kia tán loạn hỗn độn lôi khí, toàn bộ thành Huyền Đô củng cố hỗn nguyên đạo cơ tư lương. Hắn đứng ở lôi đỉnh phía dưới, hỗn độn bên trong, áo xanh phần phật, tóc đen bay phấp phới, đỉnh đầu thanh bình kiếm quang bảo hộ, quanh thân hỗn nguyên đạo vận lưu chuyển, giống như lôi bên trong đế tôn, hỗn độn chúa tể. Khí tức càng thêm thâm thúy, hỗn nguyên đạo quả càng thêm vững chắc. Phía dưới vạn tiên, sớm đã thấy tâm thần chập chờn, không kềm chế được. Đây cũng là thánh nhân chi bảo bí năng, đây cũng là hỗn nguyên kim tiền độ kiếp. Rốt cục, 9981 nói hỗn độn thần lôi qua đi. Kim Ngao đảo trên không, kiếp vân dần dần tán, hỗn độn khí lưu xoay quanh, chậm rãi không có vào Huyền Đô thể nội. Hỗn nguyên đạo quả hoàn toàn vững chắc, khí tức hòa hợp, siêu thoát tự tại. Hắn đứng ở hư không, áo xanh hơi phật, ánh mắt đang mở hí, hình như có hỗn độn sinh diệt. Phía dưới bạn tiên ngửa đầu, ánh mắt kính sợ, cảm xúc khó bình. Đa Bảo đạo nhân hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra bốn chữ, Hỗn Nguyên Kim Tiên thanh âm khô khốc, mang theo khó tả rung động. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Lương Thánh Mẫu bọn người nhìn nhau không nói gì, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sóng lớn. Triệu Công Minh nuốt kim tiền, thì thào nói nhỏ, lại thật thành. Không đi chạm thi con đường, không mượn tiên tiên linh bảo, tự thành Hỗn Nguyên Tam Tiêu nương nương gương mặt xinh đẹp động dung, Bích Tiêu càng là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, tràn đầy sùng bái. Khổng Tuyên quanh thân ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt, lần thứ nhất mang lên chân chính ngưng trọng, thậm chí một tia kiêng kỵ. Trường Nhĩ Định quang tiên sủi lơ trên mặt đất, mặt không còn chút máu, đạo tâm gần như vỡ nát. Huyền Đô chưa để ý tới phía dưới ngàn vạn tâm tư, quay người, đối với Vân Sảng bên trên Thông Thiên giáo chủ, lần nữa thật sâu cúi đầu, đệ tử Huyền Đô, lại tạ ơn sư tôn mượn kiếm hộ đạo tri ân. Nếu không phải Thanh Bình kiếm, hắn khẳng định không cách nào vượt qua lôi kiếp. Thông Thiên giáo chủ khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy, mang theo không che giấu chút nào tán thưởng. Nhưng vào lúc này, hắn chân mày hơi nhíu lại. "Ân." Lập tức hắn ánh mắt nâng lên, nhìn về phía vô tận hư không chỗ sâu. Chương 30, mới tu luyện trăm năm thời gian. Hồng Hoang chấn động. Chương 30, mới tu luyện trăm năm thời gian. Hồng Hoang chấn động. Thủ Dương Sơn, Đâu Xuất Cung. Tính tọa Bồ Đoàn lão tử đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp kia không hề bận tâm trong mắt, giờ phút này lại rõ ràng phản chiếu ra kim ngao đảo trên không cảnh tượng. Hỗn độn lôi kiếp còn sót lại khí tức, Huyền Đô kia vững chắc mênh mông Hỗn Nguyên đạo vận, Thanh Bình kiếm thoáng hiện kiếm ý. Tất cả như là phong bạo, xông vào hắn bình tĩnh vạn cổ đạo tâm. Hỗn Nguyên, Kim Tiên. Lão tử thấp giọng tự nói, xưa nay trên mặt lãnh đạm, lần thứ nhất xuất hiện gần như thất thần chấn động. Huyền Đô, trong năm hắn tâm thần chìm vào thiên đạo, điên cuồng tôi diễn. Thiên cơ vẫn như cũ hỗn độn, cùng kẻ này tương quan mệnh số bị bàn tay vô hình che đậy. Có thể kia thực sự Hỗn Nguyên đạo vận, không giả được. Trong năm, theo một giới phàm tục, tới Đại La đỉnh phong, lại đến Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đây là khái niệm gì? Bọn hắn tam thanh, tuân theo khai thiên công đức, theo hầu tuyệt thế, tu hành vô tận tuế nguyện, mới có hôm nay thánh vị. Có thể kẻ này, lão tử ánh mắt kịch liệt lấp lóe, bình tĩnh như nước hồ thu nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn nhớ tới Huyền Đô ngày đó tại Thủ Dương Sơn chân quỳ lạy 10 năm, tâm trí kiên nghị, lại cuối cùng chỉ là phàm thai. Nhớ tới kẻ này bỗng nhiên biến mất, hiện thân kim ngao đảo. Nhớ tới kia dẫn động hỗn độn dị tượng theo hầu thủy biến. Tất cả không hợp lý chỗ, tại lúc này tựa hồ cũng có chỉ hướng. Thông Thiên, ngươi đến tận cùng biết được nhiều ít. Lão tử ánh mắt xuyên thấu hư không, hướng về Đông Hải phương hướng, trong mắt ánh mắt phức tạp khó hiểu, có chấn kinh, có không hiểu, càng có một tia cực kỳ nhạt hối hận. Như ngày đó chính mình sớm đi hiện thân, đem kẻ này thu làm môn hạ, cái này nghịch thiên tạo hóa, phải chăng liền thuộc về nhân giáo? Nay niệm cả đời, vô vi chi đạo, giờ phút này lại có chút lung lay. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao vân sàng, quanh thân ngọc thanh tiên quang hạo đãng, chúa tể trật tự. Đống nhiên, hắn tuyên truyền giảng giải đại đạo thanh âm im bặt mà dừng. Phía dưới lắng nghe giảng đạo Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử chờ xiển giáo đệ tử đều là khẽ giật mình, mở mịt bằng đầu. Đã thấy sư tôn sắc mặt băng hàn, ánh mắt nhìn về phía phương đông. Kia cố bao trùm bản đạo, tự thành pháp tắc Hỗn Nguyên đạo vận, cho dù cách xa nhau vô tận thời không, vẫn như cũng vô cùng rõ ràng truyền đến. Càng làm cho hắn tâm thần đều chấn chính là, kia dẫn phát như thế đạo vận chủ nhân. Huyền Đô, Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hồ là cắn răng phun ra cái tên này. Uy nghiêm khuôn mặt bên trên, giờ phút này che kín khó có thể tin kinh sợ. Làm sao có thể? Hắn bất quá mới vào tiệt giáo trăm năm, ở bước sinh chứng hóa hạ người nơi tụ tập, há có thể sinh ra Hỗn Nguyên? Quanh người hắn ngọc thanh tiên quang kịch liệt chấn động, dẫn động quanh mình quy tắc gào thét, hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Phía dưới đệ tử hãi nhiên biến sắc, nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thánh An. Quảng Thanh Tử cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, sư tôn, kia Huyền Đô bất quá may mắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén như thiên kiếm. Ngươi nói cho ta, như thế nào may mắn, có thể khiến cho một ngày mai nhân tộc trong vòng trăm năm chứng đạo Hỗn Nguyên? Quảng Thanh Tử lập tức nghẹn lời, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngực thở phì phò, thánh tâm chấn động không nớt. Hắn nhớ tới ngày đó kim ngao đảo bên ngoài, Huyền Đô câu kia chu tâm chi hỏi, nhớ tới kẻ này lấy đạo tổ làm thí dụ, làm cho chính mình cứng miệng không trả lời được. Bây giờ, không ngờ đi thông liền bọn hắn cũng không từng dám tùy tiện nếm thử Hỗn Nguyên chi lộ. Cái này đã không phải đánh mặt, mà là đem hắn Nguyên Thủy lo liệu theo hầu bàn luận, thiên mệnh bàn luận, giẫm tại dưới chân mạnh mẽ trả đạp. Thông Thiên, người thu đệ tử giỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt hàn quang nổ bắn ra, khí tức quanh người càng thêm băng lãnh. Phương Tây, thế giới cực lạc, bát bảo công đức chỉ mở. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân ngồi đối diện nhau, quanh thân phát ra tịch diệt từ bi đạo vận. Đồng nhiên, hai người đồng thời mở hai mắt ra, nhìn về phía phương đông. Trên mặt kia vạn năm không đổi khó khăn chi sắc, giờ phút này tăng thêm mấy phần kinh sợ. Hỗn Nguyên đạo quả, càng lại hiện hồng hoang. Tiếp dẫn đạo nhân thấp giọng thở dài, ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào thanh niên mặc áo xanh kia trên thân. Là Thông Thiên đạo hữu môn hạ, cái kia gọi Huyền Đô đệ tử. Chuẩn đề đạo nhân trong mắt tinh quang lấp lóe, mang theo không che giấu chút nào tham lam cùng nóng bỏng. Trăm năm Hỗn Nguyên, trên người này nhất định có nghịch thiên chí bảo hoặc vô thượng cơ duyên. Hắn nhìn về phía tiếp dẫn, ngữ khí bội vàng, sư minh, như thế ngọc thô, nên cùng ta phương Tây lưu duyên. Nếu có thể độ đến tiếp dẫn khẽ lắc đầu, trên mặt khó khăn càng lớn, khó. Kẻ này đã đến Thông Thiên coi trọng, càng chứng Hỗn Nguyên, tâm trí kiên định, không dễ dàng có thể di động. Ánh mắt của hắn đảo qua Huyền Đô, lại nhìn về phía sau người kia muôn hình vạn trạng kim ngao đảo, chậm rãi nói, bất quá Huyền Đô đột phá Hỗn Nguyên kim tiên, Vu Yêu lượng tiếp tất có biến số. Ta phương Tây có thể từ đó mưu đồ một tuyến cơ duyên. Chuẩn đế nghe vậy, chậm rãi gật đầu, trong mắt tính toán chi sắc càng đậm. U Minh huyết hải, Yêu Sư Cung, Ngũ Trang Quan, khắp nơi đại năng đạo trưởng, từng đạo cường hoành thần thức, đều bị kia Hỗn Nguyên xuất thế đạo vận kinh động. Kim Ngao đảo, Bích Du Cung trước. Thông Thiên giáo chủ thu hồi nhìn về phía hư không ánh mắt, nét miệng lên một vệt như có như không đường cong. Chư thánh phản ứng, đều tại hắn trong dự liệu. Huyền Đô lần này đột phá, động tĩnh quá lớn, căn bản không đạt được. Hắn nhìn về phía dưới đã thu liễm khí tức, ánh mắt trầm tĩnh Huyền Đô, trong lòng tán thưởng càng lớn. Không tiêu không gấp, tâm tính sát thực thượng giai. Giảng đạo đến tận đây, trăm năm đã qua. Thông Thiên giáo chủ mở miệng, thanh âm rộng lớn, truyền khắp Kim Nao đảo. Các ngươi các về đạo phủ, hảo hảo thể ngộ, siêng năng tu luyện. Vạn Tiên nghe vậy, cùng nhau không người, cẩn tuân sư tôn, giáo chủ, pháp chỉ. Thanh âm hạo đãng, mang theo kích động cùng không bỏ. Lần này giảng đạo, thu hoạch to lớn, càng tận mắt hơn chứng kiến Hỗn Nguyên xuất thế, rung động trong lòng cùng cảm ngộ, cần 5 tháng dài đằng đẵng tiêu hóa. Từng đạo tiên quang lần lượt dâng lên, hướng phía riêng phần mình động phủ mà đi. Đa bảo, Kim Linh, không làm chờ thân truyền đệ tử cũng nhao nhao tiến lên, cùng Huyền Đô chúc mừng sau, riêng phần mình rời đi. Triệu Công Minh nắm cả Huyền Đô bả vai, cười ha ha, Huyền Đô sư đệ, ngươi thật đúng là. Nhường Vi huynh không biết nói cái gì cho phải. Đợi ngươi động phủ hoàn thành, nhất định phải chuẩn bị tốt nhất rượu, chúng ta không say không về. Huyền Đô cười đáp ứng. Tam Tiêu nương nương cũng là nhẹ nhàng thi lễ, trong mắt dị sắc liên tục. Không Tiên nhìn chằm chằm Huyền Đô một cái, chắp tay nói, chúc mừng. Lập tức hóa thành ngũ thải lưu quang rời đi. Huyền Đô từng cái đáp lại, thái độ khiêm hòa, cũng không nửa phần kiêu căng. Chờ đám người tán đi, ánh mắt của hắn đảo qua nơi xa, đang muốn vụng trộm chạy đi Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Trường Nhĩ Định Quang Tiên toàn thân cứng đờ, cảm nhận được kia đạm mạc ánh mắt, như rơi vào hầm băng. Hắn gian nan quay người, trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không người đến cùng, âm thanh run rẩy, cùng chúc mừng Huyền Đô sư mình, chứng đạo Hỗn Nguyên. Huyền Đô cũng không để ý tới, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi ánh mắt. Cái nhìn kia, nhường Trường Nhĩ Định Quang Tiên như bị sét đánh, đạo tâm hoàn toàn bị sợ hãi bao phủ. Hắn biết, chính mình tại vị này tân tấn Hỗn Nguyên sư mình trong lòng, đã cùng người chết không khác. Huyền Đô không lại trì hoãn, bước ra một bước, thân hình dung nhập hư không, hướng phía Đông Hải chi tần mà đi. Việc này liên quan đến nhân tộc tồn vong, cũng liên quan đến hắn có thể hay không giải tỏa công pháp tổng cộng phản hồi, cực kỳ trọng yếu. Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi, nhường hắn có nhúng tay việc này lực lượng. Chương 31, Quỷ Sa tàn sát nhân tộc, Huyền Đô tức giận. Chương 31, Quỷ Sa tàn sát nhân tộc, Huyền Đô tức giận. Huyền Đô thân hình dung nhập hư không, hướng phía Đông Hải chi tần phi nhanh. Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi, nhường hắn tâm niệm chỗ đến, thân liền có thể vượt qua vô tận sơn hà. Nhưng mà, trong lòng của hắn cũng không nửa phần sau khi đột phá vui sướng, ngược lại bị một cỗ cảm giác cấp bách quanh quẩn. Căn cứ trí nhớ kiếp trước cùng Hồng Hoang thời gian tuyến suy đoán, Vũ Yêu lần thứ nhất đại chiến đã kết thúc. Đạo tổ Hồng Quân ra mặt điều đình, lập xuống yêu trưởng thiên, vũ trưởng, song phương bên ngoài tạm thời ngưng chiến. Nhưng cái này bình tĩnh phía dưới, ám lưu hung dũng. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái nhất sớm muộn sẽ phát hiện nhân tộc máu tươi đối vu tộc nhục thân kinh người khắc chế chi lực. Đến lúc đó, chính là ước vạn nhân tộc biến thành huyết thực, từ đó bị tàn sát luyện kiếm ngập trời hạo kiếp. Nhất định phải đuổi tại yêu tộc đại quy mô hành động trước đó. Huyền Đô ánh mắt băng lãnh, tốc độ lại nhanh 3 phần. Nguyên thân chính là xuất từ Đông Hải chi tân một cái nhân tộc bộ lạc. Năm đó nghe nói Thái Thanh Thánh Nhân lão tử tại nhân tộc cảm ngộ, lập giáo thành thánh, cho nên mới giấu trong lòng không quan trọng hy vọng, treo non lội suối, tiến về Thủ Dương Sơn bái sư, vì cầu tiên duyên. Bây giờ, hắn đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên, càng là tiệt giáo thân truyền, nắm giữ che chở tộc nhân lực lượng. Tuyệt không cho phép bi kịch tái diễn. Không bao lâu, bên Mông Đông Hải đã thấy ở xa xa. Màn gió biển đập vào mặt, mang theo hồng hoang đặc hữu mênh mông khí tức. Nhưng mà, còn chưa chân chính đến Đông Hải chi tần kia phiến nhân tộc chỗ tụ họp. Một cỗ nồng đậm tới tan không ra trùng thiên đoán nghiệm, bị Huyền Đô cảm giác được. Ngay sau đó, một cỗ mang theo ngập trời yêu khí uy áp, vô cùng rõ ràng xuất hiện tại thần trí của hắn bên trong. Đại La Kim Tiên đỉnh phong yêu khí. Huyền Đô con người bỗng nhiên co bảo, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Thời gian này điểm, địa điểm này, xuất hiện một tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phong đại yêu. Tuyệt không phải trùng hợp. Hắn thần thức trong nháy mắt vô thiên cái địa tôn ra, hướng phía kia yêu khí đầu nguồn cẩn thận tìm kiếm. Hỗn Nguyên Kim Tiên thần thức, viễn siêu Đại La, lặng yên không một tiếng động, liền đã xuyên thấu tầng tầng hư không, đem nơi xa cảnh tượng rõ ràng chiếu rọi tại tâm. Chỉ thấy một mảnh hỗn độn trong sân gốc, đại địa bị máu tươi nhuộm thành đỏ sậm, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, đều là thân mang đơn sơ vải bố nhân tộc thi hải. Nồng đậm tử khí cùng oán khí xen lẫn, trong sơn cốc tràn ngập. Mà ở đằng kia trong núi thây biển máu trung tâm, một thân ảnh đang tùy ý cùng thiếu. Người kia thân đầu chim, sau lưng mọc lên hai cánh, quanh thân yêu khí cuồn cuộn, hung diễm ngập trời. Quanh thân tán phát khí tức, rõ ràng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Quỷ Sa. Huyền Đô ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo thấu xương. Yêu tộc thập đại yêu thánh một trong, Quỷ Sa. Hung danh hiển hách, thị sát thành tính. Mà tại Quỷ Sa đối diện, một gã dáng người khôi ngô cao lớn, làn da màu đồng cổ, quanh thân khí huyết bành trướng như hỏa lò vu tộc đại hán, đang nửa quỳ dưới đất, toàn thân đẫm máu, thở hổn hển. Khí tức ước tại Thái Ức Kim Tiên đại phát có thể cấp độ. Giờ phút này, cái này vu tộc đại hán hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm cuồng tiếu Quỷ Sa, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng nổi giận. Vũ huyết róc rách chảy ra, hiển nhiên thụ thương tích cực nặng. Ha ha ha, chỉ là một cái Thái Ức vu tướng, cũng dám nhìn trộm bản thánh làm việc, không biết tự lượng sức mình. Quỷ Sa đầu chim bên trên cặp kia sắc bén ánh mắt tràn đầy trêu tức. Hắn cũng không lập tức hạ sát thủ, ngược lại trêu đùa lên cái này vu đem. Các ngươi yêu tộc, tàn sát nhỏ yếu nhân tộc, có gì tài ba? Vu tộc đại hán nghiến răng nghiến lợi, thanh âm càng rộng, ý đồ dễ dỗi đứng dậy, lại tác động thương thế, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nhỏ yếu. Quỷ Sa cười nhạo một tiếng, cánh tùy ý một cái, cười lạnh nói, ngươi vu tộc không phải khoác lác nhục thân cường hành, không tu nguyên thần, chỉ tôn bản cổ sao? Hôm nay che chở cái này nhỏ yếu nhân tộc mà chết, há không trân trọng? Hắn lời còn chưa dứt, trong mắt hung quang lóe lên, lại là một đạo sắc bén yêu khí đánh ra, thẳng đến vu tộc đại hán đầu gối. Vu tộc đại hán kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cao lớn cũng nhịn không được nữa, ở bang hướng về phía trước bổ nhào. Mà hắn chỗ bổ nhào phương hướng, vừa lúc có một toa hội tụ mười mấy tên nhân tộc máu tươi vũng máu. Quỷ sa trên mặt trêu tức nụ cười càng thêm mở rộng, mang theo một loại chờ mong. Đúng, chính là như vậy. Nam xuống, dùng các ngươi vu tộc tiêu ngạo mặt, đi tiếp xúc những này sâu kiến máu đen. Thấy một màn này, Huyền Đô trong lòng đột nhiên trầm xuống. Quỷ sa cử động lần này tuyệt không phải vô ý trêu bừa. Nếu để cái này Thái Ức Vu tướng chính xác nhiệm nhân tộc máu tươi, lấy đại La Kim Tiên đỉnh phong cảm giác, trong khoảnh khắc liền có thể phát giác kia máu tươi đối vu tộc nhục thân tác dụng khắc chế. Đến lúc đó, hôm nay trong sơn cốc này thẳng kịch, đem biến thành quét sạch hồng hoang tất cả nhân tộc bộ lạc bị tàn sát bắt đầu. Đồ vu kiếm chắc chắn cùng nguyên bản như thế được luyện chế. Suy nghĩ rơi xuống, Huyền Đô ánh mắt mãnh liệt, lại không nửa phần chần chờ. Hắn bước ra một bước, thân hình đã từ hư không biến mất chỗ biến mất. Sau một khắc, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở kia vu tộc đại hán cùng quỷ sa ở giữa. Vừa lúc ngăn khuất kia ba đỏ sẫm vũng máu trước đó. Lúc này, kia vu đem đang ra sức dây rủa, ý đồ ổn định thân hình, tránh cho nhào vào vũng máu. Quỷ sa mang trên mặt cười tàn nhẫn ý Huyền Đô xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Dường như hắn một mực liền đứng ở nơi đó, cùng mảnh máu này tanh sơn quốc hòa làm một thể. Hắn cũng không nhìn về phía sau lưng gian nan trèo chống vu tộc đại hán, ánh mắt bình tĩnh rơi vào kinh ngạc quỷ sa trên thân. Đồng thời, tay phải khẽ nâng, đối với sau lưng hư hư bờ đỡ. Một cỗ không cho kháng cự lực lượng vô hình trong nháy mắt nâng kia vu tộc đại hán thân thể, đem nó vững vàng đỡ dậy, kéo ra cùng vũng máu khoảng cách. Đây hết thảy phát sinh ở trong một chớp mắt. Quỷ sa trên mặt nhe răng cười bỗng nhiên cứng đờ. Cặp kia sắc bén chim mắt đầu tiên là mờ mịt, lập tức chuyển thành khó có thể tin kinh ngạc, cuối cùng hóa thành bị mạo phạm căm giận ngút trời. Một cái nhân tộc, chỉ là một cái nhân tộc sâu kiến, dám tại hắn quỷ sa yêu thanh trước mặt hiện thân, còn dám nhúng tay hắn trò chơi. Sâu kiến, an dám nhiễu ta hào hứng. Quỷ sa nổi giận, thanh âm bén nhọn chói tai, mang theo quần quần yêu uy, chấn động đến toàn bộ sơn cốc ông tác hưởng. Quanh thân kia đại La Kim Tiên đỉnh phong kinh khủng yêu khí lại không giữ lại, ầm vang một phát, hướng phía Huyền Đô mạnh mẽ ép đi. Hắn muốn đem cái này không biết sống chết nhân tộc, tính cả phía sau hắn cái kia đáng chết vu đem, cùng một chỗ ép thành một miệng. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho Thái Ức Kim Tiên thần hồn băng diệt yêu uy xung kích. Huyền Đô chỉ là đứng bình tĩnh lấy, áo xanh tại cuồng bạo yêu phong bên trong bay phất phới, thân hình lại sừng sững bất động. Thậm chí liền góc áo cũng không từng hỗn loạn mảy may. Kia đủ để xé rách hư không yêu khí thủy triều, tại ở gần hắn quanh người ba thước thời điểm, liền lặng yên không một tiếng động chôn bụi, dường như chưa từng tồn tại. Quỷ sa con ngươi bỗng nhiên co vào, đầu chim bên trên biểu lộ hoàn toàn ngưng kết. Cái này, làm sao có thể? Hắn nhưng là đại La Kim Tiên đỉnh phong, yêu tộc thập đại yêu thánh một trong, toàn lực thả ra yêu uy, mà ngay cả một cái nhân tộc góc áo đều bén bất động. Người này tuyệt không phải người bình thường. Người là ai? Quỷ sa nghiêm nghị quát hỏi, thanh âm bên trong đã mang tới trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng một tia không dễ dàng phát giác ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Đô, ý đồ xem thấu theo hầu. Nhưng mà tại hắn cảm giác bên trong, khí tức đối phương bình thản, dường như cùng quanh mình thiên địa hòa làm một thể, sâu không lường được, căn bản nhìn không ra cụ thể cảnh giới. Đây càng nhường trong lòng hắn hãi nhiên. Huyền Đô cũng không trả lời quỷ sa chất vấn, ánh mắt của hắn đảo qua trong sơn cốc trồng chất như núi tộc nhân thi hải, một cỗ sát ý lạnh như băng từ hắn đáy lòng chậm rãi dâng lên. Quỷ sa, Huyền Đô rốt cục mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại làm người sợ hãi hẳn ý nơi đây nhân tộc, cùng ngươi gì bán? Cần đi này diệt tuyệt sự tình. Quỷ sa nghe vậy, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, đầu chim phát ra một hồi bén nhọn cười quái dị, gì bán? Ha ha ha, nhỏ yếu, chính là nguyên tội. Ta yêu tộc muốn thống hồng hoang, dọn sạch tất cả chướng ngại, những này yếu đuối nhân tộc có thể trở thành bản thánh dưới trướng binh sĩ huyết thực, là vinh hạnh của bọn hắn. Hắn ngữ khí càn rỡ, mang theo yêu tộc trời sinh ngạo mạn. Huyền Đô ánh mắt càng thêm băng lãnh. Như thế nói đến, tàn sát nhỏ yếu chính là ngươi yêu tộc chi đạo. Nghe nói lời này, quỷ sa cười gần nói, mạnh được yếu thua chính là hồng hoang thiết luật. Thế nào, ngươi muốn vì bọn hắn ra mặt? Chỉ bằng ngươi? Hắn mặc dù ngạc nhiên nghi ngờ Huyền Đô sâu cạn, nhưng tự phụ thân làm yêu tộc yêu thánh, thần thông quảng đại, càng có yêu đình là chỗ dựa, sao lại thật sợ một cái không rõ lai lịch nhân tộc? Cho dù đối phương có chút thủ đoạn, chẳng lẽ còn dám cùng toàn bộ yêu tộc là địch phải không? Yêu đình hai vị yêu hoàng đều là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, ai dám trêu chọc? Nghe nói lời này, Huyền Đô cười. Đã như vậy, ta liền để ngươi cảm thụ một chút chân chính mạnh được yêu thua. Hắn bước về phía trước một bước, vẹn vẹn một bước, quanh thân kia khí tức bình hòa đông nhiên biến đổi, một cỗ vượt lên trên vạn vật, siêu thoát thiên đạo trói buộc, tự thành pháp tắc hôn nguyên đạo vận, ở vàng giáng lâm. Ông, thiên địa thất sắc, phong vân cuốn ngược. Trong sơn cốc tràn ngập trùng thiên yêu khí, tại cỗ này thuần túy hôn nguyên uy áp hạ, trong nháy mắt tan rã. Không gian dường như bị lực vô hình ngưng kết, thời gian đều biến chậm chạp. Cảm giác viễn siêu đại La Kim Tiên khí tức giáng lâm, quỷ sa hoàn toàn động. Chương 32, hậu thổ bộ lạc, mẫn diệt Đông Hải yêu tộc. Chương 32, hậu thổ bộ lạc, mẫn diệt Đông Hải yêu tộc. Chuẩn thánh, đây là chuẩn thánh khí tức. Làm sao có thể? Nhân tộc bên trong, làm sao có thể sinh ra chuẩn thánh? Dù là nữ hoa thánh nhân nhóm đầu tiên sáng tạo ra tiên tiên nhân tộc, cũng không đạt tới cảnh giới này. A từng thu được tiên đạo công đức thoại nhân thị, truy y địa thị, hưu xào thị cũng bất quá khó khăn lắm mới vào đại La cảnh giới. Hồng hoang khi nào ra dạng này một vị tồn tại? Trước tiền bối vô biên uy áp ầm vang ép xuống tại hắn yêu hồn phía trên, nhưng quỷ sa liền một tia ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên, chỉ muốn nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lúc trước kia không ai bị nổi phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì. Hắn muốn cầu tha, muốn chuyển ra yêu đình. Nhưng tại đây tuyệt đối lực lượng trên lệ hạ, hắn liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Huyền Đô ánh mắt băng lãnh, không có chút nào chấn động. Hắn nhìn xem Quỷ Sa, âm thanh lạnh lùng nói, mạnh được yếu thua, ngươi mới vừa nói. Lời còn chưa dứt, Huyền Đô chập ngón tay như kiếm, đối với Quỷ Sa, tùy ý vạch một cái. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sáng chói quang hoa chói mắt, chỉ có một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm khí, từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Thấy một màn này, Quỷ Sa đại mạo, quanh thân yêu quang điên cuồng một phát, thế ra vài kiện hộ thân yêu bảo, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, ở đằng kia đạo kiếm khí trước mặt, tất cả chống cự đều lộ ra như thế buồn cười. Suy, hộ thân yêu bảo quang mang trong nháy mắt vỡ vụn. Quỷ Sa kia cường hành đại la yêu thể, tính cả trong đó yêu hồn, bị đạo kiếm khí này từ đó một phân thành hai. Hắn thậm chí không thể hét thảm một tiếng, trong mắt lưu lại cực hạn sợ hãi. Khổng lồ yêu thân thể liền ầm vang sụp đổ, khí tức hoàn toàn chôn bụi. Yêu tộc thập đại yêu thánh một trong, Quỷ Sa, vỡ lạc. Gọn gàng mà linh hoạt, hình thần câu diệt. Trong sơn cốc kia trùng thiên yêu khí, theo Quỷ Sa tử vong, trong nháy mắt tiêu tán. Phía sau, kia trọng thương Thái Ức Vu tướng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, đầu óc trống rỗng. Yêu thánh Quỷ Sa, chết. Bị người này một chỉ miểu sát. Hắn nhưng là đại La Kim Tiên đỉnh phong yêu thánh a. Người kia là ai? Nhân tộc khi nào có khủng bố như thế đại năng? Huyền Đô cũng không để ý tới kia Vu đem chấn kinh. Hắn tay háo một quyển, một cỗ nhu hòa hôn nguyên chi lực phất qua sơn cốc. Trên mặt đất, những cái kia nhân tộc đồng bào thi hài cùng vết máu, tại lực lượng hạ lặng yên hóa thành cho bụi, dung nhập đại địa, xem như nhập thổ bị ăn. Kia bàn khí ngút trời, cũng bị hắn lấy pháp lực thoáng vút lên. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào cái kia như cũ ở vào trong rung động Vu tộc đại hán trên thân. Đa tạ, tiền bối ân cứu mạng. Vu đem lấy lại tinh thần, cố nén kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy mong muốn hành lễ. Hắn mặc dù tính cách thô hảo, nhưng cũng có ơn tất báo, hiểu hơn người trước mắt là bực nào kinh khủng tồn tại. Huyền Đô đưa tay đưa đỡ, một cỗ lực lượng ngăn trở hắn hạ bái. Ngươi vì sao ở đây? Lại vì sao cùng Quỷ Sa tranh đấu? Huyền Đô hỏi, ngữ khí bình thản, lại kèm theo uy nghiêm. Vu Đem không dám giấu giếm, chịu đựng đau xót, cung kính đáp, về tiền bối, ta chính là hậu thổ bộ lạc Vu Đem, bản thạch. Phát giác nơi đây có đại lượng nhân tộc tử vong, hoán khí trùng thiên, chuyên tới để điều tra. Lúc chạy đến, đang gặp được kia Quỷ Sa yêu thánh tại tùy ý tàn sát còn sót lại nhân tộc, liền ra tay ngăn cản làm sao vãn bối thực lực không đủ, nếu không phải tiền bối ra tay, chỉ sợ đã vỡ lạc. Nghe nói lời này, Huyền Đô nội tâm hơi kinh ngạc. Hậu thổ bộ lạc. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào tên này là bản thạch Vu Đem trên thân. Không nghĩ tới tiện tay cứu, đúng là cùng hậu thổ có liên lụy. Hậu thổ tương lai thân hóa luân hồi, công đức vô lượng, thành tựu bình tâm lương lương, chấp trưởng lục đạo, địa vị siêu nhiên. Tại địa phủ bên trong, chính là đạo tổ Hồng Quân cũng phải bình đẳng đối đãi. Hôm nay kết xuống đoạn này thiện duyên, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, đây là nói sau. Dưới mắt việc cấp bách là ngăn cản yêu tộc luyện chế đồ vũ kiếm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, bất quá sát na. Huyền Đô nhìn về phía khí tức vẻ bại bản thạch, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, đối với bản thạch xa xa một chút. Đầu ngón tay thanh được tiên quang lưu chuyển, ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Chính là thượng thanh công pháp bên trong ghi lại thủ đoạn. Lấy hắn hôn nguyên kim tiên tu vi thi triển, hiệu quả càng là người tiên. Một đạo tràn ngập sinh cơ xanh biết quang hoa tự đầu ngón tay tuôn ra, trong nháy mắt không có vào bản thạch thể nội. Ách! Bản thạch toàn thân bị chấn, chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận thật lớn lực lượng tràn vào toàn thân. Nguyên bản vỡ vụn kinh mạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Nặng nề nội thương chớp mắt khỏi hẳn. Hao tổn Vu tộc tinh huyết lại cũng nhanh chóng sinh sôi, thậm chí so trước đó càng thêm tinh thuần cô đọng. Bất quá hô hấp ở giữa, quanh người hắn khí tức không chỉ có hoàn toàn khôi phục, mơ hồ càng có tinh tiến chi thế. Liên kia màu đồng cổ làn da đều nổi lên một tầng nhàn nhạt bảo quang. Cái này bản thạch khó có thể tin hoạt động một chút gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Hắn nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt tràn đầy vô tận cảm kích cùng kính sợ. Lật tay ở giữa chữa trị Thái Ức Vu tướng trọng thương, như thế thủ đoạn chưa từng nghe thấy. Đa tạ tiền bối tái tạo tri ân. Bàn thạch tầm vang quỷ xuống đất, lần này Huyền Đô chưa lại ngăn cản. Hắn thủ cái này thi lễ, nơi đây không thích hợp ở lâu, yêu tộc sợ có hậu tục động tác, ngươi mau trở về hậu thổ bộ lạc. Huyền Đô ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ. Là tiền bối ân tình, bàn thạch khắc trong tâm khảm, hậu thổ bộ lạc vinh thế không quên. Bàn thạch trùng điệp dập đầu, không do dự nữa. Biết được nơi đây đã thành đúng sai trung tâm, chính mình lưu lại trái lại vương hữu. Hắn nhìn chằm chằm Huyền Đô một cái, như muốn đem vị này cường giả bí ẩn bộ dáng khắc vào thần hồn. Lập tức hắn quay người sải bước, hóa thành một đạo thổ hoàng sắc lưu quang, hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo, chớp mắt biến mất ở chân trời. Đưa tiến bàn thạch, Huyền Đô trên mặt cuối cùng một tia ôn hòa thu lại. Ánh mắt trong nháy mắt biến lạnh lẽo thấu xương. Quỷ Sa dù chết, nhưng hai họa ngầm chưa trừ. Nhất định phải bảo đảm yêu tộc chưa thể phát giác nhân tộc máu tươi chi bí. Hắn bước ra một bước, thân hình thăng đến giữa không trung. Hôn Nguyên Kim Tiên thần thức lại không giữ lại, ở bang tuôn ra. Trong chớp mắt, liền bao phủ toàn bộ Đông Hải chi tân, thậm chí càng xa xôi nhân tộc khu dân cư. Núi non sông ngòi, bộ lạc thôn trang, sinh linh khí tức, tất cả chỗ rất nhỏ, toàn bộ chiếu rọi tại tâm. Quả nhiên, thân thức đảo qua, vô số thảm trạng hiện hiện. Ngoại trừ Quỷ Sa chỗ mảnh sơn cốc này, Đông Hải chi tân thậm chí càng xa xôi, còn có mấy chục chỗ nhân tộc khu quần cư đang gặp yêu tộc tàn sát. Yêu khí tung hành, huyết quang trùng thiên. Tiếng la khóc, tiếng kêu rên, yêu tộc càn rỡ nghe răng cười âm thanh. Những yêu tộc kia, tu vi cao nhất người bất quá thái ớt kim tiên cảnh giới, đa số kim tiên, huyền tiên. Tại bây giờ Huyền Đô trong mắt, cùng sâu kiến không khác. Bọn hắn hiển nhiên đều là quỷ sa thủ hạ, không thể giữ lại. Bất kỳ khả năng tiết lộ phong thanh thai hoàng ẩm, đều phải bóc cắt. Huyền Đô ánh mắt mãnh liệt, sắc ý nghiêm nghị. Hắn không do dự nữa, tâm niệm dẫn động. Ông, một cỗ mênh mông vô biên, bao trùm vạn đạo hỗn nguyên uy áp, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía thần thức phạm vi bao phủ bên trong, những cái kia ngay tại hành hung yêu tộc ngang nhiên đè xuống. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, không có sáng chói quang hoa chói mắt, chỉ có tuyệt đối nghiền ép. Chương 33, tìm nhân tộc tam tổ, Đế Tuấn tức giận. Chương 33, tìm nhân tộc tam tổ, Đế Tuấn tức giận. Huyền Đô chỗ sơn cốc bên ngoài mấy vạn dặm, một chỗ cỡ nhỏ nhân tộc bộ lạc. Ánh lửa ngút trời, thời ngang khắp đồng. Mấy tên lang đầu nhân thân yêu tướng đang cơ lợi trảo, tùy ý thu gặt lấy chạy trốn nhân tộc tính mệnh, mang trên mặt tàn nhẫn khoái ý cầm đầu một gã thái ớt kim tiên sơ kỳ lang yêu, vừa đem một gã nhân tộc trưởng lao xé nát, liếm láp lấy trên đuốt máu tươi. Xách, nhân tộc máu, hương vị cũng liền đồng dạng hắn lời còn chưa dứt. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy áp bỗng nhiên giáng lâm. Phốc, phốc, phốc. Bao quát vậy quá ớt lang yêu ở bên trong, tất cả ngay tại hành hung yêu tộc, động tác trong nháy mắt cứng đờ. Trên mặt nụ cười tàn nhẫn ngưng kết. Sau một khắc, bọn hắn liền vô thanh vô tức vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành nhỏ bé nhất bột mịn theo gió phiêu tán. Liền một tia kêu thảm đều không thể phát ra. Nguyên địa chỉ để lại nhàn nhạt yêu khí vết tàn, rất nhanh cũng bị thiên địa linh khí đồng hóa, biến mất không còn tăm tích. Những cái kia may mắn còn sống sót nhân tộc, mờ mịt nhìn trước mắt trống rỗng mặt đất, dường như những cái kia hung thần ác sát yêu tộc chưa hề xuất hiện qua. Chỉ có trong không khí chưa tan hết mùi máu tanh, chứng minh vừa rồi thảm thiết. Một chỗ khác bờ sông bộ lạc, một đám thủy tộc yêu tộc khu sự ác sóng, bao phủ thôn trang, đem rơi xuống nước nhân tộc xem như huyết thực thôn vệ. Một đầu thái ớt kim tiên trung kỳ ngạc yêu vừa mới cắn nát một gã tráng niên nam tử thân thể. Kia cố hỗn nguyên uy áp ầm vang giáng lâm. Tất cả thủy tộc yêu tộc, bất luận tu vi cao thấp, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức lặng yên vỡ vụn, lại không vết tích. Tứ ngược nước sông mất đi yêu lực chèo chống, chậm rãi thối lui, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Đông Hải chi tân, vô số tình cảnh tương tự lên một lượt diễn. Bất luận là ở trên không khống chế yêu phong tuần tra cầm yêu, vẫn là tại mặt đất tứ ngược tẩu thú chi yêu, hoặc là ẩn thân đầm nước lân giáp chi yêu, chỉ cần ngay tại tàn sát nhân tộc, hoặc trên thân lây dính nồng đậm nhân tộc mùi máu tanh yêu tộc, đều tại cùng thời khắc đó bị yêu tinh chuẩn vô cùng hôn nguyên uy áp khóa chặt, không ngoài dự tính, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, hình thần câu diện. Huyền Đô trôi nổi tại không, áo xanh phần phật, khuôn mặt lạnh lùng, thần thức bao phủ tứ phương, bảo đảm không có một đầu cá lọt lưới. Hắn không chỉ có muốn tiêu diệt những người hành hung này, càng phải bảo đảm không có bất kỳ cái gì yêu tộc rời đi, để phòng có yêu tộc phát hiện nhân tộc máu tươi đối vu tộc có tác dụng khắc chế. Hôn nguyên kim tiên thần niệm điều khiển đã đạt đến hóa cảnh, chỉ chu yêu tộc, không thương tổn tới bất luận một vị nào may mắn còn sống sót nhân tộc, thậm chí chưa từng phá hư quanh mình hoàn cảnh mảy may. Sau một lát, Huyền Đô chậm rãi thu liễm thần thức cùng uy áp. Toàn bộ Đông Hải chi tần, thậm chí càng xa xôi phạm vi bên trong, tất cả ngay tại tàn sát nhân tộc yêu tộc cứ điểm đã bị hoàn toàn quét sạch. Giữa thiên địa tràn ngập trùng thiên yêu khí vì đó không còn, chỉ có kia nồng đậm huyết tinh cùng oán niệm vẫn như cũ quanh quẩn không tiêu tan, kể rõ vừa rồi thảm kịch. Huyền Đô lông mày cau lại, tay áo lần nữa vung lên, thanh tre tiên quang như là gợn sóng giống như khuyết tán ra đến, nhu hòa phất qua những cái kia bị thương nhân tộc bộ lạc. Tiên quang lướt qua, những người sống sót thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, hoảng sợ tâm thần bị chậm rãi bước lên, ngủ thật say. Trong không khí mùi máu tanh cũng bị tịnh hóa hơn phân nửa, oán khí ngút trời thoáng lắng lại. Làm xong đây hết thảy, Huyền Đô cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn biết, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Quỷ sa cái loại này yêu thánh vẫn lạc, cùng nhiều như vậy yêu tộc tiểu đội đồng thời mất đi liên hệ, yêu đỉnh tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất sớm muộn sẽ phát giác được dị thường. Lần tiếp theo đến, chỉ sợ cũng không phải Đại La yêu thánh, mà là chuẩn thánh cấp bậc yêu hoàng, thậm chí Chu Thiên Tinh đầu đại trận. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, cũng vì nhân tộc tìm tới một đầu chân chính sinh lộ. Vẹn vẹn bị động phòng ngự, tuyệt không phải kế lâu dài. Ánh mắt của hắn biến tâm thúy. Hệ thống nhiệm vụ là ngăn cản yêu tộc luyện chế đồ vũ kiếm. Cái này không chỉ là cứu những người trước mắt này, càng là muốn hoàn toàn nát bấy yêu tộc suy nghĩ, hoặc là nhường nhân tộc nắm giữ, nhường yêu tộc không còn dám lên này đọc lực lượng. Chỉ dựa vào hắn một người, có lẽ có thể bảo vệ Đông Hải chi tân, thậm chí bảo vệ bộ phận nhân tộc. Nhưng hồng hoang minh ngông, nhân tộc giải tứ phương, hắn làm sao có thể chủ đáo? Chỉ có nhường nhân tộc tự thân cường đại lên, hoặc là vì bọn họ tìm tới một cái đủ cường đại vĩnh cửu che chở chỗ. Tiết giáo, Huyền Đô trong mắt tinh quang lóe lên. Có lẽ là thời điểm bắt đầu áp dụng kế hoạch kia, dẫn đạo nhân tộc gia nhập Tiết giáo. Nếu có thể thành công, không chỉ có nhân tộc nhưng phải thánh nhân đạo thống che chở, an toàn không ngại. Càng có thể mượn nhờ nhân tộc cái kia khổng lồ cơ số, vì hắn mang đến khó có thể tưởng tượng tu vi cùng theo hầu phản hồi. Đến lúc đó, thực lực của hắn đem tăng lên tới loại tình trạng nào? Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có lẽ cũng không còn là xa không thể chạm mộng tưởng. Mà cái này, cũng chính là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, giải tỏa công pháp thần thông tổng cộng phản hồi mấu chốt một bước. Ngăn cản đồ vũ kiếm, cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào vũ lực chặn đường, càng cần hơn theo căn nguyên bên trên thay đổi nhân tộc vận mệnh. Suy nghĩ đến tận đây, Huyền Đô trong lòng rộng mở trong sáng, con đường phía trước càng thêm rõ ràng. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ cảnh hoang tàn khắp nơi nhân tộc bộ lạc, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Nhẹ giọng tự nói bên trong, hắn bước ra một bước, thân hình dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hắn cần lấy Tiệt giáo thân truyền đệ tử thân phận, bắt đầu bố cục. Hiện tại tìm tới Toại Nhân thị, Truy Y thị cùng Hữu Xảo thị ba người trọng yếu nhất, từ đó thương nghị chuyện kế tiếp nghi. Thời gian không nhiều lắm. Tam thập tam trọng tiền, yêu đỉnh, Lăng Tiêu bảo điện, vàng son lộng lẫy, yêu khí ngút trời. Ngàn vạn yêu tộc xuyên thẳng qua ở giữa, hoặc dữ tợn, hoặc uy nghiêm, khí tượng sừng sững. Đế Tuấn ngồi cao tại yêu hoàng bảo tọa bên trên, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt thái dương chân hỏa, hoàng giả chi khí tràn ngập, uy áp Lăng Tiêu. Hắn đang nhắm mắt thần du, thể ngộ chu thiên tinh đầu chi huyền diệu, thôi diễn yêu tộc bá nghiệp. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Ông, trong mắt hai đóa thái dương chân hỏa bỗng nhiên bùng lên, đốt xuyên hư không, đem trong điện chiếu rọi đến một mảnh kim hoàng. Một cỗ tim đập nhanh cảm giác không có dấu hiệu nào đánh tới. Quỷ sa, Đế Tuấn sắc mặt đột biến, uy nghiêm khuôn mặt thượng thủ lần hiện ra khó có thể tin kinh sợ. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được, thập đại yêu thánh một trong, quỷ sa kia cường hành đại la kim tiên đỉnh phong khí tức, lại trong chốc lát hoàn toàn tan đi trong trời đất. Không phải ẩn nấp, không phải trọng thương, là hoàn toàn chôn vùi. Hình thần câu diệt, chân linh không còn. Cái này sao có thể? Quỷ sa chính là đại la kim tiên đỉnh phong, thần thông quảng đại, càng có hắn ban thưởng bảo mệnh yêu phủ. Cho dù không địch lại chuẩn thánh, cũng tuyệt đối không thể liền một tia tin tức đều không thể truyền về, liền như thế đột ngột mất lạc. Là ai? Ai dám đối với hắn yêu tộc yêu thánh hạ độc thủ như vậy? Vu tộc. Đế Tuấn ngực có chút chập trùng, thái dương chân hỏa không bị khống chế tiêu tán mà ra, đem quanh mình không gian đều thiêu đốt đến bắt đầu bặm mẻo. Hắn cưỡng ép đè xuống bước lên lửa giận cùng ngạc nhiên nghi ngờ, lập tức hai mắt nhắm lại. Tâm thần chìm vào thiên đạo, mênh mông chuẩn thánh uy áp tràn ngập, dẫn động chu thiên tinh đầu chi lực, điên cuồng thôi diễn quỷ sa vẫn lạc chi địa thiên cơ mạch lạc. Hắn muốn nhìn, đến tuột cùng là thần thánh phương nào, dám ở yêu đỉnh xúc phạm người có quyền thế. Nhưng mà, sau một khắc, Đế Tuấn thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt kia vẻ kinh nộ trong nháy mắt hóa thành một mảnh xanh xám. Thiên cơ, một mảnh hỗn độn. Liên quan tới quỷ sa vẫn lạc chi nhân, tương quan tất cả nhân quả, mệnh số, vậy mà sương mù nồng nặc, hỗn độn không rõ. Lấy hắn chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, chấp trưởng Hà Đồ Lạc Thư, mượn chu thiên tinh đầu chi lực thôi diễn, lại cũng dòm không phá nửa phần chân tướng. Dường như quỷ sa cái chết là trống rông xảy ra, không nguyên nhân không có kết quả. Tuyệt không có khả năng này. Trừ phi có thánh nhân ra tay, lẫn lộn thiên cơ. Nay niệm cả đời, Đế Tuấn trong lòng kịch chấn. Chẳng lẽ là Tam Thanh, hoặc là phương Tây hai vị kia? Bọn hắn vì sao muốn đối quỷ sa ra tay? Quỷ sa tuy là yêu thánh, nhưng ở thánh nhân trong mắt, cùng sâu kiến có gì khác? Không cần tự mình ra tay che lấp. Vô số suy nghĩ hiện lên, lại không một có thể giải nghi ngờ. Đại ca, một bên, Đông Hoàng Thái Nhất cảm nhận được Đế Tuấn trên thân kia kịch liệt khí tức ba động, theo trong tu luyện bình tĩnh, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tay hắn nắm hôn độ trùng, khí tức quanh người giống nhau mênh mông. Chuyện gì lại nhường đại ca như thế tức giận? Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng hỏi, cau mày. Đế Tuấn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt kim diễm nhảy lên, mang theo kiềm chế đến cực hạn lửa giận. Quỷ sa, vẫn là cái gì? Nghe nói lời này, Đông Hoàng Thái Nhất đống nhiên đứng dậy, hỗn độn trung phát ra một tiếng kêu khẽ, chấn động hư không. Trên mặt hắn tràn đầy chấn kinh cùng không tin. Quỷ sa vẫn là khi nào, chỗ nào, người nào gây nên? Liên tiếp tam vấn, cho thấy nội tâm của hắn kinh đào hải lãng. Yêu tộc thập đại yêu thánh chính là yêu đỉnh trụ cột, đại la kim tiên đỉnh phong tồn tại, mỗi một cái đều hao phí yêu tộc vô số tài nguyên bồi dưỡng. Mấu chốt nhất là hai người bọn họ đoạn thời gian trước đã ban thưởng tiên thiên linh bảo. Không được bao lâu thời gian, quỷ sa liền có thể chạm thiện thi đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Đến lúc đó thập đại yêu thánh liền toàn bộ là chuẩn thánh cảnh giới. Bây giờ lượng kiếp sắp tới, vũ yêu rằng có, chính là lúc dùng người, lại hao tổn một viên đại tướng. Vẫn là lấy loại này không minh bạch phương thức. Chương 34, quay lại phương pháp, Bạch Trạch phát hiện mánh khỏe. Chương 34, quay lại phương pháp, Bạch Trạch phát hiện mánh khỏe. Quỷ sa cái chết, không chỉ có hao tổn yêu tộc một viên đại tướng, càng là một cái vang dội cái tát, mạnh mẽ phiến tại toàn bộ yêu đỉnh trên mặt. Lại có tồn tại dám ở Hồng Hoang đại địa, công nhiên đánh giết hắn yêu tộc yêu thánh. Thú này không báo, yêu đỉnh uy nghiêm gì tồn? Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân thái dương chân hỏa ẩn hiện, hỗn độn trung hư ảnh lên đỉnh đầu chìm nổi, phát ra trầm thấp vù vù, hiện lộ rõ ràng chủ nhân giống nhau không an tĩnh nỗi lòng. Ngay tại cái này tĩnh mịch cùng lửa giận xen lẫn thời điểm, bệ hạ, một đạo hơi có vẻ hoảng hốt thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Chợt, một đạo bạch quang hiện lên, yêu thánh Bạch Trạch thân ảnh lão đảo xâm nhập trong điện. Hắn xưa nay lấy cơ trí tỉnh táo chứ danh, giờ phút này trên mặt lại tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin, thậm chí không lo được ngày thường lễ nghi. Bệ hạ, Đông Hoàng bệ hạ. Bạch Trạch thanh âm gấp rút, mang theo vẻ run rẩy. Quỷ sa, quỷ sa hồn hỏa, diệt. Trong tay hắn nâng một chiếc tạo hình cổ phát thanh đồng đáng tràn. Trong đó hỏa diễm, giờ phút này đã hoàn toàn dập tắt, chỉ còn lại một sợi khói xanh lượn lờ tản ra. Yêu đỉnh quy củ, phàm là tu vi đạt đến đại la kim tiên người, đều cần tại lưu lại một sợi bản mệnh hồn hỏa. Hồn hỏa tràn đầy, thì đại biểu kỳ chủ bình yên vô sự. Hồn hỏa chập chờn, thì mang ý nghĩa tao ngộ hung hiểm. Mà hồn hỏa hoàn toàn dập tắt, tựa như trước mắt như vậy, tượng trưng cho hình thần câu diện, chân linh tiêu tán. Bạch Trạch vừa rồi thông lệ tuần tra lúc, một cái liền thấy được quỷ sa hồn hỏa dị thường, lúc này mới lòng như lửa đốt chạy đến bẩm báo. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu, thấy rõ trên bảo tọa Đế Tuấn cùng một bên Đông Hoàng Thái Nhất kia sắc mặt âm trầm lúc, trong lòng lập tức hiểu rõ. Là, lấy hai vị bệ hạ thông thiên tu vi, quỷ sa vẫn là cái loại này đại sự, bọn hắn tất nhiên so với mình sớm hơn cảm giác được. Bệ hạ, việc này Bạch Trạch ổn ổn tâm thần, ý đồ nói cái gì? Đế Tuấn đưa tay, ngắt lời hắn, ánh mắt sắc bén rơi vào Bạch Trạch trong tay kia đã dập tắt hồn đang phía trên. Đế Tuấn thanh âm trầm thấp, nói, Bạch Trạch, ngươi khả năng bằng vào này lửa còn sót lại, quay lại quỷ xa vẫn lạc trước chi cảnh tượng. Lời vừa nói ra, trong điện tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Bạch Trạch trên thân. Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhìn lại, trong mắt kim diễm nhảy lên. Đây chính là Đế Tuấn nhường Đại La Kim Tiên trở lên yêu tộc lưu lại hồn hỏa mấu chốt nguyên nhân một trong. Bạch Trạch trời sinh thần thông, có thể khai thông vạn vật, hiểu cổ kim. Trình độ nhất định có thể mượn từ sinh linh lưu lại khí tức, hồn niệm, ngược dòng tìm hiểu quá khứ đoạn ngắn. Bạch Trạch hít sâu một hơi, trên mặt kinh hoàng hơi liễm, thay vào đó là một loại chuyên chú. Hắn có chút không ngời, thần có thể nỗ lực thử một lần. Có thể thành công hay không, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nhất là đối phương có thể che đậy thiên cơ, nhường bệ hạ đều thôi diễn không ra theo hầu, hắn thực lực tất nhiên kinh khủng. Nhưng giờ phút này, đã là truy tra hung thủ đầu mối duy nhất. Chỉ thấy Bạch Trạch hai tay kết động huyền ảo pháp quyết, quanh thân nổi lên mông lung bạch quang, một cỗ đạo vận tràn ngập ra. Hồn đăng phía trên, kia sợi sắp tán chưa tán khói xanh nhận lấy dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Ông, một đạo mơ hồ màn sáng, tự Bạch Trạch trước người trong hư không chậm rãi triển khai. Mới đầu cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Trong điện chúng yêu nín hơi ngưng thần, liền Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào kia màn sáng. Màn sáng bên trong cảnh tượng dần dần rõ ràng một chút. Rõ ràng là một mảnh huyết tinh trùng thiên sơn cốc, đại địa nhuốm máu, thây ngang khắp đồng, đều là nhân tộc thi hải. Cảnh tượng trung ương, quỷ sa ngay tại tùy tiện cười to. Hắn đối diện, một gã thái ớt vu tướng toàn thân đẫm máu, lảo đảo ngã xuống đất, đang hướng xuống đất một toa màu đỏ sẫm vũng máu còn đi. Nhìn thấy nơi đây, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cao mày. Quỷ sa tại tàn sát nhân tộc, còn cùng vu tộc lên xung đột. Cái này cũng không ngoài ý muốn, vu yêu nhị tộc vốn là như nước với lửa, tầng dưới chót ma sát không ngừng. Nhưng chỉ bằng một cái thái ớt vu tướng, tuyệt đối không thể chém giết quỷ sa. Mấu chốt ngay tại sau một khắc, ngay tại kia vu đem sắp nhào vào vũng máu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh màu xanh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở quỷ sa cùng vu đem ở giữa, dường như hắn vẫn ở nơi đó cùng tiên địa hòa làm một thể, cho đến giờ phút này mới bị hồn hỏa tàn ảnh ghi chép mà xuống. Nhưng mà làm Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất ý đồ thấy rõ kia áo xanh thân ảnh khuôn mặt cùng khí tức lúc, màn sáng bên trong cảnh tượng lại biến vô cùng mơ hồ. Thân ảnh kia quanh thân dường như bao phủ một tầng vô hình mê vụ, ngăn cách tất cả nhìn trộm, chỉ có thể mơ hồ nhìn được thân hình hình dáng, tựa hồ là hình người, cụ thể hình dạng, tu vi, theo hầu, một mực không rõ. Thậm chí liền hắn như thế nào xuất hiện, đều không có dấu vết mà tìm kiếm. Ân. Đông Hoàng Thái Nhất con ngươi đột nhiên co lại, nhịn không được phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Đế Tuấn sắc mặt càng là trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Quả nhiên, liên mượn nhờ quỷ sa bản mệnh hồn hỏa tiến hành quay lại, đều không thể thấy rõ hung thủ hình dáng. Chắc không được hắn lấy Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn thiên cơ, cũng là một mảnh hỗn độn. Kẻ này lại cương đại đến như thế tình trạng, liên vết tích cũng có thể làm nhiễu. Khả năng rõ ràng đi nữa chút. Đế Tuấn thanh âm băng hàn, mang theo một tia không cam lòng. Bạch Trạch cái chán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi, quanh thân bạch quang kịch liệt chấn động, hiển nhiên đã hết toàn lực. Vậy hạ, người này quanh thân có đạo vận tự thành, ngăn cách và pháp, cưỡng ép ngược dòng tìm hiểu, sợ hồn hỏa tàn niệm sẽ hoàn toàn băng tán ngay tại chúng yêu trong lòng nặng nề, coi là manh mối như vậy gián đoạn thời điểm. Bạch Trạch ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên trong kia mơ hồ áo xanh thân ảnh sau khi xuất hiện nhỏ bé động tác, trong mắt sáng lên. Vậy hạ, lại nhìn. Hắn gấp giọng mở miệng, đưa tay chỉ hướng màn sáng một góc. Thân ảnh này xuất hiện thời điểm, chính là kia vu đem ngã xuống đất, sắp đụng vào trên mặt đất nhân tộc máu tươi lúc. Hắn sau khi xuất hiện, cái động tác thứ nhất cũng không phải là nhằm vào quỷ sa, mà là phất tay áo đem kia vu đỡ lên, kéo ra cùng vũng máu khoảng cách. Bạch Trạch ngữ tốc nhanh chóng, mang theo phát hiện mấu chốt đầu mối kích động, lại nhìn quỷ sa. Quỷ sa đối với người này xuất hiện cực kỳ tức giận, nhưng hắn uy áp tại ở gần người này ba thước bên ngoài liền không hiểu cho bụi. Sau đó màn sáng bên trong, kia mơ hồ áo xanh thân ảnh dường như giơ tay lên một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ sa cái kia khổng lồ yêu thánh thân thể liền cứng tại nguyên địa. Chợt, hình tượng đến đây im bặt mà dừng, màn sáng kịch liệt lắc lư, phù một tiếng hoàn toàn tiêu tán. Hồn đăng bên trong cuối cùng một tia khói xanh cũng hoàn toàn vô tung. Quay lại kết thúc, trong điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bạch Trạch miệng lớn thở phì phò, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Nhưng hắn trong mắt lại lóe ra cơ trí quan mang, hắn nhìn về phía Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, trầm giọng nói: "Hai vị bệ hạ, tổng hợp đến xem người này thực lực sâu không lường được, cực khả năng là chuẩn thánh đại năng." Hắn xuất thủ động cơ, dường như cũng không phải là đơn thuần vì chém giết quỷ sa, càng giống là bởi vì quỷ sa tàn sát nhân tộc, cùng tận lực nhường kia vu đem nhiễm nhân tộc máu tươi. Hắn dường như vô cùng để ý, không cho vu tộc đụng vào nhân tộc chi huyết. Bạch Trạch nói ra chính mình lớn nhất nghi hoặc. Về phần nó cụ thể thân phận, theo hầu, cùng vì sao muốn ngăn cản vu tộc đụng vào máu người thần, không cách nào quay lại, cũng không cách nào thôi diễn. Hắn đem chính mình phân tích ra tin tức nói thẳng ra, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu. Một vị hư hư thực thực chuẩn thánh cường giả bí ẩn, bởi vì yêu tộc tàn sát nhân tộc, cùng một cái nhìn như không quan trọng cử động, liền ra tay thuấn sát yêu tộc một vị yêu thánh. Cái này nghe quả thực hoang đường. Nhân tộc, cái kia nữ hoa thánh nhân sáng tạo, yếu đuối không chịu nổi, tại hồng hoang bên trong gian nan cầu sinh chủng tộc, khi nào có thể cùng chuẩn thánh đại năng dính líu quan hệ, lại vì sao không thể để cho kia vu đem đụng vào máu tươi? Cái này phía sau ẩn giấu bí mật, chỉ sợ xa so với tổn thất một cái quỷ xa quan trọng hơn. Đế Tuấn trong mắt kim sắc hỏa diễm chậm rãi thu liễm, thay vào đó là sâu không thấy đáy u quang. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đập yêu hoàng bảo tọa lan can, phát ra trầm muộn thành khẩn âm thanh, tại yên tĩnh trong đại điện quanh quẩn. Bạch Trạch, Đế Tuấn mở miệng, thanh âm khôi phục ngày thường uy nghiêm, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết đoán. Thần tại, Bạch Trạch không người. ngươi tự mình đi vu tộc địa giới biên giới, đuổi bắt một vị vu đem trở về. Đế Tuấn ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhớ kỹ, muốn sống, thực lực không cần quá cao, thái ớt cảnh liền có thể. Là Bạch Trạch lĩnh mệnh. Còn có Đế Tuấn ánh mắt chuyển hướng ngoài điện, xuyên thấu trùng điệp cung quyết, thấy được kia xa xôi nhân tộc bộ lạc, lại đi Đông Hải chi tần, lấy trăm tên nhân tộc tinh huyết trở về. Hắn có chút dừng lại, nói bổ sung, hành động bí mật chút, chớ có tái khởi gần sóng. Chấm ngược lại muốn xem, vị kia giấu đầu lộ đuôi chuẩn thánh, đến tột cùng tại che lấp cái gì? Cái này máu tươi bên trong, cất giấu như thế nào bí mật? Thần, tuân chỉ. Bạch Trạch nghiêm nghị đáp, thân ảnh hóa thành bạch quang, trong nháy mắt biến mất trong đại điện. Đông Hoàng Thái Nhất lông mày vẫn như cũ khóa chặt, hắn nhìn về phía Đế Tuấn, đại ca, ngươi cho rằng kia nhân tộc chi huyết thật có kỳ vật? Đế Tuấn chậm rãi đứng dậy, quanh thân hoàng giả chi khí tràn ngập. Nếu không phải như thế, giải thích như thế nào kia chuẩn thánh cử động? Hắn cũng không phải là đơn thuần cứu người, càng giống là tại ngăn cản một loại nào đó tin tức tiết lộ. Quỷ sa trong lúc vô tình chơi bừa, có lẽ chạm đến cái nào đó mấu chốt bí mật, mà bí mật này liền giấu ở nhân tộc kia nhìn như bình thường huyết dịch bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất nuốt ve hỗn độn trùng, trong mắt tàn khốc lóe lên, như đúng như này, bí mật này nhất định phải nắm giữ tại yêu tộc trong tay. Đế Tuấn khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy, chỉ mong đừng để ta thất vọng. Chương 35, Tam tổ chấn kinh, nhân tộc huyết dịch bại lộ. Chương 35, Tam tổ chấn kinh, nhân tộc huyết dịch bại lộ. Huyền Đô thân hình vào hư không bên trong xuyên thẳng qua, tâm niệm tập trung vào trong cõi u minh cảm ứng. Kia là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi, là nhân tộc khí vận hạch tâm vị trí. Bất quá thời gian qua một lát, hắn vượt qua vô tận sơn hà, đi vào một mảnh nhìn như bình thường, kỳ thực khí vận ẩn tụ dãy núi ở giữa. Sâu trong thung lũng, có giản dị tế đàn đứng sừng sững, hương hỏa mặc dù yếu ớt, lại lộ ra một câu ngoan cường sinh cơ. Ba đạo thân ảnh đang ngồi vây quanh tại tế đàn bên cạnh, chính là đến thiên đạo công đức chiếu cố, dẫn dắt nhân tộc tại hồng hoang gian nan cầu sinh tam tổ. Thoại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Địa Thị. Giờ phút này, tam tổ trên mặt đều mang theo tan không ra thần sắc lo lắng. Hiển nhiên yêu tộc tứ ngược, đồng bào bị tàn sát tin tức đã chuyển đến nơi này. Đống nhiên ba người đồng thời sinh lòng cảm ứng, đống nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo áo xanh thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại tế đàn trước đó. Hắn khuôn mặt tuổi trẻ, ánh mắt lại sâu thúy như vạn cổ tinh không, khí tức quanh người bình thản, dường như cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể. Càng làm cho tam tổ tâm thần kịch chấn chính là trong cơ thể của bọn họ kia được từ thiên đạo công đức nhân tộc khí vận. Ở đây mặt người trước, nhưng vẫn phát sinh động, toát ra một loại thân cận cảm giác. Ngươi là Toại Nhân Thị dẫn đầu đứng dậy, tay hắn nắm một cây vĩnh viễn không dập tắt tân hỏa mục trượng, ánh mắt kinh nghi bất định. Hắn chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng huyết mạch chỗ sâu rung động nói cho hắn biết, người trước mắt cùng bọn hắn đồng nguyên, lại sinh mệnh cấp độ đã cao tới bọn hắn không thể nào hiểu được tình trạng. Huyền Đô ánh mắt đảo qua tam tổ, trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Chính là ba vị này tiên hiền, dẫn đầu yếu đuối nhân tộc tại trong bóng tối nhóm lửa văn minh chi hỏa, tại hiểm cảnh bên trong xây lên nghỉ lại chi xảo, tại nóng lạnh bên trong dệt thành che kín thân thể chi áo. Hắn có chút chắc tay, ngữ khí mang theo kính ý, Huyền Đô gặp qua ba vị tiên hiền. Huyền Đô, Hữu Xào Thị lông mày cao lại, cảm thấy tên này có chút quen hay. Truy Y Thị đôi mắt đẹp lóe lên, thấp giọng hô nói, nhưng mà năm đó một mình tiến về Thủ Dương Sơn, muốn bái thánh nhân vi sư cái kia Huyền Đô. Huyền Đô khẽ bước cằm, chính là tam tổ hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khó có thể tin. Bọn hắn nhớ kỹ cái kia tâm trí kiên nghị người trẻ tuổi, có thể vừa mới qua đi bao nhiêu năm. Năm đó cái kia phàm tục thanh niên, bây giờ không ngờ, sâu không lường được. Toại Nhân Thị hít sâu một hơi, đè xuống rung động trong lòng, trầm giọng nói, không biết lần này trở về cần làm chuyện gì. Bây giờ yêu tộc tứ ngược, ta nhân tộc Huyền Đô ngắt lời hắn, ánh mắt sắc bén, ta chính là vì chuyện này mà đến. Hắn tay háo phất một cái, một đạo thanh được màn sáng triển khai, đem vừa rồi Đông Hải chi tân, quỷ sa tàn sát, cùng hắn ra tay chém giết yêu thánh, quét sạch bầy yêu cảnh tượng, rõ ràng hiện ra ở tam tổ trước mặt. Nhìn xem màn sáng bên trong yêu thánh đền tội, bầy yêu chôn bụi, tam tổ hô hấp đống nhiên gấp rút, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Giết đến tốt. Hữu Xào Thị nhịn không được gầm nhẹ, màu đồng cổ gương mặt bởi vì kích động mà phiếm hồng. Truy Y Thị ngọc thủ nắm chặt, đôi mắt đẹp rưng rưng, kia là đại thủ được báo phát thiết. Toại Nhân Thị thì nghĩ đến càng sâu, hắn nhìn về phía Huyền Đô, thanh âm mang theo run rẩy, các hạ, ngài bây giờ là Huyền Đô cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là khí tức quanh người hơi thả. Một cỗ hỗn nguyên đạo vận tự nhiên bộc lộ, tuy chỉ một cái chớp mắt, lại làm cho tam tổ dường như thấy được đại đạo bản nguyên. Không cần ngôn ngữ, tam tổ đã minh bạch, người trước mắt đã thành tựu bọn hắn không cách nào tưởng tượng cảnh giới, là nhân tộc trước nay chưa từng có cường giả. Sau đó Huyền Đô tiếp tục nói, ta lần này trở về, đang vì tộc nhân tìm cả đời đường. Ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn về phía tam tổ, chỉ bằng vào sức một mình ta, có thể bảo hộ một phương, khó nhìn chung cục. Chỉ có là nhân tộc tìm một cường đại vĩnh cố chi che chở, mới có thể hiểu này từ cục. Nghe nói lời này, ba người kích động không thôi. Dù sao hắn nhưng biết nhân tộc cục diện, nhân tộc xen lẫn tại vu yêu ở giữa, yêu tộc càng là thỉnh thoảng liền tàn sát nhân tộc. Dù là chiến đấu tác động đến, đều có ít nhất mấy vạn nhân tộc tử vong. Trung vi tiếp đất vẫn là nhỏ yếu. Đây cũng là tam tổ lo lắng địa phương. Bây giờ Huyền Đô vậy mà nói có biện pháp, làm sao không để bọn hắn kích động? Toại Nhân Thị vội vàng nói, còn người nói tỉ mỉ. Huyền Đô chậm rãi phun ra hai chữ, thiệt giáo. Tam tổ khẽ giật mình. Thông Thiên Thánh Nhân chi đạo thống, vạn tiên triều bái chi đại giáo, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Có thể thiệt giáo ở xa Đông Hải, thánh nhân cao cao tại thượng, sao lại tùy tiện che chở bọn hắn cái này yếu đuối nhân tộc? Huyền Đô biết bọn hắn lo nghĩ, mở miệng nói, ta đã thành Tiệt giáo thân truyền đệ tử. Lời ấy như là kinh lôi, tại tam tổ bên thai nổ vang. Thân truyền đệ tử, thánh nhân chi tôn, thân truyền chi vị. Huyền Đô tiếp tục nói, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, ta có thể dẫn tiến tộc nhân bái nhập Tiệt giáo môn hạ. Không cần người người đều đến chân truyền, cho dù chỉ vì ngoại môn đệ tử, thậm chí ký danh đệ tử, cũng có thể đến Tiệt giáo khí vận phù hộ, chịu thánh nhân đạo thống che chở. Đến lúc đó, yêu tộc như còn dám tùy ý tàn sát, chính là cùng toàn bộ Tiệt giáo là địch. Tam tổ nghe vậy, tim đập loạn, huyết dịch sôi trào. Nếu có được Tiệt giáo che chở, nhân tộc tình thế nguy hiểm, hoặc thật có thể giải. Toại nhân thị thanh âm khàn giọng, kích động nói, như đúng như này, ta nhân tộc nguyện phụng Tiệt giáo là bên trên. Phàm có hướng đạo chi tâm người, đều có thể tiến về. Hưu xảo thị cùng truy y thị cũng là trọng trọng gật đầu. Đây là trước mắt duy nhất, cũng là tốt nhất sinh lộ. Huyền Đô gật đầu, trong lòng nhất định. Bước đầu tiên đã thành. Hắn nhìn về phía phương đông, ánh mắt dường như đã đoán trước tương lai vạn tiên triều bái bên trong, kia vô số nhân tộc tử đệ thân ảnh. Đến lúc đó, nhân tộc cùng Tiệt giáo khí vận tương liên, có vinh cùng vinh. Mà hắn cũng sẽ mượn nhờ cái này bàng bạc cơ số phản hồi, hướng về cảnh giới cao hơn dạo bước tiến lên. Việc này không nên chậm trễ. Huyền Đô trầm giọng nói, ba vị tiên hiền có thể lập tức triệu tập các bộ tộc thủ lĩnh, tuyên truyền giảng giải việc này, bằng lòng người nhưng tại như thế lợi. Ta cần đi đầu một bước, về Kim Ngao đảo báo cáo sư tôn, chuẩn bị sớm. Tam tổ biết rõ việc này liên quan đến chủng tộc tồn vong, vội vàng nói, thiện. Huyền Đô không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, liền đã dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Tam tổ đứng ở tế đàn trước, cảm xúc bành trướng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Ngay tại Huyền Đô cùng Tam tổ gặp mặt, định ra dẫn độ nhân tộc nhập Tiệt giáo đại kế đồng thời, Vu tộc cùng yêu tộc thế lực giao thoa khu vực biên giới. Một đạo bạch quang như quỷ mị giống như lướt qua dãy núi, lặng yên không một tiếng động. Chính là Phụng Đế Tuấn Chi mệnh đến đây bạch trạch. Hắn thu liễm toàn bộ khí tức, hai con ngươi tỉnh táo quét mắt phía dưới. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt một đội ngay tại tuần tra Vu tộc chiến sĩ. Người cầm đầu là một gã dáng người khôi ngô, cầm trong tay cự phủ Thái Ất Vu tướng, khí tức dũng mãnh. Chính là ngươi. Bạch trạch trong lòng nói nhỏ, thân hình như yên giống như tiêu tán. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại kia Vu đem sau lưng. Kia Vu đem chỉ cảm thấy phần gáy mát lạnh, chưa kịp phản ứng, liền mắt tối sầm lại, đã mất đi tất cả ý thức. Bạch trạch tay áo một quyển, đem nó thu nhập trong tay áo, toàn bộ quá trình gọn gàng, phát sinh ở trong một chớp mắt. Đội tuần tra cái khác Vu tộc chiến sĩ thậm chí chưa từng phát giác thủ lĩnh đã biến mất không còn tăm hơi. Bạch quang lại lóe lên, bạch trạch đã rời xa Vu tộc địa giới, hướng phía Đông Hải Chi Tân mà đi. Động tác của hắn cực nhanh, vừa mới nửa ngày công phu, liền đã đến Đông Hải Chi Tân. Tìm một chỗ vừa mới kinh nghiệm tàn sát, huyết khí chưa hoàn toàn tan hết, lại hoang vắng không người bộ lạc phế tích. Bạch trạch phất tay bố trí xuống ẩn nấp cấm chế, ngăn cách trong ngoài. Trước đem kia hôn mê Thái Ất Vu tướng đặt một bên. Lập tức, hắn lấy ra một cái bạch ngọc tịnh bình, đối với phế tích bên trong lưu lại vết máu màu đỏ sẫm xa xa một dẫn. Từng kia từng sợi chưa khô cạn tinh huyết nhận dẫn dắt, hội tụ thành dòng, tràn vào tịnh bình bên trong. Rất nhanh, liền góp nhặt đầy đủ trăm người chi lượng tinh huyết. Đây cũng là hắn nghĩ sâu tính kỹ phương pháp xử lý. Dù sao nếu là chém giết nhân tộc, ai biết sinh linh kia có thể hay không xuất hiện. Đến lúc đó nếu như bị ngăn chặn coi như phiền toái, mà cái này lưu lại huyết dịch coi như khác biệt. Làm xong đây hết thảy, bạch trạch cũng không lập tức rời đi. Hắn nhìn xem trong tay tịnh bình, lại nhìn một chút bên cạnh hôn mê Vu đem, trong mắt lóe ra tìm tòi nghiên cứu qua mang. Vậy hạ hoài nghi cái này máu tươi có gì đó quái lạ. Hắn trầm ngâm một lát, quyết định ngay tại chỗ nghiệm chứng. Cẩn thận trèo được vạn năm thuyền. Hắn trước lấy thần thức tinh tế đảo qua nhân tộc máu tươi, cũng không phát hiện dị thường, cùng bình thường sinh linh chi huyết dường như cũng không khác biệt. Hắn thao túng một giọt máu tươi, nhẹ nhàng rơi vào Vu đem trên cánh tay. Vu đem kia đủ để đối cứng bình thường linh bảo màu đồng cổ làn da, lại xuất hiện một cái nhỏ bé cháy đen điểm lấm tấm. Mặc dù trong nháy mắt liền bị Vu đem cường đại sinh mệnh lực chữa trị, nhưng này lóe lên một cái rồi biến mất hiệu quả, không giả được. Bạch Trạch đột nhiên thu hồi máu tươi, trên mặt đã là lấy làm kinh ngạc. Hắn hiểu được, tất cả đều minh bạch. Vì sao vị kia thần bí chuẩn thánh muốn ngăn cản quỷ sa nhường Vu đem đụng vào máu người? Cái này nhìn như bình thường nhân tộc máu tươi, vậy mà đối lấy đục thân cường hành chứ danh Vu tộc, có thiên nhiên khắc chế chi lực. Nếu có thể dùng cái này máu rèn luyện thần binh. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại Bạch Trạch não hải, nhường hắn toàn thân kịch chấn, kích động đến cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Như luyện chế một thanh chuyên khắc Vu tộc đục thân thần binh. Đến lúc đó, Vu tộc kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hành thể phách, tại yêu tộc thần binh trước mặt, đem như là giấy. Cái này, đây là đủ để thay đổi Vu yêu chiến cuộc, quyết định hồng hoang bá chủ thuộc về vô thượng lợi khí. Thiên phù hộ yêu tộc. Thiên phù hộ yêu tộc a. Bạch Trạch trong lòng cuồng hống, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tịnh bình thu hồi, nhìn về phía trên mặt đất hôn mê Vu đem, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Này Vu đem đã mất tác dụng, nhưng đục thân có thể mang về lại làm nghiên cứu. Hắn không do dự nữa, cuốn lên Vu đem, thân hình hóa thành bạch quang, trong nháy mắt xông phá ẩn nấp cấm chế, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía tam thập tam trọng thiên yêu đỉnh mau chóng đuổi theo. Hắn nhất định phải lập tức đem cái này kinh thiên động địa phát hiện, bẩm báo hai vị bệ hạ. Nhân tộc chi huyết ẩn chứa bị diệt Vu tộc bí mật, mà cái kia chém giết quỷ sa chuẩn thánh, tất nhiên cũng hiểu biết này bí. Hắn ngăn cản, vừa vặn đã chứng minh việc này thiên chân bản sát. Chương 36, yêu đỉnh chấn động. Hồng quân đạo tổ tới. Chương 36, yêu đỉnh chấn động. Hồng quân đạo tổ tới. Tam thập tam trọng thiên yêu đỉnh. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, vàng son lộng lẫy vẫn như cũ, nhưng bầu không khí lại ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Đế Tuấn cao cứ hoàn toàn, sắc mặt trầm tĩnh, đáy mắt nhảy vọt kim diễm hiển lộ ra nội tâm của hắn không bình tĩnh. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở bên cạnh, hỗn độn trung hư ảnh tại sau lưng như ẩn như hiện, tản mát ra làm người sợ hãi chấn động. Một đạo bạch quang hiện lên, bạch trạch thân ảnh hiện tại tâm điện. Hắn thậm chí không kịp hoàn toàn ổn định thân hình, liền bước nhanh tiến lên, khom mình hành lễ, "Bệ hạ." "Đông Hoàng bệ hạ." Thanh âm bên trong mang theo đội vàng, thậm chí có một tia chính hắn cũng không phát giác run rẩy. Đế Tuấn ánh mắt trong nháy mắt rơi vào bạch trạch trên thân. "Như thế nào?" Hai chữ phun ra, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bạch trạch không dám thất lễ, tay áo phất một cái. Hào quang lóe lên, cái kia vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê thái ớt vũ tướng, bị hắn cẩn thận từng ly từng tí đặt chân bóng mặt đất. Đồng thời, hai tay của hắn nâng lên kia bạch ngọc tịnh bình, trong đó nhân tộc huyết dịch có chút dập dờn. "Bệ hạ, thần đã theo ý chỉ, bắt về thái ớt vũ tướng một gã, cũng thu hồi trăm tên nhân tộc tinh huyết." Bạch trạch nhanh chóng hồi bẩm, lập tức, hắn hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thần trả lại đến trên đường, cả gan lấy một giọt máu người, ở đằng kia vu đem trên thân. "Làm sơ khảo thí." Lời vừa nói ra, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt cùng nhau khóa chặt Bạch Trạch. "Kết quả?" Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng truy vấn. Bạch Trạch ngẩng đầu, trong mắt vẫn mang theo khó có thể tin qua mang, thanh âm khô khốc, "Này nhân tộc chi huyết, lại đối vu tộc nhục thân có tác dụng khắc chế. Mặc dù chỉ là một cái mắt, nhưng xác thực như thế." "Cái gì?" Nghe nói lời này, Đế Tuấn đột nhiên đứng dậy, quanh thân lượn lờ thái dương chân hỏa luồn lên vài thước. Hoàng giả uy áp không bị khống chế tràn ngập ra, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện đều tại có chút rung động. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là con người đột nhiên co lại, nắm chặt hỗn độn chung ngón tay đột nhiên nắm chặt, thân chuông phát ra một tiếng trầm thấp bù bù. Lời ấy coi là thật. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm mang theo trước nay chưa từng có tàn khốc. "Nhân tộc, cái kia bị nữ hoa thánh nhân sáng tạo chủng tộc, trời sinh yếu đuối. Tại hồng hoang trong vạn tộc gian nan cầu sinh, cơ hồ bị coi là sâu kiến lương tiền chủng tộc. Máu của bọn hắn có thể khắc chế vu tộc. Cái này sao có thể? Vu tộc là bực nào theo hầu? Chính là bản cổ đại thần tinh huyết biến thành, kế tục bản cổ di trạch, nhục thân cường hành vô song, không tu nguyên thần, chỉ tu nhục thân. Thập nhị tổ vu càng là từ 12 giọt bản cổ tinh huyết thai nén mà sinh, chấp trưởng tiên địa phát tắc, tung hoành hồng hoàng, có thể cùng bọn hắn yêu tộc địa vị ngang nhau. Nhục thân mạnh, chính là tiên tiên linh bảo cũng khó có thể tùy tiện phá bỡ. Ngoại trừ thập nhị tổ vu bên ngoài vu tộc, cũng là từ bản cổ điện thai nén mà ra. A bây giờ, Bạch Trạch lại nói, cái này nho nhỏ nhân tộc máu tươi, có thể thương tới vu tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân. Đây quả thực so quỷ xa vẫn là càng làm cho người ta khó có thể tin. Đế Tuấn ngực có chút chập trùng, trong mắt kim diễm điên cuồng loạn động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Trạch, ý đồ nhìn ra một tia hoang ngôn vết tích. Nhưng mà, không có. Chỉ có vô cùng chắc chắn. Đế Tuấn biết rõ, Bạch Trạch tuyệt không phải ăn nói lung tung hạng người, càng không khả năng tại bậc này đại sự bên trên lừa gạt với hắn. Nhưng việc này quá mức không thể tưởng tượng. Ngươi lời nói quá mức kinh người. Đế Tuấn chậm rãi ngồi xuống, thanh âm trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn. Không phải là chấm không tin ngươi, quả thật liên quan đến ta yêu tộc vạn cổ bá nghiệp, không thể không thận. Ánh mắt của hắn chuyển hướng trên mặt đất hôn mê bù đem, lại rơi vào kia nhìn như thường thường không có gì lạ bạch ngọc tịnh bình bên trên. Chấm, cần tận mắt chứng kiến. Vừa dứt tiếng, Đế Tuấn trong mắt kim mang lóe lên, đối với Bạch Trạch khẽ bước cằm. Bạch Trạch, tại chỗ nghiệm chứng. Là. Bạch Trạch nghiêm nghị tuân mệnh. Hắn hiểu được, nói mà không có bằng chứng, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể để cho hai vị bệ hạ hoàn toàn tin phục. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, cầm trong tay bạch ngọc tịnh bình, pháp lực nhẹ xuất. Một giọt màu đỏ sẫm huyết châu, từ miệng bình chậm rãi bay ra, trôi nổi tại không. Kia huyết châu bất quá chừng hạt gạo, tản ra yếu ớt khí huyết chấn động, cùng trong điện mênh mông yêu khí so sánh, quả thực miểu nhược trần ai. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt gắt gao khóa chặt tại giọt máu này châu phía trên. Sau đó Bạch Trạch thao túng huyết châu, chậm rãi rời về phía trên mặt đất cái kia thái ớt vu tướng. Huyết châu nhẹ nhàng nhỏ xuống, rơi vào vu đem trần trụi trên cánh tay. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, thậm chí thi pháp Bạch Trạch đều nín thở. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuy, một tiếng cực kỳ nhỏ thanh âm vang lên. Chỉ thấy giọt kia nhân tộc máu tươi rơi chỗ, vu đem làn da, trong nháy mắt xuất hiện một cái nhỏ bé tương thế. Mặc dù vẹn vẹn tồn tại một sát na, liền bị vu đem thể nội bàng bạc sinh cơ cùng khí huyết chi lực cưỡng ép chữa trị, nhưng đủ để chứng minh Bạch Trạch lời nói. Nhân tộc chi huyết, quả thật, đối vu tộc nhục thân có thiên nhiên khắc chế. Tiên tĩnh. Tiên tĩnh như chết bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện. Tất cả đứng hầu ở bên yêu thần, yêu tướng, đều trợn mắt hốt mồm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng cái này hoang đường một màn. Ông. Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân thái dương chân hỏa ẩm vàng bộc phát, hỗn độn trung tự chủ băng lên, chấn động hư không. Trên mặt hắn lại không nửa phần hoài nghi, chỉ còn lại không có gì sánh kịp chấn kinh, cùng sau khi hết khiếp sợ vui mừng như điên. Đúng là thật. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh kích động băng lên. Đế Tuấn chậm rãi theo hoàng tọa bên trên lần nữa đứng lên. Trên mặt hắn tất cả cảm xúc đều đã thu liễm, chỉ còn lại sâu không thấy đáy băng hàn. Hắn từng bước một đi xuống bậc thang, đi vào kia vu đem trước người, cúi đầu nhìn xuống kia đã khôi phục như lúc ban đầu cánh tay. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Trạch trong tay kia bạch ngọc tịnh bình. Ha 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 ha, thì ra, các ngươi mệnh môn lại nơi đây. Lại cái này bị các ngươi, bị chúng ta đều coi là sâu kiến huyết thực nhân tộc trên thân. Đế Tuấn thanh âm rất nhẹ, lại mang theo hàn ý, hắn nhìn về phía Bạch Trạch, trong mắt đã là một mảnh quyết nhiên sát phạt. Bạch Trạch, thần tại. Bạch Trạch không người, cảm xúc bành trướng. Việc này, trừ trong điện người, nghiêm cấm tiết ra ngoài. Đế Tuấn thanh âm băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ ý chí. Là, truyền cho ý chỉ. Đế Tuấn ánh mắt đảo qua trong điện tất cả yêu tộc, mỗi một cái tiếp xúc đến cái kia băng lãnh ánh mắt yêu tộc, cũng không khỏi tự chủ cúi đầu xuống, tâm thần rung động. Âm thầm triệu tập tinh nhuệ, phong tỏa Đông Hải chi tân cùng tất cả nhân tộc chủ yếu khu quần cư vực. Không tiếc bất cứ giá nào, tận khả năng nhiều. Thu thập nhân tộc tinh huyết. Nhớ kỹ, là tận khả năng nhiều. Hắn có chút dừng lại, nói bổ sung, mỗi một chữ đều ẩn chứa núi thây biển máu. Như gặp ngăn cản, giết chết bất luận tội. Chấm, muốn dùng cái này máu là ta yêu tộc, luyện chế một thanh chém chết vu tộc vô thượng thần binh. Này binh như thành, vu tộc nhập thân, đều là bẩm mịt. Hồng Hoang bá chủ chi vị, thuộc về ta yêu đình. Bạch Trạch cùng trong điện chúng yêu cùng nhau quỳ sát, thanh âm chấn thiên, chúng thần, tôn chỉ. Yêu tộc bàn thắng. Kim Ngao đảo. Tiên vụ lượn lờ, linh khí như nước thủy triều. Ước bạn khoảnh sóng biết vần quanh, ở trên đảo dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, cung khuyết ẩn hiện tại dáng mây ở giữa. Huyền Đô thân hình từ trong hư không bước ra một bước, rơi vào Bích Du cung lúc trước to lớn đá xanh trên quảng trường. Trong lòng của hắn đội vàng, bộ pháp vẫn trầm ổn như cũ. Ánh mắt đảo qua phía trước tòa kia đạo vận do trời sinh cung điện, trong lòng hơi định. Hắn bước nhanh đi hướng cửa cung. Cửa cung hai bên, hai thân ảnh đứng yên. Bên trái là Tùy Thị Thất Tiên một trong Kim Quang Tiên, phía bên phải là Tùy Thị Thất Tiên một trong Tỷ Lô Tiên. Hai người thấy Huyền Đô đến đây, đồng thời có chút không người. Huyền Đô sư minh. Huyền Đô chắp tay hoàn lễ, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác gấp gáp, hai vị sư đệ, ta có chuyện quan trọng cần lập tức bẩm báo sư tôn, thỉnh cầu thông truyền. Nghe nói lời này, Kim Quang Tiên cùng Tỷ Lô Tiên liếc nhau, trên mặt đều lộ ra một tia ngượng nghịu. Kim Quang Tiên tiến lên một bước, cười khổ nói, Huyền Đô sư minh, giờ phút này chỉ sợ cần đợi một lát. Huyền Đô nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ lại sư tôn bế quan? Nếu là như vậy, tiếp tục trì hoãn, nhân tộc bên kia. Hắn lông mày cau lại, truy vấn, thật là sư tôn đang lúc bế quan lĩnh hội đại đạo? Trong giọng nói đã mang tới mấy phần lo nghĩ. Kim Quang Tiên gặp hắn vẻ mặt, biết Huyền Đô hiểu lầm, liền đội vàng lắc đầu. Sau đó hạ giọng, mang trên mặt trước nay chưa từng có kính sợ, không phải là sư tôn bế quan. Hắn dừng một chút, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía kia đóng chặt Bích Du cung đại môn, thanh âm càng nhẹ, là đạo tổ đích thân tới. Nghe nói lời này, Huyền Đô con ngươi bỗng nhiên co vào. Đạo tổ Hồng Quân, vị kia thân hợp thiên đạo, chấp trưởng hồng hoang vật chuyển, bao trùm chư thánh phía trên trí cao tồn tại. Lại lúc này, đích thân tới Bích Du cung. Huyền Đô không khỏi tâm thần bị chấn, trong lúc nhất thời lại sững sờ tại nguyên chỗ. Chương 37, đạo tổ thiên dụ. Quan ta Huyền Đô chuyện gì? Chương 37, đạo tổ thiên dụ. Quan ta Huyền Đô chuyện gì? Bích Du cung trước, tiên vụ lượn lờ. Huyền Đô đứng ở ngoài cửa cung, trong lòng bởi vì đạo tổ đích thân tới bốn chữ mà có chút chấn động. Vu Yêu Lượng kiếp sắp tới, thiên cơ ảm đạm không rõ. Giờ phút này bỗng nhiên giáng lâm Kim Ngao đảo, cần làm chuyện gì? Hắn cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh. Đã là đạo tổ đích thân tới, chớ nói hắn một cái thân truyền đệ tử, chính là sư tôn Thông Thiên giáo chủ, cũng cần cung kính đón lấy, kiên nhẫn chờ. Thì ra là thế. Huyền Đô khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn yên lặng lui đến một bên, cùng Kim Quang Tiên, Tỷ Lô Tiên cùng nhau đứng yên chờ. Khí tức quanh người thu liễm như phàm tục, dường như cùng quanh mình mây mù hòa làm một thể. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua. Bích Du cung cửa vẫn như cũ đóng chặt, nghe không được bên trong mảy may động tĩnh. Đạo tổ cùng thánh nhân trò chuyện, luôn xuất phát thủy, tự thành kết giới, không phải người ngoài có thể dòm. Huyền Đô ánh mắt buông xuống, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Đạo tổ lần này giáng lâm, phải chăng cùng Vu Yêu chi chiến có quan hệ? Cùng nhân tộc chi kiếp có quan hệ? Vẫn là cùng. Hắn cái này dị số giống như Hỗn Nguyên Kim Tiên có quan hệ. Hắn không được biết. Hỗn Nguyên Kim Tiên mặc dù siêu thoát thiên đạo trói buộc, tự thành pháp tắc, nhưng ở đạo tổ cái loại này thân hợp thiên đạo chí cao tồn tại trước mặt, vẫn như cũ như giọt nước trong biển cả. Ngay tại Huyền Đô nỗi lòng gợn sóng lúc, ông phía trước Bích Du cung cửa cùng vô thanh vô tức mở ra một cái khe, một cố khó nói lên lời đạo vận tự trong môn lan tràn ra. Ngay sau đó, Thông Thiên giáo chủ réo rắt thanh âm bình tĩnh tự bên trong truyền ra, rõ ràng vang ở Huyền Đô bên hai. Huyền Đô, tiến đến. Nghe nói lời này, Huyền Đô không dám chần chờ, hắn hướng bên cạnh hai vị sư đệ khẽ bước cằm, lập tức một bước phóng ra, thân hình đã lướt qua cửa cung, tiến vào Bích Du cung bên trong. Cung nội cảnh tượng vẫn như cũ, vân sàng ngọc tọa, thanh bình kiếm treo, vạn tiên trận đồ ẩn hiện. Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, quanh thân kiếm khí nội liễm, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Nhưng mà Huyền Đô ánh mắt quét qua, trong lòng hơi rét. Cung nội cũng không đạo tổ thân ảnh, chỉ có kiếp như có như không thiên đạo dư vị, chứng minh vừa rồi thật có một vị vô thượng tồn tại giáng lâm. Hồng Quân đạo tổ đã rời đi. Huyền Đô đè xuống trong lòng nghi hoặc, bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ, đệ tử Huyền Đô bái kiến sư tôn. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt rơi xuống, nhìn về phía Huyền Đô, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Vội vàng mà quay về, cần làm chuyện gì? Thanh âm hắn bình thản, lại mang theo một tia như có như không nghiêm trọng. Huyền Đô ngồi dậy, không dám trì hoãn, lúc này mở miệng, khởi bẩm sư tôn, đệ tử lần này tiến về Đông Hải chi tân, mắt thấy yêu tộc tứ ngược, tàn sát nhân tộc, ước vạn đồng bào thân ở thủy hỏa. Hắn ngữ khí trầm ngưng, đem quỷ sa tàn sát sơn cốc, hắn ra tay chém giết, cũng quét sạch Đông Hải chi tân yêu tộc sự tình giản yếu báo cáo. Lập tức, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, đệ tử khẩn cầu sư tôn cho phép, dẫn độ hồng hoang nhân tộc, nhập ta tiệt giáo môn hạ. Không cần người người cầu được chân truyền, cho dù chỉ vì ngoại môn, ký danh đệ tử, cũng có thể chịu tiệt giáo khí vận che chở, đến một chút hy vọng sống. Như thế, đã có thể giải nhân tộc hủy diệt nguy hiểm, cũng có thể tránh ta tiệt giáo uy danh, khí vận tương liên, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà, vừa dứt tiếng, Thông Thiên giáo chủ cũng không lập tức trả lời. Hắn lặng lặng nhìn xem Huyền Đô, trong mắt kia xóa vẻ phức tạp càng đậm. Bích Du cung bên trong, lâm vào một mảnh ngắn ngủi yên lặng. Thấy một màn này, Huyền Đô trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Quả nhiên, một lát sau, Thông Thiên giáo chủ chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia khó nói lên lời ý vị, ngươi ý đồ đến, lão sư Phương Tài đã chỉ thị. Huyền Đô trong lòng kịch chấn. Đạo tổ, sớm đã tính tới hắn sẽ vì việc này mà đến. Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói, ngữ khí bình thản, lão sư nói Vu Yêu Lượng kiếp chính là tiên đạo định số, nhân tộc lúc có kiếp nạn này, cũng làm tại kiếp sau của khởi. Đây là thiên mệnh vận chuyển, thánh nhân không thể vọng thêm can thiệp, nhiễu loạn số trời. Hắn nhìn về phía Huyền Đô, ánh mắt thâm thúy, cho nên, Vu Yêu Lượng kiếp kết thúc trước, ta không thể lại thu nhận sử dụng nhân tộc đệ tử. Nghe nói lời này, Huyền Đô ngốc trệ tại nguyên chỗ. Đạo tổ lại tự mình hạ xuống pháp chỉ, ngăn cản nhân tộc nhập tiệt giáo. Vì sao? Chỉ vì thiên mệnh như thế, nhân tộc nên kinh nghiệm kiếp nạn này. Bởi vì định số hai chữ, ước vạn nhân tộc liền bị luyện chế thành đồ vu kiếm sao? Huyền Đô trong tay áo song quyền vô ý thức nắm chặt. Bất quá sau đó hắn sững sờ. Hắn chú ý tới sư tôn tìm từ thánh nhân không thể can thiệp. Hơn nữa sư tôn không thể nhận đồ nhân tộc, mắc mớ gì đến chính mình? Thông Thiên giáo chủ nhìn xem trầm mặc Huyền Đô, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Có thể ở tình hình như thế hạ giữ vững tỉnh táo, kẻ này tâm tính sát thực phi phàm. Hắn chuyện hơi đổi, trong giọng nói nhiều một tia khó nói lên lời ý vị, thiệt giáo giáo nghĩa, chính là lấy ra một chút hy vọng sống. Nếu ngươi lấy người chi danh, đi che chở tiến hành, là nhân tộc lấy ra một đường sinh cơ kia Thông Thiên giáo chủ cũng không nói xong. Nhưng Huyền Đô đã minh bạch. Trong chốc lát, trong lòng của hắn rộng mở trong sáng. Là đạo tổ pháp chỉ ước thúc chính là tiệt giáo, là thánh nhân sư tôn, mà không phải hắn Huyền Đô người. Hắn tuy là tiệt giáo thân truyền, nhưng hắn càng là nhân tộc Huyền Đô. Hắn lấy cá nhân thân phận thu đồ truyền pháp, che chở tộc nhân, cũng không vi phạm đạo tổ không thể giáo phái đại quy mô che chở thiên dụ. Cái này chính là đạo tổ ở đằng kia băng lãnh thiên mệnh phía dưới lưu lại một tia khe hở. Cái này chính là tiệt giáo chỗ truy tìm một chút hy vọng sống. Đệ tử minh bạch. Huyền Đô trùng điệp gật đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên quan mang. Hắn hướng phía Thông Thiên giáo chủ thật sâu vái chào, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Thông Thiên giáo chủ khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một tia mấy không thể xem xét ý cười. Ngươi đã minh bạch, liền đi a. Nên làm như thế nào, ngươi tự hành quyết đoán. Là đệ tử cáo lui. Huyền Đô không do dự nữa, lần nữa sau khi hành lễ, quay người bước nhanh mà rời đi. Bộ pháp kiên định, lại không nửa phần chần chờ. Nhìn xem Huyền Đô biến mất tại bên ngoài cửa cung bóng lưng, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thu hồi, rơi vào kia hư không bên trong chưa hoàn toàn tiêu tán thiên đạo dư vị bên trên, nhẹ giọng tự nói, lão sư, ngài tự mình giáng lâm, chỉ thị thiên dụ, nhưng lại lưu lại cái này mơ hồ chỗ ngài đến tận cùng, là ý đang ngăn trở, vẫn là ý tại. Ngầm đồng ý. Hắn nói nhỏ, tiêu tán tại trống trải trong đại điện, không người đáp lại. Huyền Đô đi ra bích du cùng, cũng không cùng Kim Quang Tiên, Tỳ Lô Tiên nhiều lời, chỉ một chút chắp tay. Sau đó thân hình hắn liền hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, phóng lên tận trời, hướng phía Đông Hải chi Tân Phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhất định phải nhanh chạy về. Đạo tổ pháp chỉ đã hạ, yêu đình hành động sắp đến. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Hư không xuyên thẳng qua bên trong, Huyền Đô ánh mắt sắc bén, đã không thể lấy tiệt giáo chi danh đại quy mô che chở. Vậy hắn lợi dụng danh nghĩa cá nhân tu đồ, truyền thụ cho cũng là tiệt giáo đạo pháp. Những đệ tử này, trên danh nghĩa chính là hắn Huyền Đô đồ đệ, đồng thời cũng là tiệt giáo đệ tử đời hai. Đến lúc đó, yêu đình như còn dám tùy ý tàn sát, nhằm vào liền không còn là không nơi nương tựa yếu đuối nhân tộc, mà là khiêu khích tiệt giáo, càng là gián tiếp đang đánh thánh nhân sư tôn mặt mũi. Đây là dương mưu, cho dù đạo tổ cũng không cách nào nói cái gì. Dù sao lấy ra một chút hy vọng sống vốn là tiệt giáo hạch tâm giáo nghĩa, hắn cử động lần này chính là nhân tộc tại tình thế chắc chắn phải chết bên trong mạnh mẽ lấy ra kia một tuyến mở mị sinh cơ. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Ất, các ngươi như thức thời liền nên thu tay lại. Như khăng khăng làm bậy. Chương 38, yêu tộc vây giết nhân tộc, Huyền Đô nhiệt thân. Chương 38, yêu tộc vây giết nhân tộc, Huyền Đô nhiệt thân. Đông Hải chi Tân, nhân tộc tổ địa. Ngày xưa tế đàn bên cạnh quanh quần yếu ớt hy vọng, giờ phút này đã bị tuyệt vọng thay thế. Tại nhân thị, hữu xảo thị, truy y địa thị, nhân tộc tam tổ sóng vai đứng ở đơn sơ tế đàn trên đài cao, nhìn về phương xa. Trên mặt của bọn hắn lại không trước đây không lâu kích động cùng phân chấn, chỉ có tan không ra dày đặc vẻ u sầu, cùng khó mà che giấu kinh sợ. Ngay tại Huyền Đô sau khi rời đi không lâu, thậm chí không chờ bọn hắn cùng các bộ tộc thủ lĩnh kỹ càng thương nghị, biến cố liền giáng lâm. Ầm ầm, cuối chân trời, yêu vân lan lộn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía Đông Hải chi Tân lan tràn mà đến. Đây không phải là nhỏ cô yêu binh quấy rối, mà là chân chính yêu tộc đại quân. Tinh kỳ pháp phối, yêu khí ngút trời. Vô số dữ tợn thân ảnh tại yêu vân bên trong như ẩn như hiện, lân giáp lấp lóe, lợi trảo giết lạnh, ánh mắt một mực khóa chặt phía dưới mảnh này nhân tộc chỗ tụ họp. Từng đạo cường hành yêu khí không che giấu chút nào phóng xuất ra. Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên. Yêu binh yêu tướng số lượng nhiều, thực lực mạnh, viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào đổ sát. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, những yêu tộc này cũng không lập tức phát động công kích, mà là cấp tốc tản ra, đem toàn bộ Đông Hải chi Tân cùng xung quanh mấy chục vạn dặm bên trong tất cả khá lớn nhân tộc bộ lạc toàn bộ phong tỏa. Bầu trời bị yêu vân bao phủ, dương quang khó mà xuyên vào, đại địa một mảnh mờ tối. Bốn phương tám hướng đều bị yêu khí cách trở, đột quang khó xuyên, đem ước vạn nhân tộc khốn tại trong đó. Quá nhanh, yêu tộc lần này tốc độ quá nhanh. Hữu Xảo thị thanh âm khàn khàn, nắm chặt nắm đấm, màu đồng cổ trên cánh tay nổi gân xanh. Hắn ngăn cản, nhưng ở kia mênh mông yêu uy hạ lộ ra như thế yêu đất không chịu nổi. Truy Y Thị đôi mắt đẹp hàm sát, nhìn qua kia che khuất bầu trời yêu vân, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Muốn đem ta nhân tộc đuổi tận giết tuyệt sao? Cái này cùng trước kia đi săn hoàn toàn khác biệt, lần này hiển nhiên mang theo mục đích rõ ràng a. Tọa Nhân Thị cầm trong tay tân hỏa mục trượng, âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Đô vừa chém quỷ xa, quét sạch Đông Hải chi tân yêu tộc, yêu đỉnh cử động lần này tuyệt không phải bình thường trả thù. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới những cái kia thấp thỏm lo âu tụ tập tại tế đàn đám người chung quanh, tâm không ngừng chìm xuống. Bọn hắn nhất định là đã nhận ra cái gì hắn nghĩ tới Huyền Đô trước khi rời đi căn dặn, nghĩ đến kia liên quan đến nhân tộc tổn vong máu tươi chi bí. Chẳng lẽ yêu tộc đã biết được? Ý nghĩ này nhường hắn toàn thân phát lạnh. Chúng ta nên làm cái gì? Một gã bộ lạc thủ lĩnh lão đảo chạy tới, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng tuyệt vọng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, bốn phương tám hướng đều là yêu tộc, chúng ta không trốn thoát được. Hắn, đại biểu giờ phút này tất cả bị nhốt nhân tộc cộng đồng tiếng lòng. Tuyệt vọng bầu không khí trong đám người lan tràn. Tam tổ trầm mặc. Đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến yêu tộc đại quân, bất kỳ ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt bất lực. Tọa Nhân Thị hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, đem trong tay tân hỏa một trượng giơ lên cao cao. Ông, kia đám yếu đất hỏa diễm bỗng nhiên sáng lên, xua tan lấy quanh mình vẻ lo lắng. Vội cái gì? Tọa Nhân Thị giọng nói như trung đồng, cưỡng ép để chấn lấy tộc nhân sĩ khí, Huyền Đô đã đi vì bọn ta tìm kiếm sinh lộ. Trước đó, chúng ta thân làm nhân tộc sống lưng, cho dù bỏ mình, cũng không thể đoạ nhân tộc khí tiết. Thanh âm của hắn mang theo một cố kiên quyết, cảm nhiễm người chung quanh. Hữu Xảo Thị tiến lên trước một bước, quanh thân khí huyết bừng bừng phân chấn, trầm giọng nói, không tệ, có thể thủ một khắc là một khắc. Truy Y Thị cũng là thanh hắc nói, phụ nữ trẻ em già yếu lui đến trung tâm, tất cả người có thể đánh, theo chúng ta tại bên ngoài bố phòng. Tại Tam Tổ chỉ huy hạ, hốt hoảng đám người miễn cưỡng ổn định lại. Tam thập tam trọng thiên, Lang Tiêu bảo điện. Đế Tuấn chắp tay đứng ở to lớn tinh đồ trước đó, ánh mắt xuyên tấu vô tận hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đông Hải chi tần cảnh tượng. Nhìn xem kia tại yêu quân vây quanh hạ run lẩy bẩy nhân tộc, khoe miệng của hắn câu lên một vệt ý cười. Sâu kiến chi dãy rủa, cũng là rất có vài phần bi tráng. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở bên cạnh, hỗn độn trung trôi nổi tại lòng bàn tay, tản ra mịt mờ thanh quang. Đại ca, đã xác định kia nhân tộc chi huyết hữu hiệu, vì sao không lập tức độc thủ, toàn bộ thu lấy? Làm gì như thế gióng trống thua chiêng, đồ tốn thời gian này. Hắn trong giọng nói mang theo một tia không hiểu, càng có một tia không kịp chờ đợi. Đồ Vũ kiếm nếu có thể sớm ngày luyện thành, yêu tộc liền có thể sớm ngày san bằng vũ tộc, thành tựu vô thượng bá nghiệp. Đế Tuấn chậm rãi quay người, trong mắt kim diễm nhảy vọt, mang theo trưởng khống tất cả thâm thúy, nhị đệ, ngươi có biết vì sao kia thần bí chuẩn thánh muốn chém giết vì xa, ngăn cản vũ tộc đụng vào máu người? Đông Hoàng Thái Nhất lông mày cao lại, tất nhiên là sợ này bí tiết lộ. Không tệ. Đế Tuấn gật đầu, thanh âm băng hàn, hắn càng là muốn che lấp, liền chứng minh này bí càng là mấu chốt. Bây giờ vì xa vẫn lạc, thiên cơ hỗn độn, kia chuẩn thánh ẩn nấp không ra. Chấm lợi dụng cái này Đông Hải chi tân nước vạn sâu tiến làm mồi nhử, bố trí xuống cái này thiên la địa võng. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía kia bị yêu vân bao phủ khu vực, ngựa khí mang theo trêu tức, chấm ngược lại muốn xem vị kia giấu đầu lộ đuôi chuẩn thánh sẽ hay không vì những này sâu kiến lần nữa hiện thân. Như hắn hiện thân, vừa vặn mượn cơ hội này dò xét theo hầu, nếu có thể bắt giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Như hắn không xuất hiện, Đế Tuấn trong mắt sát cơ tăng gọn, chờ chấm thu thập đầy đủ tinh huyết luyện thành đồ vũ kiếm, chính là vu tộc hủy diệt, cũng là tử kỷ của hắn. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, vỗ tay cười nói, thì ra là thế, đại ca kế này rất hay, một hòn đá ném hai chim. Dù sao kia cái gì sinh linh thật là chém giết quỷ xa, nếu là bọn họ không đem người này chém giết, yêu đình uy áp ở đâu? Hai người bọn họ lại như thế nào thống ngự yêu tộc? Về phần nhân tộc chết sống, ai sẽ để ý? Vào thời khắc này, xoẹt, một đạo thanh được sắc kiếm quang, không có dấu hiệu nào sẽ rách nặng nề yêu vân, như là bình minh tảng sáng luồng thứ nhất quang, ngang nhiên giáng lâm. Kiếm quang lướt qua, yêu khí liền bị kiếm ý bén nhọn trong nháy mắt xoắn nát. Một đạo thân ảnh màu xanh, theo kiếm quang cùng nhau hiện hiện, vững vàng rơi vào tế đàn chi đỉnh, đứng ở tam tổ trước người, tay áo đồng bền, thần sắc bình tĩnh, chính là chạy tới Huyền Đô. Huyền Đô, ngài trở về. Tam tổ cùng phía dưới vô số nhân tộc đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra sống sót sau hai nạn giống như vui mừng như điên. Huyền Đô xuất hiện, trong nháy mắt ổn định sắp sụp đổ lòng người. Dù sao Huyền Đô thật là nhân tộc chiến lược mạnh nhất, ai cho dù là nhân tộc Tam tổ, bây giờ cũng bất quá đại la kim tiên sơ kỳ. Huyền Đô cũng không nhìn về phía sau lưng kích động đám người, ánh mắt đảo qua chân trời kia bởi vì hắn xuất hiện mà bỗng nhiên đình trệ, hoảng sợ ngây ngốc yêu tộc đại quân. Yêu tộc. Huyền Đô mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền khắp nơi, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lập tức thối lui, có thể bảo vệ tính mệnh. Khang khang tiến lên người, hình thần câu diện. Vừa dứt tiếng, một cỗ vượt lên trên vạn vật hôn nguyên đạo vận, từ hắn thể nội chậm rãi tràn ngập ra. Dù chưa hoàn toàn bộc phát, cũng đã nhường phía trước yêu vân kịch liệt bốc lên, vô số yêu tộc mặt lộ vẻ hãi nhiên, bản năng cảm thấy sợ hãi. Mà lúc này, trong đại quân, phụ trách phong tỏa Tư Thiết lại là kinh hãi. Quanh người hắn tản ra ngang ngược bá cháy mạnh khí tức, chính là yêu tộc thập đại yêu thánh một trong Tư Thiết. Giờ phút này, vị này xưa nay không sợ trời không sợ đất yêu thánh, trên mặt lại hiện đầy khó có thể tin kinh hãi. Hôn nguyên, là hôn nguyên đạo vận. Tư Thiết con ngươi kịch liệt co bảo, gắt gao nhìn chằm chằm tế đàn bên trên cái kia đạo áo xanh thân ảnh. Phía dưới người kia khí tức cùng Trảm Thi chuẩn thánh hoàn toàn khác biệt, không có linh bảo ký thác phù phiếm cảm giác, không có chấp niệm bóc ra dị tượng, chỉ có thuần túy đến cực hạn, tự thành một phương thiên địa hôn nguyên đạo vận, bao trùm thiên đạo, siêu thoát trói buộc. Cái này tuyệt không phải dựa vào Hồng Mông tử khí hoặc Trảm Khước Tam Thi thành tựu chuẩn thánh, mà là khó khăn nhất đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Tư Thiết trong lòng cuồng hống, cơ hồ muốn phá vỡ hắn nhận biết. Hỗn Nguyên chi lộ, khó khăn cỡ nào? Tự Long Hán Sơ kiếp sau, không có gì ngoài mấy vị kia sớm đã vẫn lạc tiên thiên bá chủ, còn có ai có thể đi thông? Cho dù là bọn hắn yêu tộc hai vị bệ hạ, tay cầm Hà Đồ Lạc Thư, hỗn độn chung cái loại này tiên thiên chí bảo, cuối cùng lựa chọn cũng là càng thêm ổn thỏa Trảm Thi chi đạo. Nhưng trước mắt này người, Tư Thiết cảm thụ được kia cỗ Hỗn Nguyên uy áp, thấy lạnh cả người tuôn ra. Bệ hạ lấy nhân tộc làm mồi nhử, vốn định câu đi ra chém giết quỷ sang người, lại vạn vạn không nghĩ tới, người này là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Có thể đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại, nào có đơn giản. Phiền toái, đại sự không ổn. Tư Thiết trong nháy mắt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu chỉ là bình thường chuẩn thánh, dù là tu vi cao thâm, hắn chưa hẳn không thể chống đối thậm chí chấn áp. Có thể một tôn đi thông Hỗn Nguyên chi lộ tồn tại, thủ đoạn, tiềm lực chờ, viễn siêu bình thường chuẩn thánh. Đối mặt một tôn không biết Hỗn Nguyên Kim Tiên, liều mạng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Bất quá sau đó Tư Thiết kịp phản ứng. Nơi đây động tĩnh to lớn như thế, hai vị bệ hạ tất nhiên thời điểm chú ý chính mình chỉ cần kéo dài một lát, chờ bệ hạ chân thân giáng lâm, mặc hắn là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng khó thoát chấn áp. Người này khí tức cũng bất quá Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ tả hữu, kéo dài thời gian vẫn là không có vấn đề. Nghĩ đến đây, Tư Thiết trong lòng hơi định, cưỡng ép đè xuống đối Hỗn Nguyên Kim Tiên sợ hãi. Hắn bước ra một bước, khôi ngô như núi thân thể xé rách yêu bần, ầm vang giáng lâm tại tế đàn phía trước hư không. Cùng Huyền Đô xa xa đối lập. Thử. Tư Thiết tiếng như sấm rền, mang theo yêu tộc đặc hữu ngang ngược, hạng người giấu đầu lòi đuôi, an dám ngăn ta yêu tộc làm việc. Huyền Đô ánh mắt bình tĩnh đảo qua đạp không mà đến Tư Thiết, trong lòng cũng không gợn sóng. Yêu đỉnh đã bày ra như thế chiến trận, phong tỏa Đông Hải chi tân. Hiển nhiên nhân tộc máu tươi đối vu tộc có khắc chế chuyện, bị Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất biết được. Huyền Đô cũng không nghĩ đến, chính mình cũng tận khả năng ngăn trở, lại còn là bại lộ. Bất quá hắn cũng biết chuyện đã xảy ra, bây giờ trọng yếu là như thế nào vượt qua nguy cơ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất tất nhiên chú ý nơi đây. Phái Tư Thiết đi đầu nhiệt thần, đơn giản là thăm dò hắn hư thực nền móng. Hỗn Nguyên Kim Tiên tuy mạnh, nhưng Huyền Đô nhà mình biết chuyện nhà mình. Hắn chỉ có Hỗn Nguyên cảnh giới cùng mênh mông pháp lực, lại chưa từng giải tỏa công pháp tổng cộng phản hồi. Đối địch thủ đoạn thiếu thốn, chỉ có thượng thanh công pháp cùng thượng thanh kiếm quyết bản thân. Một khi chân chính động thủ, cùng Tư Thiết cái loại này lấy nhục thân cường hành, thần thông quỷ dị chứ danh yêu thánh chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ bại lộ nội tình. Đến lúc đó, như bị Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất xem thấu hư thực, sợ sinh biến số. Hắn chuyến này hàng đầu mục đích cũng không phải là cùng yêu tộc đại quân huyết chiến, mà là nhân tộc lấy ra một đường sinh cơ kia. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Huyền Đô đã có quyết đoán. Hắn lại không lọt vào mắt phía trước khí thế hùng hổ, yêu uy hiển hách Tư Thiết. Tại Tư Thiết hoảng sợ ngây ngốc trong ánh mắt, tại ngàn vạn yêu tộc cùng phía dưới nhân tộc mở mịt nhìn soi mói. Huyền Đô chậm rãi quay người, ánh mắt của hắn vượt qua kích động thấp thỏm tam tổ, rơi vào vô số tộc nhân trên thân. Tọa nhân thị trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn mặc dù không biết Huyền Đô cụ thể mưu đồ, nhưng thấy không nhìn yêu thánh, trong lòng biết tất có thâm ý giờ phút này, tuyệt không phải do dự thời điểm. Tọa nhân thị hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống đối đầy trời yêu binh sợ hãi. Hắn cầm trong tay kêu biểu tượng nhân tộc văn minh khởi nguyên tân hỏa một trượng một đòn nặng nề. Ông, yếu đất hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt ba phần, quang hoa sáng rực. Hắn tiến lên trước một bước, quanh thân thiên đạo công đức đại la kim tiên pháp lực cầm vàng vận chuyển. Nhân tộc các minh đệ, tọa nhân thị giọng nói như trung đồng, vượt trên yêu phong gào thét, Huyền Đô chính là ta nhân tộc, hôm nay nguyện truyền nhân tộc công pháp, hộ tộc ta mạch không dứt. Đây là ta nhân tộc từ xưa đến nay chưa hề có cơ duyên. Ánh mắt của hắn đảo qua từng trương khát vọng khuôn mặt, thanh âm đột nhiên cất cao, kiên quyết nói, tất cả nhân tộc đi bái sư chi lễ. Chương 39, thu đồ ức ức vạn nhân tộc, kinh người phản hồi. Chương 39, thu đồ ức ức vạn nhân tộc, kinh người phản hồi. Toại nhân thị vừa dứt tiếng, vô số nhân tộc đầu tiên là sức sở, lập tức kịp phản ứng. Đây là duy nhất sinh lộ. Là Huyền Đô là nhân tộc lấy ra một đường sinh cơ kia. Phù phù. Không biết là ai cái thứ nhất quỳ xuống, hướng phía tế đàn đỉnh cái kia đạo áo xanh thân ảnh, thật sâu dập đầu. Ngay sau đó, một mảnh tiếp một mảnh nhân tộc đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Mới đầu còn có chút lộn xộn. Bái kiến sư tôn. Thanh âm cao thấp không đều, lại mang theo vô cùng thành kính cùng kích động. Nhưng rất nhanh, thanh âm này liền hội tụ thành một dòng lũ lớn, càng ngày càng chỉnh tề, càng ngày càng vang dội. Bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tôn. Tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng rung khắp vân tiêu. Ước vạn thanh âm của người hội tụ vào một chỗ, xông phá yêu vân phong tỏa, quên quần tại Đông Hải chi tân giữa thiên địa. Thấy một màn này, Tư Thiết vẻ mặt ngộng. Đại não trong lúc nhất thời lại có chút không tỉnh ngộ đến. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Không phải hai quân đối chọi, dương cung bản kiếm sao? Thế nào trong nháy mắt liền biến thành vạn dân triều bái, bái sư đại hội. Hòa phong chuyển biến quá nhanh, dù là Tư Thiết thân làm yêu thánh, kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng có chút theo không kịp tiết tấu. Hắn dự đoán qua đối phương có thể sẽ đột nhiên gây khó khăn, khả năng lời lẽ nghiêm khắc trách cứ, khả năng ý đồ đàm phán. Lại duy chỉ có không nghĩ tới, đối phương sẽ không lọt vào mắt hắn vị này yêu thánh, không nhìn chung quanh nhìn chằm chằm ức vạn yêu binh, trực tiếp làm lên thu đồ nghi thức. Cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên, không theo lẽ thường ra bài a. Phía sau hắn ức vạn yêu tộc đại quân, giờ phút này cũng là hai mặt nhìn nhau, yêu vân bên trong rối loạn tương mừng. Không ít yêu tộc binh sĩ gãi đầu, nhìn phía dưới kia cùng nhiệt triều bái cảnh tượng, trong tay binh khí cũng không biết có nên hay không tiếp tục chỉ về đằng trước. Huyền Đô cũng sẽ không để ý tới Tư Thiết cùng vô số yêu tộc mà bước. Hắn đứng tại tế đàn chi đỉnh, áo xanh tại bên trong tiếng gầm có chút phát động, vẻ mặt bình tĩnh. Cảm thụ được kia bàng bạc mênh mông, tu đến nhân đạo nguyện lực cùng khí vận, trong lòng của hắn giếng cổ không gợn sóng. Thời cơ đã tới. Hắn chậm rãi đưa tay, hư hư hướng phía dưới để ép. Trong chốc lát, kia đinh thai nhức góc tiếng gầm im bặt mà dừng. Ước vạn ánh mắt, nóng rực tập trung với hắn một thân. Giữa thiên địa, chỉ còn lại yêu vân lăn lộn tiếng vang chậm chậm. Viên Đô chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi một vị nhân tộc trong hai, đã như vậy, các ngươi đều là ta Huyền Đô chi đồ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, vâng, một cố khó nói lên lời bàng bạc khí vận, tự trong hư vô ẩm vàng giáng lâm, đem tiệt giáo khí vận cùng nhân đạo khí vận trong nháy mắt nối liền với nhau, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Từ giờ trở đi, yêu tộc như lại nghi tùy ý tàn sát nhân tộc, liền cần cân nhắc một chút, phải trang chịu được nổi khiêu khích tiệt giáo, đánh thánh nhân mặt mũi hậu quả. Cùng lúc đó, Huyền Đô trong đầu kia yên lặng hệ thống nhắc nhở âm, như là tiên nhạc giống như thanh thúy vang lên. Đốt, kiểm tra đến đại lượng nhân tộc thành công gia nhập túc chủ môn hạ, đưa vào tiệt giáo hệ thống. Thời gian thực tu vi tổng cộng phản hồi bên trong, thời gian thực theo hầu tổng cộng phản hồi bên trong. Huyền Đô rõ ràng cảm giác được, tự thân kia đã vững chắc hốn nguyên kim tiên sơ kỳ khí tức, lại giờ phút này có chút kéo lên cao một tia. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng đối với hắn cảnh giới cỡ này mà nói, mỗi một tia tiến bộ cũng khó như lên trời. Đây là Huyền Đô trong lòng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức dâng lên khó mà ức chế vui mừng như điên. Là tổng cộng hệ thống tu vi phản hồi. Phía dưới cái này ước vạn vừa mới dập đầu bái sư nhân tộc, mặc dù tuyệt đại đa số liền luyện khí hóa thần cũng không từng bước vào, thậm chí rất nhiều vẫn là phàm thai nhục thể. Nhưng bọn hắn số lượng khổng lồ, đâu chỉ ước vạn. Thông qua hệ thống tiêm lịch tiên pháp tác hội tụ được ra, lại thật sinh ra chất biến. Quả nhiên có thể thực hiện. Huyền Đô ánh mắt trầm tĩnh, cảm xúc bành trướng. Nhân tộc theo hầu phổ biến nông cạn, tu hành gian nan, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng bọn hắn ưu thế, ngay tại ở kia kinh khủng số lượng. Hồng hoang và tộc, luận đến cá thể sinh sôi năng lực cùng tộc đàn tổng lượng, không người có thể ra nhân tộc phải. Bây giờ, bọn hắn bái nhập môn hạ của mình, trên danh nghĩa đã là tiệt giáo thể hệ một viên. Cái này khổng lồ cơ số, trong nháy mắt liền để tu vi tổng cộng phản hồi lên một cái giai đoạn mới. Cái này còn bẹn bẹn bắt đầu. Theo thời gian chuyển rời, như hắn có thể chân chính là nhân tộc chuyển xuống đạo pháp, dẫn đạo bọn hắn đạp vào con đường tu hành. Dù chỉ là nông cạn nhất luyện khí pháp môn, nhường nhân tộc thực lực tổng hợp tăng lên một kia phản hồi mà đến tu vi tổng cộng, lại đem đạt tới kinh khủng mức nào tình trạng. Hôn nguyên kim tiên trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Nhưng mà ngạc nhiên mừng rỡ xa không chỉ nơi này. Ngay tại Huyền Đô là kia tu vi tăng trưởng mà phấn chấn lúc, một cỗ khắc càng thâm thúy hơn, càng thêm bản nguyên lực lượng ở vang tràn vào tứ chi bách hải của hắn, cọ rửa đạo cơ của hắn căn nguyên. Ông tử phủ bên trong kia bát phẩm tam hoa hư ảnh kịch liệt rung động, phát ra đại đạo luân âm. Nguyên bản đã đạt đến sơ cấp hỗn độn thần ma theo hầu, tại cỗ này bảng bạc đến khó lấy tưởng tượng bản nguyên lực lượng quan chú bắt đầu thay biến, càng thêm gần sát hỗn độn bản nguyên đạo vận tự Huyền Đô quanh thân tự nhiên bộc lộ. Kia trong cõi u minh hỗn độn đại đạo cộng minh càng thêm rõ ràng khắc sâu. Đối thiên địa quy tắc cảm giác, đối tự thân pháp lực trường khống, đối thượng thanh công pháp cùng thượng thanh kiếm quyết lý giải, tất cả đều tại đây khắc nhảy lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Trung cấp hỗn độn ma thần theo hầu Huyền Đô cảm thụ được tự thân biến hóa nghiêng trời lệch đất, rung động trong lòng tột đỉnh. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, vẻn vẹn nhận lấy cái này ước vạn chưa tu hành nhân tộc, theo hầu tổng cộng điệp ra lên, lại trực tiếp nhường hắn vượt qua sơ cấp, một bước đăng lâm trung cấp. Cái này lần nữa ấn chứng nhân tộc cái kia khổng lồ cơ số phía sau ẩn giấu kinh khủng tiềm lực. Khó trách hệ thống kế tiếp nhiệm vụ là ngăn cản Đồ Vũ kiếm Huyền Đô ánh mắt sắc bén. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Bọn hắn coi là sâu kiến huyết thực nhân tộc sẽ là kế tiếp lượng tiếp nhân vật chính, mà thông qua ngăn cản luyện chế Đồ Vũ kiếm, nhân tộc liền có thể cực lớn bảo lưu lại, từ đó kế tiếp lượng tiếp thu hoạch được càng nhiều khí vận. Theo khí tức hơi trướng, tới theo hầu thủy biến, bất quá sát na công phu. Phía dưới quỳ lạy ước vạn nhân tộc, chỉ cảm thấy Huyền Đô trên người đạo vận càng thêm thâm thúy mờ mịt, mà tư thiết trên mặt vẻ kinh nghi càng đậm. Huyền Đô khí tức dường như so vừa rồi càng thêm nguy hiểm. Người này có gì đó quái lạ. Tư thiết trong lòng còi báo động đại tác, kia có nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác nguy cơ nhường hắn cơ hồ mong muốn lập tức lui lại. Nhưng nghĩ tới hai vị bệ hạ nhìn chăm chú, nghĩ đến yêu đình uy nghiêm, hắn chỉ có thể kiên trì, cưỡng chế bất an trong lòng. Giả thần giả quỷ, coi là thu chút sâu kiến làm đồ đệ, liền có thể chống lại ta yêu đình thiên uy. Buồn cười, quanh người hắn yêu khí lần nữa bừng bừng phân chấn, kia ngang ngược bá cháy mạnh khí tức quấy phong vân, khiến cho chung quanh yêu vân lần nữa bốc lên phong trào. Ước vạn yêu tộc đại quân chịu khí thế của nó dẫn dắt, cũng nao nao phát ra gào thét, yêu khí nối thành một mảnh, hướng phía tế đàn phương hướng áp bách mà đến. Kinh khủng yêu uy như là thực chất, nhường vừa mới dâng lên hy vọng nhân tộc lần nữa cảm thấy ngạt thở giống như áp lực. Không ít phụ nữ trẻ em dọa đến run lẩy bẩy, chăm chú giúp vào với nhau. Nhưng mà Huyền Đô chỉ là nhàn nhạt lườm Tư Thiết một cái, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, phản phất tại nhìn một con run rế. Chính là cái nhìn này, lại làm cho Tư Thiết toàn thân yêu lực trì trệ. Trung cấp hỗn độn ma thần theo hầu mang tới, không chỉ có là tiềm lực tăng lên, càng là sinh mệnh cấp độ tuyệt đối áp chế. Ồn ào. Huyền Đô chậm rãi phun ra hai chữ. Hắn có chút đưa tay, dẫn động thể nội hôn nguyên chi lực. Ông. Một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm khí màu xanh, từ đầu ngón tay bắn ra. Đạo kiếm khí này cũng không hùng vĩ, thậm chí có vẻ hơi tinh tế. Nhưng trên đó ẩn chứa hôn nguyên chi lực, lại sắc bén tới cực điểm. Kiếm khí không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại Tư Thiết trước người. Cái gì? Tư Thiết con ngươi đột nhiên co lại, hãi nhiên thất sắc. Hắn hoàn toàn không thấy rõ đạo kiếm khí này là như thế nào xuất hiện. Vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, đem quanh thân yêu lực thôi động đến cực hạn, hai tay giao nhau đón đỡ trước người. Hắn tự tin, chính là cùng giai chuẩn thánh công kích, cũng đừng hòng tùy tiện phá vỡ phòng ngự của hắn. Thấy một màn này, Huyền Đô cũng không bối rối. Hắn đạo kiếm khí này vốn cũng không phải là hướng phía Tư Thiết đi, mục tiêu là phía sau kia số lượng khổng lồ, yêu khí nối thành một mảnh yêu tộc. Huyền Đô trong lòng sáng như tuyết, chính mình mặc dù thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên, càng có trung cấp Hỗn Độn Ma Thần theo hầu, pháp lực mênh mông, nhưng đối địch thủ đoạn tiêu thốn, chỉ có Thượng Thanh Kiếm Quyết có thể dùng. Tư Thiết chính là yêu tộc thập đại yêu thánh một trong, nhục thân cường hành, tu vi càng là chuẩn thánh sơ kỳ. Như thật cùng hắn cứng đối cứng, tất nhiên sẽ bại lộ tự thân nội tình. Hắn mục đích thực sự là bức ra người giật dây. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất. Chương 40, Tiệt Giáo thân truyền đệ tử. Đế Tuấn người tê. Chương 40, Tiệt Giáo thân truyền đệ tử. Đế Tuấn người tê suy. Cái kia đạo cô động kiếm khí màu xanh, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Tại Tư Thiết trong ánh mắt kinh ngạc, lách qua hắn thân thể khôi ngô, trực tiếp chém vào phía sau kia lít nha lít nhít yêu tộc quân trận bên trong. Cái gì? Tư Thiết sững sờ, lập tức nổi giận. Ngươi dám? Hắn không nghĩ tới, đối phương càng như thế miệt thị với hắn, trực tiếp đối bình thường yêu binh ra tay. Nhưng mà, tốc độ kiếm khí quá nhanh, hắn đã tới không kịp ngăn cản. Oeng! Kiếm khí rơi vào yêu trận, cũng không phát ra nổ rung trời, mà là lặng yên không một tiếng động không có bảo. Sau một khắc, bị kiếm khí liên lụy mấy ngàn yêu tộc, bất luận là Huyền Tiên, Kim Tiên, vẫn là số ít Thái Ức Kim Tiên, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, trong mắt thần thái tan rã, lập tức vô thanh vô tức hóa thành một mịn, liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng. Hỗn Nguyên chi lực, bá đạo như vậy, mặc dù phạm vi không lớn, nhưng này cỗ chôn vùi tất cả đạo vận, làm cho cả yêu tộc quân trận vì đó trì trệ. Trung thiên yêu khí dường như bị bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, đột nhiên co rụt lại. Vô số yêu tộc mặt lộ vẻ hãi nhiên, vô ý thức lui lại nửa bước, nhìn về phía tế đàn bên trên cái kia đạo áo xanh thân ảnh ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hỗn Nguyên Kim Tiên, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên chi uy. Vẹn vẹn một đạo kiếm khí bạo động tại yêu trong quân lan tràn. Tư Thiết sắc mặt tái xanh, lửa giận cơ hồ muốn đem lồng ngực nổ tung. Ở ngay trước mặt hắn, tàn sát dưới trướng binh sĩ, đây là Trần Chuỷ nhục nhã. Muốn chết. Tư Thiết ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân man hoang yêu khí hoàn toàn bộc phát. Hắn không cố kỵ nữa đối phương Hỗn Nguyên Kim Tiên thân phận, hai tay bắp thịt cuộn cuộn, ám kim sắc yêu văn hiện hiện làn ra mặt ngoài, đấm ra một quyền. Quyền phong xé rách hư không, mang theo nát bấy sao trời kinh khủng cự lực, thẳng đến Huyền Đô mặt. Hắn muốn đem cái này giả thần giả quỷ chi đồ, tính cả dưới thân tế đàn, cùng nhau vênh thành mảnh vỡ. Huyền Đô ánh mắt ngưng tụ, đối mặt cái này nén giận một kích, hắn không dám thất lễ. Thượng Thanh công pháp toàn lực vận chuyển, Hỗn Nguyên chi lực trào lên, chập ngón tay như kiếm, lần nữa điểm ra. Ông, thanh được kiếm quang chợt hiện, cùng kia ngang ngược quyền cương giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau. Đông. Lần này, tiếng vang rung khắp hoàn vũ, cuồng bạo năng lượng ầm vang quyết tán. Phía dưới tế đàn kịch liệt lay động, nếu không phải Huyền Đô phân ra một sợi khí cơ ngăn cản, chỉ sợ không chỉ có muốn sụp đổ, phía sau nhân tộc cũng muốn gặp nạn. Huyền Đô thân hình lay nhẹ, thể nội khí huyết một hồi cuộn cuộn, đầu ngón tay chuyển đến mơ hồ tê dại cảm giác. Thầm nghĩ cái này Tư Thiết quả nhiên danh bất hư truyền, nhục thân lực lượng mạnh ngoại hạng. Nếu không phải Hỗn Nguyên chi lực phẩm chất cực cao, chỉ sợ lần này liền phải ăn thiệt thòi. Tư Thiết cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui nửa bước, trên nắm đấm thình lình nhiều một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Trong mắt của hắn kinh sợ càng lớn. Đối phương có thể đón đỡ hắn toàn lực một quyền, chỉ dựa vào một đạo kiếm khí. Hỗn Nguyên Kim Tiên, coi là thật như thế khó chơi. Hắn đang muốn lần nữa nhào tới, thi triển thần thông. Đồng nhiên, ông, một cỗ chí cao vô thượng, dường như nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang mới bắt đầu trung vang, tự cửu thiên chi thượng, ung dung truyền đến. Tiếng chuông cũng không vang dội, nhưng trong nháy mắt đè xuống trên chiến trường tất cả ồn ào náo động. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng trệ. Lan lộn yêu vân lắng lại, tứ ngược gợn sóng năng lượng tiêu tán. Một cỗ vượt lên trên chúng sinh, chúa tể thiên địa huyền hoàng to lớn khí tức, ầm vang giáng lâm. Đông Hải chi tân, vạn vật cúi đầu. Bất luận là Tư Thiết sau lưng ức vạn yêu tộc, vẫn là tế đàn hạ run lẩy bẩy nhân tộc. Tại tiếng chuông này cùng khí tức phía dưới, đều bản năng sinh ra quỷ bái cảm giác, thần hồn run rẩy. Huyền Đô con người đột nhiên co lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy bị yêu vân bao phủ thiên cung, giờ phút này bị một cỗ vô hình vĩ lực cưỡng ép xé mở một đạo to lớn lỗ hổng. Ước vạn đạo sáng chói chói mắt thái dương chân hỏa, từ chỗ lỗ hổng trào lên mà xuống, đem mở tối đại địa chiếu rọi đến một mảnh kim hoàng. Thái dương chân hỏa bên trong, hai thân ảnh chậm rãi giáng lâm. Bên trái một người, thân mang kim ô hoàng bào, khuôn mặt uy nghiêm, mắt chứa tinh đấu, quanh thân hoàng giả chi khí tràn ngập, chính là yêu hoàng Đế Tuấn. Phía bên phải một người, thân mang xích kim chiến giáp, khuôn mặt lạnh lùng, cầm trong tay một ngụm huyền hoàng sắc chuông nhỏ. Thân chuông bên ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh trên đó, trong thân chuông có sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc cận hiện trong đó. Chính là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hỗn Độn Trung, hai vị yêu hoàng chân thân giáng lâm. Thấy một màn này, Huyền Đô thầm nghĩ quả nhiên, nên tôi cuối cùng tránh không khỏi. Hắn cưỡng ép đè xuống bởi vì đón đỡ Tư Thiết một quyền mà quần quần khí huyết, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía thiên cung. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chân thân giáng lâm, uy áp cái thế, xa không phải Tư Thiết có thể so sánh. Đế Tuấn cặp kia chất chứa thái dương chân hỏa con ngươi lạnh lùng đảo qua phía dưới, cuối cùng dừng lại tại Huyền Đô trên thân, mang theo không che giấu chút nào sát ý, bất quá chỉ là nhân tộc, đúng lúc gặp cơ duyên đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, dám ngăn cản ta yêu tộc sự tình. Đế Tuấn thanh âm băng lãnh, mang theo bao trùm chúng sinh uy nghiêm, vang vọng giữa thiên địa. Coi là thật muốn chết phải không? Hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ẩn vào phía sau màn quan sát thật lâu. Kẻ này mặc dù khí tức thật là Hỗn Nguyên Kim Tiên không nghi ngờ gì, nhưng trong khi xuất thủ, tới tới đi đi dường như chỉ có kia thô thiện kiếm quyết vận dụng, cũng không cái khác huyền diệu thần thông bản thân. pháp lực tuy mênh mông, vận dụng lại có vẻ non nớt. Nếu không phải cố kỵ Bất Chu Sơn phương hướng mơ hồ truyền đến vu tộc dị động, sợ phức tạp, hai người bọn họ cũng sẽ không nhanh như vậy hiện thân. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Huyền Đô bất quá là được nghịch thiên cơ duyên, may mắn đặt chân hôn nguyên chi cảnh, kỳ thực căn cơ chưa ổn, thủ đoạn tiêu thốn. Bắt lấy hắn cũng không phải là việc khó. Đại ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Một bên Đông Hoàng Thái Nhất sớm đã không kiên nhẫn, trong mắt tàn khốc lóe lên. Huyền Đô chém giết yêu thánh, tàn sát yêu binh, bây giờ còn dám trực diện huynh trưởng thiên uy, trong lòng của hắn sát ý sớm đã sôi trào. Vâng. Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân Thái Dương chân hỏa ẩm vàng bộc phát, chuẩn thánh đỉnh phong kinh khủng uy áp hướng phía Huyền Đô ép đi. Hắn muốn dùng tuyệt đối thực lực, đem cái này không biết trời cao đất rộng nhân tộc Hỗn Nguyên hoàn toàn chấn áp. Nhưng minh bạch, Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng chân chính đỉnh phong chuẩn thánh ở giữa chênh lệch. Nhưng mà, một giây sau, Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt biểu lộ đống nhiên ngưng kết. Không chỉ có là hắn, một bên vẻ mặt băng lãnh Đế Tuấn cũng là sắc mặt đột biến, lần đầu lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy đối mặt kia đủ để cho bình thường chuẩn thánh biến sắc kinh khủng uy áp, Huyền Đô vẻ mặt không thay đổi, thể nội thượng thanh công pháp vận chuyển. Ông, một cỗ mang theo Tiệt Thiên chọn tuyến đường đi vô thượng ý chí đặc biệt đạo vận, tự Huyền Đô thể nội phóng lên tận trời. Này khí tức, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt không lạ lẫm, chính là Thông Thiên giáo chủ thượng thanh khí tức. Mặc dù Huyền Đô thi triển ra tinh thuần trình độ cùng thánh nhân so sánh giống như trời vực, nhưng này bản nguyên đạo vận không giả được. Cái này Huyền Đô đúng là Thông Thiên giáo chủ môn hạ. Cái này sao có thể? Thông Thiên giáo chủ tọa hạ, bọn hắn đều đã biết, khi nào nhiều dạng này một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đệ tử. Hơn nữa, vẫn là nhân tộc. Không chờ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất theo bất thình lình trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Huyền Đô chậm rãi giơ lên tay phải. Trong lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào nhiều một vật. Kia là một cái lệnh bài, không phải vàng không phải ngọc, chất liệu cổ pháp, trên đó đạo văn tự nhiên lưu chuyển lên thanh được tiên quang. Tiệt giáo thân truyền đệ tử lệnh. Lệnh bài không chỉ có là thân phận biểu tượng, càng ẩn chứa Thông Thiên giáo chủ một tia thánh nhân khí tức. Giờ phút này bị Huyền Đô lấy tự thân Hỗn Nguyên đạo lực kích phát, lập tức quang hoa đại phóng. Ông, thanh được tiên quang hóa thành một đạo quang trụ, xông lên trời không. Thánh nhân đạo thống vô thượng uy nghiêm, nhẹ nhõm mẫn diệt Đông Hoàng Thái Nhất uy áp. Trong cột sáng, mơ hồ có vạn tiên triều bái chi hư ảnh, càng có một tia bao trùm vạn vật thánh nhân kiếm ý quanh quẩn. Chương 41, đắc tội thánh nhân. Yêu đỉnh tiến tôi không được. Chương 41, đắc tội thánh nhân. Yêu đỉnh tiến tôi không được. Tiệt giáo thân truyền đệ tử lệnh. Đế Tuấn con ngươi đột nhiên co vào, uy nghiêm khuôn mặt thượng thủ lần xuất hiện rõ ràng chấn động. Bên cạnh hắn Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân sôi trào Thái Dương chân hỏa cũng theo đó trì trệ. Nắm chặt hỗn độn trung tay có chút nắm chặt, trên mặt sát ý trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành khó có thể tin kinh ngạc. Thông Thiên Thánh Nhân thân truyền lệnh bài. Vật này không giả được, trên đó kia đặc biệt tiệt giáo đạo vận cùng thánh nhân khí tức, hồng hoang phần độc nhất. Cái này Huyền Đô, đúng là Thông Thiên tọa hạ thân truyền. Hai người bọn họ mang theo Lôi Đình chi nội chân thân giáng lâm, vốn là dự định lấy Lôi Đình thủ đoạn đánh sát kẻ này. Như thế đã là quỷ sa báo thù rửa hận, càng là muốn trọng trấn yêu đình uy nghiêm, trấn nhiếp hồng hoang. Quỷ sa chính là thập đại yêu thánh một trong, địa vị tôn sùng. Như vẫn là sự tình nhẹ nhàng bỏ qua, yêu đình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Dùng cái gì thống ngự vạn yêu, tranh bá hồng hoang? Có thể nghìn tính vạn tính, duy chỉ có không có tính tới, cái này thân phụ Hỗn Nguyên đạo quả nhân tộc, đứng sau lưng đúng là vị Tiêu Kiếm đạo thông thần Thông Thiên giáo chủ. Là, nếu không phải thánh nhân môn hạ, há có thể nắm giữ như thế nghịch thiên cơ duyên, tại trong vòng trăm năm theo phàm tục đăng lâm Hỗn Nguyên. Lúc trước kia tinh thuần thượng thanh đạo pháp khí tức, giờ phút này xem ra, mọi thứ đều có giải thích. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm như nước, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Nếu là bình thường tán tu, dù là cùng là Hỗn Nguyên kim tiên, giết cũng liền giết, yêu đỉnh gánh chịu nổi phần này nhân quả. Nhưng đối phương là thánh nhân thân truyền, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Đây cũng không phải là nói ngoa. Huynh đệ bọn họ tuy là chuẩn thánh đỉnh phong, chấp trưởng tiên tiên chí bảo, có thể xưng thánh nhân phía dưới đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng đối mặt chân chính thiên đạo thánh nhân, vẫn như cũ như là sâu kiến. Như giờ phút này bọn hắn không để ý cái này thân truyền lệnh bài, khăng khăng đối Huyền Đô ra tay. Vậy liền không còn là ân oán cá nhân, mà là trần trụi khiêu khích toàn bộ Tiệt giáo, đánh Thông Thiên thánh nhân mặt mũi. Không khác yêu đỉnh hướng Tiệt giáo tuyên chiến. Cái này hậu quả quá nặng nề. Bây giờ Vu Yêu Lượng Kiếp đã tới thời khắc mấu chốt, cùng Vu tộc quyết chiến bóng ma bao phủ hồng hoang. Như tại lúc này lại cùng một vị thánh nhân đạo thống kết xuống không chết không thôi thù hận, cho dù yêu đình nội tình thâm hậu, cũng tuyệt khó nhận chịu hai mặt khai chiến áp lực. Thông Thiên giáo chủ kia Chu Tiên kiếm trận, không phải bốn thánh không thể phá hư danh, tuyệt không phải là hư danh. Vì một cái quỷ sa, vì một chút mặt mũi, đi tiếp nhận một vị thánh nhân căm giận ngút trời, đáng ra không? Đế Tuấn ánh mắt kịch liệt lấp lóe, cân nhắc lợi hại, trong lúc nhất thời lại cứng tại nguyên địa, tiến thoái lưỡng nan. Đông Hoàng Thái Nhất giống nhau sắc mặt xanh xám, hiển nhiên trong lòng cũng là kinh đào hải lãng. Hắn tính cách cương liệt bá đạo, từ trước đến nay chủ trương lấy lực phục người, chưa từng nhận qua cái loại này bị khuất. Có thể trên lệnh bài kia truyền đến từng tia thánh nhân kiếm ý, nhường sát ý của hắn không thể không cưỡng ép đè xuống. Hôn Nguyên Kim Tiên có lẽ còn có thể ba bảo, nhưng thánh nhân thân truyền không động được. Phía dưới, tế đàn trước, Tư Thiết Hà to miệng, cặp kia trung đồng lớn yêu nhãn cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, trong đầu ông tác hưởng. Hắn nhìn xem viên kia lơ lửng lệnh bài, cảm thụ được kia làm hắn yêu hồn run sợ thánh nhân đạo vận. Sau đó lại vụng trộm liếc qua sắc mặt khó coi, trầm mặc không nói hai vị bệ hạ, hoàn toàn động. Khá lắm. Tiệt giáo thân truyền đệ tử, thánh nhân thân truyền, cái này Huyền Đô, mẹ nó nói sớm a, sớm lộ ra thân phận này, mượn hắn Tư Thiết 10 cái lá gan, cũng không dám khí thế như vậy rào rạt đánh tới cửa, lại không dám đối với một vị thánh nhân thân truyền huy quyền tương ứng. Hồi tưởng lại chính mình vừa rồi trách móc, còn có kia toàn lực anh ra một quyền, Tư Thiết chỉ cảm thấy phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, thân thể khôi ngô cũng hơi như nhũ ra. Ẩu đả thánh nhân thân truyền, cái này nhân quả, cái này chịu tội. Hắn Tư Thiết chỉ là một cái yêu thánh, chỗ nào gánh được trách nhiệm? Sợ là hai vị bệ hạ đều chưa hẳn bằng lòng vì hắn đi đón đỡ thánh nhân lửa giận. May mắn hai vị bệ hạ kịp thời giáng lâm. Đúng, trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy. Chuyện này là hai vị bệ hạ chủ đạo, phong tỏa Đông Hải chi tân cũng là bệ hạ ý chỉ, chính mình chỉ là nghe lệnh làm việc. Đúng, chính là như vậy. Tư Thiết trong lòng điên cuồng bản thân an ủi. Nguyên bản thẳng tắp cái eo không tự giác cong mấy phần, kia phách lối ba cháy mạnh khí diễm sớm đã tiêu tán vô tung. Hắn bất động thanh sắc, một chút xíu hướng sau xê dịch bước chân. Thân thể cao lớn giờ phút này lộ ra dị thường bụng về cùng cẩn thận từng ly từng tí, sợ gây nên mảy may chú ý cuối cùng, hắn thành công co lại tới Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vĩ nạn thân ảnh về sau, tận khả năng giảm xuống chính mình tồn tại cảm, liền hô hấp đều thả nhẹ rất nhiều, trong lòng chỉ còn lại nghĩ mà sợ cùng may mắn. Trên tế đàn, Huyền Đô đem Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt biến ảo, cùng Tư Thiết kia buồn cười lui lại động tác thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, thánh nhân thân truyền tấm chiêu bài này, tại Hồng Hoang chính là tốt nhất hộ thân phủ. Hắn sở dĩ ngay từ đầu không sáng minh thân phận, chính là muốn chờ hai cái vị này yêu hoàng đích thân đến. Nếu chỉ đối Tư Thiết qua mình, ý nghĩa không lớn, ngược lại khả năng đánh cỏ động rắn. Chỉ có ngay trước Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mặt, đem thân phận này đặt tới trước sân khấu, khả năng hình thành hữu hiệu nhất chấn nhiếp. Hắn đánh cược chính là yêu đình tại lượng kiếp thời kỳ mấu chốt, tuyệt không dám tùy tiện cùng tiệt giáo hoàn toàn bị mặt. Bây giờ, xem ra là thành công. Hắn chậm rãi thu hồi lệnh bài, quanh thân thanh được tiên quang lưu chuyển, cùng lệnh bài kia khí tức mơ hồ cập mình, tăng thêm mấy phần siêu nhiên khí độ. Ánh mắt bình tĩnh nên tiếp Đế Tuấn kia phức tạp khó hiểu ánh mắt, lạnh nhạt mở miệng, hai vị yêu hoàng, bây giờ còn muốn khăng khăng làm việc. Thanh âm hắn rõ ràng quanh quẩn tại yên tĩnh giữa thiên địa, mang theo chất vấn. Đế Tuấn ngực có hơi hơi chán, một cỗ ớt khí khó mà biểu đạt. Thân làm yêu hoàng, thống ngự thiên đình, chưa từng nhận qua một tên tiểu bối như thế ép hỏi. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên lửa giận cùng biệt khuất. Sau đó trên mặt gạt ra một tia cực kỳ khó coi nụ cười, thanh âm mang theo một tia chính hắn cũng không phát giác khô khốc, thì ra là thông thiên thánh nhân cao đồ, cũng là chấm thiếu giám sát. Lời vừa nói ra, đồng đẳng với chấp nhận Huyền Đô thân phận, cũng thay đổi tương thừa nhận chuyện hôm nay, yêu đình đã khó lại lấy thủ đoạn cường ngạnh tiến hành tiếp. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, trong tay hỗn độn trùng quang mang nội liễm, hiển nhiên cũng là chấp nhận huynh trưởng thái độ. Phía dưới út vạn yêu tộc đại quân thấy thế, càng là câm như hến, lúc trước kia ngập trời hung diễm sớm đã dập tắt, chỉ còn lại mở mịt cùng bất an. Tế đàn trung quanh, út vạn nhân tộc thì là tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau, bộc phát ra sống sót sau hai nạn giống như vui mừng như điên cùng kích động. Huyền Đô sư tôn, là thánh nhân đệ tử, chúng ta được cứu rồi. Nhân tộc được cứu rồi. Tiếng gầm vang lên lần nữa, so trước đó càng thêm nhiệt liệt, tràn đầy hy vọng. Tại Nhân thị, Hữu Sảo thị, Truy Y thị tam tổ nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vô cùng rung động cùng may mắn. Bọn hắn biết Huyền Đô bái nhập Tiệt giáo, lại vạn vạn không nghĩ tới, đúng là địa vị như thế tôn sùng thân truyền đệ tử. Nước cờ này, quả nhiên là đi đúng rồi. Huyền Đô khẽ mước cằm, đối Đế Tuấn thái độ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng cũng không lộ ra hùng hổ dọa người, chỉ là thản nhiên nói, nếu như thế, bệ hạ có thể khiến dưới trướng tướng sĩ triệt hồi phong tỏa. Ánh mắt của hắn đảo qua quanh mình vẫn như cũ dày đặc yêu vân, ý tứ không cần nói cũng biết. Đế Tuấn sắc mặt lại nặng một phần, trong tay áo song quyền nắm chặt. Rút quân. Hôm nay huy động nhân lực mà đến, như vậy xám xịt tối lui, yêu đỉnh còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hắn Đế Tuấn uy tín ở đâu? Không phải rút lui, thật chẳng lẽ muốn vì những này nhân tộc cùng thiệt giáo hoàn toàn đối lập? Ngay tại Đế Tuấn trong lòng dãy rủa, khó mà quyết đoán lúc. Đông. Một tiếng lại ẩn chứa vô biên lực lượng cùng tức giận tiếng chống trận, đột nhiên từ cách xa chân trời truyền đến, phá vỡ cái này cục diện giằng co. Tiếng trống như là gõ tại mỗi một cái sinh linh trái tim phía trên, mang theo man hoang ý chí. Ngay sau đó, là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Liên miên bất tuyệt, càng ngày càng vang, càng ngày càng gần. Ô, thê lương tiếng kèn vang lên theo, cùng tiếng trống trận xen lẫn, rót thành một cỗ quét sạch thiên địa hồng lưu. Phương đông chân trời, kia bị yêu vân phong tỏa chỗ lỗ hổng, sát khí trùng thiên. Nồng đậm đến cực hạn huyết khí tràn ngập ra, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Từng đạo nguy nga như núi thân ảnh, tự sát khí bên trong hiện hiện. Tinh kỳ pháp phối, trên đó miêu tả lấy các loại dữ tận tổ vu đồ đằng, tản ra làm người sợ hãi man hoang khí tức. Cầm đầu mấy đạo thân ảnh, khí tức càng là kinh khủng tuyệt luân, không chút nào kém hơn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, chính là Đế Giang ở bên trong thập nhị tổ vu. Vu tộc đại quân, lại lúc này ngang nhiên giáng lâm. Hiển nhiên, yêu tộc lớn như thế quy mô điều động, phong tỏa Đông Hải chi tân, sớm đã kinh động đến vu tộc. Chương 42, 12 tổ vu hiện thân, sớm buộc phát đại chiến. Chương 42, 12 tổ vu hiện thân, sớm buộc phát đại chiến. Đế Giang một bước đạp nát hư không, thân ảnh tự ngập trời sát khí bên trong ngang nhiên giáng lâm. Không gian tại dưới chân hắn từng khúc vỡ ra. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới nhân tộc, đảo qua tế đàn bên trên độc lập áo xanh Huyền Đô, cuối cùng gắt gao khóa chặt ở giữa không trung sắc mặt tái xanh Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn, Thái Nhất. Đế Giang thanh âm nổ vang, cuồn cuộn tiếng gầm chấn động đến đầy trời yêu vân không ngừng sôi trào, mang theo không che giấu chút nào niềm ai. Các ngươi yêu tộc, ở đây ước hiếp yếu đuối nhân tộc, cũng là uy phong thật to. Chẳng lẽ quên, cái này Hồng Hoang đại địa chính là ta Vu tộc chi chúa tể. Vâng. Lời còn chưa dứt, sau lưng 11 đạo giống nhau kinh khủng tuyệt luân khí tức cầm vàng một phát, cùng Đế Giang cùng nhau một thể. Trúc dung quanh thân liệt diễm phần thiên, cộng công dưới chân hắc thủy ngập trời, cường lương lôi quang tứ ngược, Thiên Ngô Phong nhận tê minh. Thập nhị tổ vu sát khí ngút trời, nối thành một mảnh, hóa thành thực chất huyết sắc màn trời, cùng yêu đỉnh Thái Dương chân hỏa, Chu Thiên yêu vân giằng co. Toàn bộ Đông Hải chi tần, một nửa kim diễm huy hoàng, một nửa huyết khí u tùm. Không gian bập bẹo, quy tắc gào thét. Vu tộc đông nhiên tham gia, trong nháy mắt nhường vốn là vô cùng phức tạp thế cục, đột ngột thêm vô tận biến số. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất sắc mặt, trong nháy mắt khó coi tới cực hạn, âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Trước có Huyền Đô lộ ra thánh nhân thân truyền thân phận, lấy tiệt giáo uy thế uy hiếp, làm cho bọn hắn tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ thập nhị tổ vu lại cường thế giáng lâm, luôn từ sắc bén, trực chỉ yêu đình mệnh môn. Lui. Hôm nay như tại vu tộc trước mặt yếu thế rút đi, hồng hoang vạn tộc sẽ như thế nào đối đại yêu đình? Chỉ có thể chế nhạo yêu tộc không bằng vu tộc, tại vu tộc trước mặt hốt hoảng thua chạy. Đến lúc đó yêu đình uy nghiêm gì tồn? Hắn Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái nhất còn có mặt mũi nào thống lĩnh bạn yêu, tranh đoạt hồng hoang bá chủ? Không phải lui. Thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này cùng vu tộc toàn diện khai chiến? Còn muốn đồng thời đắc tội một vị cầm trong tay thanh bình kiếm, bay xuống Chu Tiên kiếm trận liền không phải bốn thánh không thể phá thông thiên giáo chủ. Đế Tuấn chỉ cảm thấy một cỗ bất khí bay thẳng trên đỉnh đầu, trong tay áo song quyền gắt gao nắm chặt. Đông Hoàng Thái nhất quanh thân Thái Dương chân hỏa không bị khống chế luồn lên, thiêu đốt đến hư không tư tư rung động, hỗn độn trung phát ra trầm thấp vụ vụ. Chuyện hôm nay, sợ đã khó thiện. Ngay tại kiếm này dương nọ trường, không khí ngưng trệ sát na. Thập nhị tổ vu bên trong, một đạo thân mang vàng nhạt cung trang thân ảnh, ánh mắt rơi vào tế đàn chi đỉnh, cái kia đạo áo xanh thân ảnh phía trên, chính là hậu thổ. Nàng trong mắt đẹp hiện lên một tia rõ ràng kinh ngạc. Hôn nguyên khí tức, như thế thuần túy, như thế siêu thoát, cùng thiên đạo không hợp nhau, nhưng lại tự thành một phương pháp tắc. Người này lại đi cũng không phải là chạm thi chuẩn thánh con đường, mà là đã sớm bị hồng hoàng chúng sinh lãng quên, gian nan vạn phần hôn nguyên chi đạo. Hơn nữa, coi cốt linh, rõ ràng cực kỳ tuổi trẻ. Nhân tộc bên trong, khi nào ra như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm? Càng làm cho nàng tâm thần khẽ nhúc nhích chính là, từ trên người người nọ, nàng mơ hồ cảm giác được một tia cực kỳ nhạt nhân quả liên lụy. Dường như, cùng nàng tọa hạ một vị nào đó vu đem có quan hệ. Hậu thổ ánh mắt lưu chuyển, tâm tư thay đổi thật nhanh, nhưng lại chưa lập tức mở miệng, chỉ là lặng lặng quan sát. Trên tế đàn, Huyền Đô đối mặt bất thình lình kỳ biến, tâm thần cũng là nghiêm nghị. Thập nhị tổ vu đều tới, sát khí cùng nhau, uy thế chi thịnh, xa không phải vừa rồi Tư Thiết một người có thể so sánh. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, quanh mình thiên địa pháp tắc đều tại vu tộc kia bàng bạc khí huyết cùng sát khí trùng kích vào biến hỗn loạn. Đây cũng là bản cổ tinh huyết biến thành, chấp trưởng thiên địa pháp tắc tổ vu chi uy. Ánh mắt của hắn đảo qua sát khí ngút trời 12 đạo thân ảnh. Cuối cùng cùng hậu thổ kia mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị ánh mắt có hơi hơi sở. Huyền Đô trong lòng hiểu rõ, hắn ung dung thản nhiên, thể nội thượng thanh công pháp lặng yên vận chuyển, đem đập vào mặt tổ vu sát khí lặng yên hóa giải thành vô hình. Dáng vẻ không tiêu ngạo không tự ti. Đế Giang, Đế Tuấn rốt cục cương ép đè xuống bước lên tâm tư, mang theo yêu hoàng uy nghiêm, nên tiếp Đế Giang tiêu niệm mai ánh mắt. Vu tộc tay không khỏi kéo dài quá dài. Này nhân tộc xúc phạm ta yêu đỉnh thiên uy, tàn sát ta yêu tộc binh sĩ, chấm ở đây làm việc, không cần hướng ngươi vu tộc bàn giao. Hắn không hề đề cập tới nhân tộc máu tươi chi bí. Càng đem Huyền Đô chém giết quỷ xa sự tình định tính là nhân tộc xúc phạm thiên uy. Xúc phạm thiên uy, tàn sát yêu tộc. Đế Giang dường như nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi ầm ầm cười to, âm thanh chấn khắp nơi. Ha ha ha, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn đột nhiên ngưng cười âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi yêu tộc lấy yếu đối nhân tộc làm thức ăn, chính là thiên uy. Ta vu tộc mặc dù cùng các ngươi như nước với lửa, nhưng cũng không làm được cái loại này làm cho người khinh thường sự tình. Cái này hồng hoang đại địa chính là phụ thần bản cổ biến thành, khi nào thành ngươi yêu đỉnh diêu võ dương hoài chi địa. Cầu câu chu tâm, trực chỉ yêu tộc lấy mạnh hiếp yếu chi thực. Sau lưng 11 vị tổ vu cũng là sát khí bừng bừng phân chấn, nhìn hằm hằm Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, rất có một lời không hợp liền là cắt ra chiến chi thế. Ngươi! Đông Hoàng Thái Nhất giận tím mặt, hỗn độn chung một tiếng vang vọng, huy hoàng tiếng chuông quét sạch ra, đem Đế Giang lời nói mạnh mẽ cắt ngang. Đế Giang, chớ nên ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi. Này nhân tộc Huyền Đô, chém giết ta yêu tộc thập đại yêu thánh một trong quỷ xa, đây là không tranh chi thực. Hôm nay, hoặc là các ngươi vu tộc lập tức thối lui, ta yêu đỉnh xử lý nội bộ sự vụ. Hoặc là liên làm qua một trận, nhìn xem là các ngươi tổ vu chân thân cường hành, vẫn là chấm chu thiên tinh đầu đại trận lợi hại. Hỗn độn trung uy năng hạo đãng, tiếng chuông lướt qua, không gian ngưng kết, liền tổ vu cùng nhau sát khí đều bị bức lui ba phần. Đông Hoàng Thái Nhất tính cách cương liệt bá đạo, giờ phút này bị Đế Giang luân phiên niệm ai, lại bị Huyền Đô thân phận chấn nhiếp, trong lòng bị đè nén đã lâu lửa giận hoàn toàn bộc phát. Vậy mà không cố kỵ nữa, trực tiếp phát ra chiến thư. Bầu không khí trong nháy mắt kéo căng đến cực hạn. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Đế Tuấn mắt sáng lên, cũng không ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất. Việc đã đến nước này, lùi bước đã mất khả năng. Nếu có thể dẫn tới vu tộc cùng Huyền Đô thậm chí phía sau tiệt giáo sinh ra xung đột, có lẽ có thể phá rối cục diện, là yêu đỉnh tranh thủ tới một tia cơ hội. Hắn âm thầm thần niệm đưa tin, khiến Chu Thiên Tinh Đầu đại trận lặng yên vận chuyển, vô số tinh thần chi lực từ hư không rủ xuống, ra chỉ ở ức vạn yêu tộc đại quân phía trên. Yêu vân lần nữa cuộn cuộn, tinh quang ẩn hiện, sát cơ dấu dếm. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, a một tiếng cực nhẹ cười nhạo, đột ngột vang lên. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một vị đại năng trong hai. Chỉ thấy trên tế đàn, Huyền Đô chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua Dương cung bản kiếm vu yêu nhị tộc, cuối cùng rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất trên thân. Chương 43, chuyện đương nhiên. Cho Đế Tuấn đảo hố chương 43, chuyện đương nhiên. Cho Đế Tuấn đảo hố Huyền Đô kia âm thanh cực nhẹ cười nhạo, tại Dương cung bản kiếm tĩnh mịch bên trong phá lệ rõ ràng. ánh mắt của hắn bình tĩnh, chậm rãi đảo qua sắc mặt tái xanh Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Huyền Đô mở miệng, thanh âm không cao, nhưng từng chữ đập vào ở đây tất cả đại năng tâm thần phía trên. Mới vừa nghe bệ hạ nói cùng, ta nhân tộc xúc phạm yêu đỉnh thiên uy, cho nên đi tàn sát sự tình. Hắn có chút dừng lại, ngữ khí mang theo một tia khó nói lên lời trào phúng. Nhưng tại hôm nay trước đó, ta ước vạn tay không tất sát tộc nhân, lại là xúc phạm yêu đỉnh cái nào một đầu thiên uy, lại nhường vô số yêu tộc lâu dài bằng vào ta tộc là huyết thực, tùy ý tàn sát, coi như cỏ rác. Phía dưới ước vạn nhân tộc nhớ tới quá khứ thảm trạng, bi vẫn đan sen, ánh mắt nhìn về phía chân trời kia hai đạo huy hoàng thân ảnh. Đế Tuấn lông mày níu chặt, trong lòng kia cố dự cảm bất tường càng thêm mạnh mẽ. Hắn luôn cảm thấy cái này Huyền Đô muốn kiếm chuyện. Đông Hoàng Thái Nhất lại là giận quá thành cười, hắn tính cách bá đạo, chưa từng đem nhân tộc để ở trong mắt. Hừ. Đông Hoàng Thái Nhất cười nhạo một tiếng, thanh âm mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, quanh quẩn giữa thiên địa. Mạnh được yếu thua, chính là hồng hoang thiết luật. Các ngươi nhân tộc, theo hầu nông cạn, yếu đuối như sâu kiến, năng lực ta yêu tộc binh sĩ no bụng, đã là các ngươi vinh hạnh. Tàn sát lại như thế nào? Hẳn là còn cần hướng ngươi xin chỉ thị không thành. Luôn ngữ khắc bạc, đem nhân tộc tôn nghiêm giẫm tại dưới chân. Vô số nhân tộc nghe vậy, hai mắt xích hồng, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu bóp vào thịt bên trong. Tọa nhân thị, hữu xảo thị, truy y thị tam tổ cũng là sắc mặt khó coi, trong lồng ngực bị đè nén vô cùng. Nhưng mà, đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất cái này gần như nhục nhã ngôn ngữ, trên tế đàn Huyền Đô chẳng những không có tức giận, ngược lại cười, nụ cười kia rất nhạt, khoe miệng có chút câu lên một vệt đường cong. Hắn thậm chí còn khe khẽ lắc đầu, dường như nghe được cái gì chuyện thú vị. Một màn này nhường tất cả chú ý nơi đây đại năng đều ngây ngẩn cả người. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cao mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cái này Huyền Đô không phải là giận điên lên không thành? Thập nhị tổ bu cũng là hai mặt nhìn nhau, Đế Giang trong mắt tinh quang chớp động, nói khẽ với bên cạnh hậu thổ nói, tiểu tử này làm cho gì? Hậu thổ đôi mi thanh tú cao lại, đôi mắt đẹp rơi vào Huyền Đô kia bình tĩnh trên mặt, chỉ cảm thấy người này càng thêm sâu không lường được. Nàng mơ hồ cảm giác được, Huyền Đô cử động lần này tuyệt không phải bắn tên không đích. Ngay cả Huyền Đô sau lưng nhân tộc tam tổ cùng ước vạn tộc nhân, giờ phút này cũng mờ mịt nhìn xem Huyền Đô bóng lưng, không rõ sư tôn vì sao tại lúc này bật cười. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục, một mảnh nghi ngờ bao phủ lúc, Huyền Đô đã ngừng lại kia xóa nụ cười thản nhiên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa đón lấy Đông Hoàng Thái Nhất, thanh âm rõ ràng truyền khắp nơi, thì ra tại yêu hoàng trong mắt, tàn sát ta nhân tộc, đúng là như thế đương nhiên. Hắn ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, âm thanh lạnh lùng nói, như vậy, ta cũng phải thỉnh giáo hai vị Huyền Đô. Ánh mắt đảo qua Đế Tuấn, cuối cùng dừng lại tại Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt, từng chưa nói ra, long trời lở đất, ta nhân tộc chính là nữ hoa thánh nhân đoàn thổ chỗ tạo, nhận thánh nhân tạo hóa mà sinh, thưởng thánh nhân sáng tạo tộc công đức. Yêu tộc không kiêng nể gì như thế, tàn sát thánh nhân tự tay sáng tạo chi chủng tộc. Hắn hơi nghiêng về phía trước, thanh âm mang theo một loại băng lãnh chất vấn, chẳng lẽ lại là bị nữ hoa thánh nhân sai bảo? Vâng. Lời này vừa nói ra, tựa như hỗn độn thần lôi đánh rớt, toàn bộ Đông Hải chi tần, thời gian phảng phất tại giờ phút này hoàn toàn ngưng kết. Đế Tuấn con ngươi đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, trên mặt kia cưỡng ép duy trì uy nghiêm trong nháy mắt sụp đổ, gặp khó lấy tin kinh hãi thay thế. Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân sôi trào thái dương chân hỏa đột nhiên trì trệ, nắm chặt hỗn độn trung tay lại run nhẹ nhẹ một chút. Trên mặt ngạo mạn cùng lửa giận cứng đờ, hóa thành trống rỗng. Nữ hoa thánh nhân, Huyền Đô vậy mà tại giờ phút này, đem vị này ẩn vào tam thập tam trọng thiên bên ngoài, lâu không để ý tới hồng hoàng sự vụ nhân tộc thánh mẫu, yêu tộc thánh nhân, trực tiếp tách rời ra. Cái này, đây quả thực chu tâm. Như một khi cùng thánh nhân sai bảo dính líu quan hệ, kia tính chất liền hoàn toàn thay đổi. Kia là đối thánh nhân uy nghiêm khinh nhẫn, là đem thánh nhân đặt bất nhân bất nghĩa chi địa. Nữ hoa nương nương chính là nhân tộc thánh mẫu, sáng tạo nhân tộc mà thành thánh, thưởng nhân tộc khí vận cùng cung phụ. Nếu nàng sai bảo yêu tộc tàn sát con của mình, việc này như truyền ra, nữ hoa thánh nhân còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thánh vị căn cơ sẽ hay không lung lay? Huống chi nữ hoa cũng là yêu tộc xuất thân, từng bị yêu đình và hoàng. Mặc dù thành thánh sau siêu nhiên bật ngoại, nhưng cùng yêu đình hương hỏa tình cảm còn tại. Huyền Đô vấn đề này không khác đem nữ hoa thánh nhân gác ở trên lửa nướng, buộc nàng tại nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa làm ra lựa chọn. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, da đầu trận trận run lên. Bọn hắn tàn sát nhân tộc, tự nhiên là vì luyện chế đồ vũ kiếm, đây là tuyệt mật, há lại nữ hoa chỉ làm? Có thể việc này căn bản là không có cách giải thích. Chẳng lẽ muốn làm lấy vu tộc cùng tiệt giáo thân truyền mặt, thừa nhận bọn hắn phát hiện nhân tộc máu tươi khắc chế vu tộc bí mật? Đây chẳng phải là nói cho vu tộc, bọn hắn yêu đình ngay tại mưu đồ nhằm vào vu tộc. Đến lúc đó, vu tộc sao lại từ bỏ ý đồ? Lượng kiếp ngay lập tức sẽ toàn diện bộc phát, tiến thoái lưỡng nan. Đế Tuấn sắc mặt tái xanh, ngực kịch liệt chập trùng, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Đô, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Kẻ này thật độc ác tâm tư, thật là sắc bén ngôn tử. Đông Hoàng Thái Nhất càng là kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, thái dương chân hỏa tại thể nội tán loạn, lại một chữ cũng nói không ra. Không thừa nhận, kia trước đó tàn sát nhân tộc hành vi như thế nào tự viên kỳ thuyết? Thừa nhận, kia là tự tìm đường chết. Không chỉ có Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cả kinh thất sắc, ngay cả một bên nguyên bản khí thế hung hăng thập nhị tổ bu, giờ phút này cũng ngộng. Đế Giang mở to hai mắt nhìn xem tế đàn bên trên kia áo xanh phiêu diêu thân ảnh, lẩm bẩm nói, tiểu tử này thực có can đảm nói a. Hắn chẳng thể nghĩ tới Huyền Đô sẽ đem nữ hoa thánh nhân kéo vào cục diện này, trong nháy mắt theo vu yêu rằng co biến thành liên lụy thánh nhân vũng nước đủ. Trúc Dung cộng công chờ tổ vu cũng là hai mặt nhìn nhau, sát khí đều không tự giác thu liễm mấy phần. Liên quan đến thánh nhân, không thể kìm được bọn hắn không cẩn thận. Hậu thổ ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt càng thâm thúy hơn. Nàng rốt cuộc minh bạch Huyền Đô kia một tiếng cười hàm nghĩa. Đây không phải bất đắc dĩ cười, mà là trường không tất cả, dẫn quân vào cuộc cười. Kẻ này đầu tiên là lộ ra tiệt giáo thân truyền thân phận, chấn nhiếp yêu hoàng, lại lấy nhân tộc bị đổ nỗi khổ dẫn xuất chất vấn. Cuối cùng, chân tướng phơi bày, trực tiếp đem nữ hoa thánh nhân mời ra, cho yêu hoàng một kích chí mạng. Vòng vòng đan sen, tính toán không bỏ sót. Mà thế đàn phía sau, nhân tộc tam tổ cùng ước vạn nhân tộc, tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, sắc mặt cũng biến thành vô cùng phức tạp cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Thoại nhân thị cầm trong tay tân hỏa mục trượng, ngón tay run nhẹ nhẹ. Nữ hoa nương nương, cái này, Huyền Đô sư tôn vì sao muốn nói như thế? Hữu xảo thị cau mày, màu đồng cổ khắp khuôn mặt là hoang mang. Thánh mẫu nương nương sáng tạo chúng ta, chính là vô thượng ân đức, như thế nào sai bảo yêu tộc tàn sát chúng ta? Truy Y thị trong đôi mắt đẹp cũng là tràn đầy sự khó hiểu cùng một kia, khó nói lên lời khủng hoảng. Nữ hoa là nhân tộc thánh mẫu, là bọn hắn người sáng tạo, là tín ngưỡng đầu nguồn. Nếu ngay cả thánh mẫu đều chối bỏ bọn hắn, nhân tộc còn có hy vọng gì? Huyền Đô sư tôn lời ấy, chẳng phải là đang giao động nhân tộc căn cơ? Vô số tộc nhân châu đầu ghé thai, mở mịt các cảm xúc tại lan tràn. Bọn hắn tin tưởng Huyền Đô, kính ngưỡng Huyền Đô, nhưng thuyết pháp này cũng quá mức kinh thế hãi tục a. Chương 44, nữ hoa lại như thế nào? Một bước cuối cùng. Chương 44, nữ hoa lại như thế nào? Một bước cuối cùng. Chân trời, Đế Tuấn cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, sát mặt âm trầm vô cùng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Đô, âm thanh lạnh lùng nói, "Huyền Đô, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, vọng nghị thánh nhân. Nữ hoa nương nương chính là thiên đạo thánh nhân, siêu nhiên vật ngoại, sao lại để ý tới việc nhỏ cỡ này? Ngươi chớ có ở đây bàn lộng thị phi, châm ngòi ly gián." Hắn ý đồ đem chủ đề kéo về, tránh đi thánh nhân phong mang. Nhưng mà, Huyền Đô đã ra tay, há lại sẽ nhường hắn tùy tiện thoát thân? A, việc nhỏ. Ước vạn sinh linh đồ thán, thánh nhân sáng tạo chi chủng tộc gần như diệt tuyệt, tại bệ hạ trong mắt, đúng là việc nhỏ. Vẫn là nói, bệ hạ cho rằng, nữ hoa nương nương sáng tạo nhân tộc, chỉ là tiện tay vì đó, sinh tử tồn vong, căn bản không đáng để ý. Hắn nhìn chằm chằm Đế Tuấn, từng bước ép sát, như đúng như này, nữ hoa nương nương sáng tạo nhân vật thành thánh, bằng lại là cái gì? Như nhân tộc diệt tuyệt, nhân giáo khí vận ở đâu? Thánh vị tránh không được trò cười. Nhân giáo khí vận, thánh mẫu thánh vị. Huyền Đô đây là trực tiếp đem nhân tộc tồn vong cùng nữ hoa thánh nhân con đường căn cơ buộc chặt ở cùng nhau. Nếu bọn họ yêu tộc khăng khăng muốn tàn sát nhân tộc, luyện chế đồ vũ kiếm, vậy thì không chỉ là cùng nhân tộc là địch, cùng thiệt giáo kết thù kết toán, càng là đang giao động nữ hoa thánh nhân thành thánh chi cơ. Cái này nhân quả quá lớn, lớn đến cho dù bọn hắn thân làm yêu hoàng, chấp trưởng thiên đình, cũng tuyệt đối không chịu được nổi. Đế Tuấn thân hình nhỏ không thể thấy lung lay một chút, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một cỗ nghịch huyết suýt nữa phun ra. Hắn gắt gao nuốt xuống, nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt đã mang tới thật sâu kiên kỵ, thậm chí một tia sợ hãi. Kẻ này không chỉ có thực lực tăng lên quỷ dị, tâm tư chi kỳ đáo, luôn từ sự sắc bén, đối nhân quả lợi dụng, quả thực đáng sợ. Đông Hoàng Thái Nhất càng là tức giận đến toàn thân phát run, hỗn độn trung ông tác hưởng, cũng không dám lại dễ dàng phóng thích uy năng. Hắn không chút nghi ngờ, như hắn giờ phút này dám động thủ nữa, đều không cần Thông Thiên giáo chủ ra tay, nữ hoa thánh nhân liền có thể tự mình giáng lâm. Làm sao bây giờ? Lui. Mặt mũi mất hết, đồ vu kiếm kế hoạch bị ngăn trở. Tiến. Thánh nhân chi nộ gần ngay trước mắt, yêu đỉnh có hủy diệt nguy hiểm. Lần thứ nhất hắn cảm thấy, chuyện hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ tế đàn bên trên cái kia nhìn như bình tĩnh, lại dao động toàn bộ hồng hoang phong vân áo xanh thân ảnh. Huyền Đô độc lập tế đàn chi đỉnh, cảm thụ được thể nội bởi vì ước vạn nhân tộc quy tâm mà duy trì liên tục phản hồi, vươn bước tăng trưởng tu vi cùng theo hầu. Nhìn về chân trời kia tiến thối lưỡng nan hai vị yêu hoàng, cùng bên cạnh thần sắc biến ảo không chừng thập nhị tổ vu. Hắn biết, chính mình nước cờ này đi đúng rồi. Lấy tiệt giáo uy thế nhất gan, lấy nữ oa nhân quả luận tâm. Thấy một màn này, Huyền Đô biết không sai biệt lắm. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt đã xanh xám, trong mắt lửa giận cùng kiêng kỵ xen lẫn, hiển nhiên tâm thần đã bị hắn lúc trước luân phiên thủ đoạn quấy đến đại loạn. Thập nhị tổ vu ở một bên nhìn chằm chằm, sát khí mặc dù liễm, chỉ đợi yêu đình đi sai bước nhầm. Phía dưới ước vạn nhân tộc ánh mắt sáng rực, hy vọng cùng thấp thỏm cùng tồn tại. Toàn bộ Đông Hải chi tân, khí cơ dẫn dắt, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể hoàn toàn đóng đô càn khôn. Chỉ kém bước cuối cùng này, liền có thể nhường yêu tộc hoàn toàn từ bỏ luyện chế đồ vu kiếm dự định. Đến lúc đó, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, công pháp tổng cộng phản hồi giải tỏa. Hắn chỉ có hỗn nguyên cảnh giới cùng mênh mông pháp lực, lại khuyết thiếu tinh diệu thần thông đối địch quân cảnh, đem một đi không trở lại. Con đường phía trước rộng mở trong sáng. Huyền Đô ánh mắt ngưng tụ, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã có quyết đoán. Hắn không còn đi xem sắc mặt biến đổi Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, mà là chậm rãi quay người, mặt hướng phía dưới kia đen nghịt quỷ sát một chỗ, ánh mắt nóng bỏng lướt vạn nhân tộc. Áo xanh hơi phật, hắn đứng ở tế đàn chi đỉnh. Quanh thân kia trung cấp hỗn độn ma thần theo hầu mang tới thâm thúy đạo vận tự nhiên chảy xuôi. Hắn chậm rãi đưa tay, chậm rãi nhấn một cái. Không cần ngôn ngữ, kia chấn thiên ồn ào náo động trong nháy mắt lắng lại. Ngàn vạn ánh mắt hội tụ một thân. Hôm nay, Huyền Đô mở miệng, thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền vào mỗi một vị nhân tộc, cùng tất cả chú ý nơi đây đại năng trong hai. Hôm nay ta đã thu đồ ước vạn nhân tộc, đều là ta Huyền Đô môn hạ đệ tử, cũng là tiệt giáo đời thứ hai môn nhân. Thưởng tiệt giáo khí vận phù hộ, chịu thánh nhân đạo thống che chở. Ông. Vừa dứt tiếng sát na, từ nơi sâu xa, phản phất có kinh lôi nổ vang. Vốn chỉ là mơ hồ cấu kết tiệt giáo khí vận cùng nhân đạo khí vận, tại lúc này ầm vang cộng minh, hoàn toàn xen lẫn quấn quanh, rốt cuộc khó phân lẫn nhau. Một cỗ vô thượng đạo vận tự kim ngao đạo phương hướng mơ hồ truyền đến, gia trì ở nơi đây. Mặc dù yếu ớt, lại chân thực tồn tại. Kia là Thông Thiên giáo chủ ngầm đồng ý thái độ. La Tiệt giáo khí vận tán thành. Thành. Sau đó hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu qua hư không, lần nữa rơi vào sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trên thân. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất. Huyền Đô thanh âm đột nhiên cất cao, vang vọng tại Đông Hải Chi Tân. Các ngươi nghe rõ. Hắn đưa tay chỉ hướng phía dưới kia ước vạn ánh mắt kiên định nhân tộc. Bây giờ, đằng sau ta cái này ước vạn nhân tộc đã không phải ngày xưa mặc cho ngươi xâm lược chi huyết ăn. Bọn hắn là ta Huyền Đô chi đồ, là Tiệt giáo đệ tử đời hai. Thân phận đã định, nhân quả đã kết. Huyền Đô hơi nghiêng về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, như yêu tộc còn dám đi tàn sát tiến hành, hắn ngự khí có chút dừng lại, lập tức, một cỗ mênh mông bàng bạc hỗn nguyên chi lực nương theo lấy hắn hai chữ cuối cùng, ầm vang một phát, chính là cùng ta Huyền Đô là địch, cùng toàn bộ Tiệt giáo là địch. Hiểu không? Hai chữ cuối cùng cũng không phải là bình thường phun ra, mà là Huyền Đô điều động thể nội kia mênh mông hỗn nguyên chi lực, ngưng tụ mà thành. Ngàn vạn yêu tộc nghe ngóng, thần hồn bị chấn, trong mắt huyết sắc rút đi, lại sinh ra mở miệng sợ hãi cảm giác. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhục nhã, đây là Trần Chuỷ nhục nhã. Lấy hồn nguyên chi lực ngưng tụ ngôn ngữ, như là trưởng bối giáo huấn văn bối, ngay trước vu tộc, ngay trước ước vạn sinh linh mặt, chất vấn bọn hắn hiểu không? Bọn hắn thật là yêu hoàng, là chuẩn thánh đỉnh phong, là chấp trưởng thiên đỉnh, thống ngự vạn yêu tồn tại, chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Đông Hoàng Thái Nhất hai mắt trong nháy mắt xích hồng, Thái Dương chân hỏa không bị khống chế thấu thể mà ra, đem quanh mình hư không thiêu đốt đến vặn vẹo sụp đổ. Hỗn độn trung cảm nhận được chủ nhân vô biên lửa giận, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, huy hoàng tiếng trung liền phải liều lĩnh quét sạch ra. Nhị đệ, Đế Tuấn đột nhiên đưa tay, gắt gao đặt tại Đông Hoàng Thái Nhất trên cánh tay. Thanh âm hắn khàn giọng, mang theo một tia cực lực đè nén run rẩy. Hắn so Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ đến càng sâu, càng xa. Huyền Đô cử động lần này, nhìn như nhục nhã, kỳ thực là tối hậu thư. Là lấy xuống một đạo không cho vượt qua dây đỏ. Kia ngưng tụ pháp lực uống ra hiểu không hai chữ, đã là cảnh cáo, cũng là bậc thang cuối cùng. Nếu bọn họ giờ phút này dám động thủ nữa, liền mang ý nghĩa yêu đình hoàn toàn bị mất. Không chỉ có muốn đối mặt Huyền Đô tôn thần này bí hỗn nguyên kim thiên, phải thừa nhận Tiệt giáo căm giận ngút trời, càng phải gánh lấy lung lay nữ hoa thánh vị ngập trời nhân quả. Thậm chí, một bên vu tộc tuyệt sẽ không buông tha cái loại này cơ hội tốt, tất nhiên sẽ lôi đỉnh ra tay. Đến lúc đó, cũng không phải là mặt mũi bị hao tổn vấn đề, mà là yêu đình phải chăng có năng lực tại lượng kiếp bên trong tổn tục vấn đề. Lui, nhất định phải lui. Nhìn xuống khẩu khí này, còn có quay lại chỗ trống. Không lùi, hôm nay yêu đình chỉ sợ khó mà thiện. Chương 45, từ bỏ luyện chế đồ vũ kiếm, giải tỏa công pháp tổng cộng chương 45, từ bỏ luyện chế đồ vũ kiếm, giải tỏa công pháp tổng cộng Đế Tuấn gắt gao nắm chặt nắm đấm. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tế đàn bên trên cái kia đạo áo xanh thân ảnh, trong ánh mắt sát ý bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hắn hít sâu một hơi, nói: "Rút quân." Hai chữ vừa ra, tất cả thiên địa tịch. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đế Tuấn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Phía dưới đút vạn yêu tộc đại quân một mảnh xôn xao, bạo động không thôi. Tư Thiết Trời yêu thánh càng lại trợn mắt hốt mồm. "Vậy hạ, vậy mà thật phục nhuyễn." Ngay trước vu tộc cùng mặt của mọi người, Đế Tuấn lại không nhìn nữa bất luận kẻ nào, đột nhiên quay người, tay áo phất một cái. "Đi." Thanh âm hắn băng lãnh, mang theo vô tận quất đủ, thân hình hóa thành một đạo sáng chói kim mang, dẫn đầu đánh vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đông Hoàng Thái Nhất ngực kịch liệt chập trùng, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Đô. Cuối cùng, hỗn độn trung chấn động mạnh một cái, cuốn lên thân ảnh của hắn, theo sát Đế Tuấn mà đi. Hai vị yêu hoàng vừa đi, phong tỏa thiên địa kia cố kinh khủng uy áp bỗng nhiên tiêu tán. Đầy trời yêu vân như là đã mất đi trèo trống, bắt đầu chậm rãi lui tán. Dương quang một lần nữa vẩy xuống đại địa, chiếu sáng kia cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng cũng chiếu sáng vô số nhân tộc trên mặt sống sót sau hai nạn vui mừng như điên. Lui, yêu tộc lui, chúng ta còn sống, nhân tộc bảo vệ. Huyền Đô sư tôn, tiếng gầm phóng lên tận trời, bao hàm lấy nước mắt cùng kích động. Toại nhân thị, hữu xảo thị, truy y thị tam tổ cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, hướng phía Huyền Đô phương hướng thật sâu cong xuống. Thập nhị tổ vu đứng ở nơi xa, nhìn xem một màn này, vẻ mặt khác nhau. Đế Giang trong mắt tinh quang lấp lóe, thấp giọng nói, tốt một cái Huyền Đô, lại thật bức lui Đế Tuấn Thái Nhất. Hậu thổ ánh mắt thâm thúy, nhìn xem tế đàn bên trên đạo thân ảnh kia, trong lòng nổi sóng chập trùng. Người này, tương lai hùng hoang, tất có hắn một chỗ cắm rủi. Trúc Dung hừ một tiếng, cũng là không nói thêm cái gì. Cậu công trong mắt thì hiện lên một tia kiên kỵ. Vu tộc đại quân thấy thế, cũng tại Đế Giang ra hiệu hạ, chậm rãi thu liễm sát khí, cũng không thừa cơ nổi lên. Chuyện hôm nay đã đầy đủ yêu tộc mất hết thể diện, mục đích đã đạt tới. Mà giờ khắc này, tế đàn chi đỉnh, Huyền Đô độc lập, tay áo tại trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Hắn cũng không đi xem rút đi yêu tộc, cũng không để ý tới mừng như điên nhân tộc cùng tâm tư dị biệt vu tộc. Tinh thần của hắn đã hoàn toàn chìm vào thức hải. Ngay tại Đế Tuấn nói ra rút quân thời điểm, yêu tộc thoái ý đã định sẵn à. Trong đầu, kia chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở âm rốt cục vang lên. Nốt. Kiểm tra tới yêu tộc đã từ bỏ tàn sát nhân tộc luyện chế đồ vu kiếm kế hoạch. Ban thưởng cấp cho, thành công giải tỏa công pháp tổng cộng phản hồi công năng. Bắt đầu tính toán tiệt giáo các đệ tử đối công pháp cảm nộ cùng kinh nghiệm thành. Rốt cục giải tỏa. Huyền Đô trong lòng vui mừng như điên khó nói lên lời. Chỉ đợi tính toán hoàn thành, liền có thể hoàn toàn bù đắp ta cuối cùng một khối nhược điểm. Đến lúc đó, liền không còn chỉ có hôn nguyên kim tiên cảnh giới. Trong lòng của hắn khuấy động, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh. Lần này có thể bước lui Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, đúng là may mắn. Nếu không phải cho mượn tiệt giáo uy danh, nữ hoa nhân quả, càng mấu chốt chính là ánh mắt của hắn chuyển hướng cách đó không xa kia 12 đạo nguy nga như núi thân ảnh. Nếu không phải thập nhị tổ Vu đúng vào lúc này giáng lâm, kềm chế yêu đỉnh, nhường Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất càng thêm sợ ném chuột vỡ bình. Chính mình bỏ đi yêu tộc luyện chế đồ Vu kiếm suy nghĩ sẽ không như thế thuận lợi. Dù sao bọn hắn khả năng bởi vì tiệt giáo rút đi, nhưng không nhất định sẽ đánh tiêu luyện chế đồ Vu kiếm. Vu tộc Huyền Đô trong lòng bắt đầu suy tư. Tự nhân tộc đản sinh tại Hồng Hoang đại địa, yếu đuối như sâu kiến, có thụ ức hiếp. Yêu tộc xem làm huyết thực, tùy ý bắt giết. Duy Vu tộc, bởi vì cùng yêu tộc như nước với lửa, lại không tu nguyên thần, đối nhân tộc tuy không tận lực che chở, nhưng cũng trợ giúp nhân tộc không ít. Hơn nữa, bởi vì Vu tộc vui lấy yêu tộc làm thức ăn, thường xuyên săn giết yêu tộc. Trong lúc vô hình cũng vì nhân tộc thanh trừ không ít uy hiếp, chậm lại bộ phận áp lực. Như thế nhân quả, nhân tộc làm nhớ. Suy nghĩ kết thúc, Huyền Đô không chần chờ nữa. Hắn bước ra một bước, thân hình tại nguyên địa làm nhạt, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại thập nhị tổ Vu phía trước hư không. Chắp tay, khom người, hành lễ. Động tác một mạch mà thành, không kiêu ngạo không tự ti. Vạn bối Huyền Đô, đa tạ chư vị tổ Vu tiền bối vừa mới tương trợ. Hắn hôn nguyên đạo vận tự nhiên lưu chuyển, thanh âm réo rắt nói, nếu không phải các tiền bối kịp thời giáng lâm, chuyện hôm nay sợ khó thiện. Thập nhị tổ Vu ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn, hoặc hiếu kỳ, hoặc xem kỹ, hoặc tán thưởng, hoặc vẫn như cũ mang theo man hoang hờ hững. Không gian tổ Vu Đế Giang trước tiên mở miệng, giọng nói như trung đồng, chấn động đến hư không ông tác hưởng. Tiểu tử, không cần tại chúng ta. Chúng ta đến đây, không phải vì ngươi, cũng không là nhân tộc. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, đảo qua yêu tộc rút đi phương hướng, mang theo không che giấu chút nào sát ý Đế Tuấn Thái Nhất điều động như thế quy mô yêu tộc đại quân, phong tỏa Đông Hải chi tân, tất có kinh thiên nhu đồ. Vu yêu bất lưỡng lập, há có thể ngồi nhìn yêu tộc tùy ý làm vậy? Cũng là ngươi Đế Giang lời nói xoay chuyển, một lần nữa nhìn về phía Huyền Đô, trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là nhân tộc, có thể trong vòng trăm năm chứng đạo hôn nguyên, trở thành thông thiên thân truyền có ý tứ. Hỏa chi tổ Vu trúc dung quanh thân liệt diễm bốc lên, cười ha ha một tiếng, tiếng gầm nốt người, không tệ. Có thể làm cho kia hai cái tạp mao chim mạnh mẽ nuốt xuống cơn giận này tiểu tử, có gan sắc. Đối ta trúc dung tính tỉnh. Thủy chi tổ Vu cộng công hừ lạnh một tiếng, dưới chân hát thủy cuộn cuộn, bất quá là dựa thế mà làm, trêu bừa tâm cơ mà thôi. Lời tuy như thế, hắn nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt, nhưng cũng thiếu đi mấy phần lúc đầu khinh thị. Huyền Đô vẻ mặt không thay đổi, lần nữa chắc tay, các tiền bối nói không sai, vạn bối thật là dựa thế. Bất quá các tiền bối giáng lâm, trong lúc vô hình trợ vạn bối thành thế, đây là sự thật. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua thập nhị tổ Vu, ngựa khí chân thành mấy phần, thú chi, tự nhân tộc đản sinh tại Hồng Hoang, đi lại duy gian. Vu tộc dù chưa tận lực che chở, lại bởi vì săn thức ăn yêu tộc, là nhân tộc chia sẻ áp lực, giảm bất thương vong. Như thế tình nghĩa, nhân tộc hoặc lực mỏng chưa thể báo đáp, nhưng thủy chung khắc trong tâm khảm. Hôm nay, vạn bối đã đại biểu nhân tộc, cảm ơn Vu tộc ngày xưa gián tiếp viện thủ tri ân. Lời vừa nói ra, mấy vị tổ Vu sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn làm việc, từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, săn giết yêu tộc chỉ vì huyết thực cùng cứu hận, chưa từng để ý qua con kiến hôi nhân tộc cách nhìn. Nhưng giờ phút này bị Huyền Đô như vậy trịnh trọng kỳ sự nói lời cảm tạ, trong lòng cũng là có chút hưởng thụ. Còn lại là một vị tiềm lực vô tận, bối cảnh thâm hậu hôn nguyên kim tiên. Hậu thổ tổ Vu nhẹ nhàng bước liên tục, vàng nhạt cung trang theo gió nhẹ phẩy. Nàng đôi mắt đẹp rơi vào Huyền Đô trên thân, thanh âm dịu dàng nói, "Huyền Đô tiểu hữu khách khí. Vu tộc làm việc, chỉ bằng bản tâm, không cầu hồi báo. Cũng là tiểu hữu vẫn không quên xuất thân tộc đàn, nguyện dốc sức che chở, thậm chí không tiếp cùng yêu đình đối lập này tâm này trí, rất không dễ dàng." Nàng trong lời nói mang theo một tia tán thưởng. Thân làm thổ chi tổ Vu, chấp trưởng đại địa, nàng đối sinh linh chiếu cố cùng từ bi, hơn xa cái khác tổ Vu. Huyền Đô cử động lần này, có phần hợp nàng tâm ý, Huyền Đô có chút không lời, hậu thổ tiền bối quá khen. Huyết mạch tương liên, đồng nguyên mà sinh, đây là bản năng. Hậu thổ trong mắt dị sắc lóe lên, khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Lôi chi tổ Vu cường lương quanh thân lôi quang đôm nốt rung động, tiếng như sấm rền, bớt nói nhiều lời. Huyền Đô tiểu tử, ngươi đã là hôn nguyên kim tiền, lại phải thánh nhân coi trọng, tiềm lực bất khả hà lượng. Ngày sau như yêu tộc còn dám ức hiếp nhân tộc, hoặc tìm ngươi phiền toái, đều có thể đưa tin Vu tộc. Hắn vô vô lồng ngực, lôi quang vang khắp nơi. Khác không có, ta Vu tộc binh sĩ nằm đấm, đủ cứng. Lời ấy mặc dù thô hảo, lại mang theo Vu tộc đặc hữu thẳng thắn. Huyền Đô trong lòng biết, cái này đã là Vu tộc biểu đạt thiện ý tối cao phương thức. Hắn trịnh trọng chắc tay, cường lương tiền bối hậu ý, Huyền Đô ghi khắc. Đế Giang thấy chư vị huynh đệ tỏ thái độ hoàn tất, vung tay lên, chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên trở về. Vừa dứt tiếng, thập nhị tổ Vu không cần phải nhiều lời nữa. Đế Giang nhìn chằm chằm Huyền Đô một cái, quanh thân không gian gợn sóng dập dờn. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, dẫn đầu quay người, một bước bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại tổ Vu cũng nhao nhao mà động. Trúc dung quanh thân liệt diễm một quyển, hóa thành lưu hỏa tán đi. Cộng công dưới chân hát thủy chảy ngược, thân hình chìm vào trong đó. Cường lương lôi quang lóe lên, đã mất tung tích. Hậu thổ đối Huyền Đô khẽ bước cằm, vàng nhạt thân ảnh chậm rãi giảm đi, dung nhập đại địa. Bất quá trong nháy mắt, 12 đạo nguy nga thân ảnh toàn bộ rời đi, kia ngập trời sát khí cũng theo đó tiêu tán. Chỉ có trong không khí lưu lại man hoang khí tức, chứng minh bọn hắn từng giáng lâm nơi này. Đông Hải chi tân hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Yêu vân tan hết, dương quang phổ chiếu. Phía dưới đút vạn nhân tộc thấy Vu tộc cũng rời đi, trong lòng cuối cùng một vẻ khẩn trương tiêu tán, bộc phát ra chấn thiên gieo họ. Chúng ta còn sống, là Huyền Đô sư tôn đã cứu chúng ta. Tiếng gầm như nước thủy triều, bao hàm nước mắt cùng kích động. Tọa nhân thị, hữu xảo thị, truy y thị dắt nhau đỡ, nhìn qua tế đàn bên trên cái kia đạo áo xanh thân ảnh, trong mắt tràn đầy cảm kích. Huyền Đô đứng ở tế đàn chi đỉnh, thần sắc bình tĩnh, cũng không bởi vì bức lui yêu tộc, đưa tiễn vu tộc mà có chút buông lỏng. Hắn tâm thần chỉ bảo, cảm ứng đến thức hải bên trong hệ thống. Đốt. Tiệt giáo các đệ tử công pháp cảm nộ cùng kinh nghiệm tính toán hoàn thành. Bắt đầu thời gian thực đồng bộ tiệt giáo vạn tiên công pháp cảm nộ cùng thần thông kinh nghiệm. Đồng bộ bên trong chương 46, vì nhân tộc sáng tạo công pháp, thánh uy giáng lâm. Chương 46, vì nhân tộc sáng tạo công pháp, thánh uy giáng lâm. Thành. Rốt cuộc thành. Huyền Đô trong lòng vui mừng như điên giống như thủy triều dâng lên, cơ hồ khó tự kiềm chế. Công pháp tổng cộng phản hồi. Đây chính là trước mắt hắn nhất cần thiết năng lực. Chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới cùng Mênh Mông pháp lực, lại không đủ tinh diệu cường đại thủ đoạn thần thông đối địch. Trước đây đối mặt Tư Thiết, thậm chí Đế Tuấn Thái nhất lúc, hắn chỉ có thể dựa vào thô thiện thượng thanh kiếm quyết cùng Hỗn Nguyên chi lực đối cứng, quả thực giật gấu ba bay. Nếu không phải dựa thế xảo diệu, chỉ sợ sớm đã lộ tẩy, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ, khối này lớn nhất nhược điểm, rốt cục có thể bổ sung. Càng mấu chốt chính là, Huyền Đô ánh mắt trầm tĩnh, nhìn về phía dưới kia ức vạn song sung mãn mong đợi ánh mắt. Đây đều là đệ tử của hắn, là nhân tộc tương lai, cũng là hắn tương lai phản hồi lực lượng căn cơ. Thông Thiên Sư Tôn đã nói trước, đạo tổ thiên dụ, thánh nhân không thể đại quy mô can thiệp nhân tộc, che chở tiến hành cần lấy danh nghĩa cá nhân tiến hành. Hắn tự nhiên không thể trực tiếp đem thượng thành công pháp cái loại này thiệt giáo căn bản đại pháp truyền thụ cho nhân tộc. Ai biết kia cao cư tử Tiêu Cung Hồng Quân đạo tổ, phải chăng đang nhìn chăm chú lên nơi đây? Hắn không thể mạo hiểm như vậy. Nhưng bây giờ, có công pháp tổng cộng phản hồi công năng, tất cả liền giải quyết dễ dàng. Thiệt giáo vạn tiên triều bái, đệ tử vô số, sở học công pháp bề bộn mênh mông, bao hàm vàng diện. Trong đó có vô số đối công pháp đặc biệt cảm ngộ. Những này cảm ngộ cùng kinh nghiệm liên tục không ngừng bị Huyền Đô dung hợp. Nếu không phải hắn đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên, thần thức vô cùng to lớn, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cái này bàng bạc cảm ngộ nó bạo. Hắn nhắm mắt ngưng thần, toàn lực tiêu hóa lấy những này cảm ngộ. Phía dưới đút vạn nhân tộc thấy Huyền Đô nhắm mắt không nói, quanh thân đạo vận lưu chuyển, khí tức càng thêm thâm thúy. Không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy. Vạn nhân thị ra hiệu đám người giữ yên lặng, tự mình dẫn đầu mấy vị bộ lạc thủ lĩnh, ở ngoại vi duy trì trật tự. Thời gian một chút xíu trôi qua. Bóng mặt trời ngã về tây, hoàng hôn dần dần lâm. Huyền Đô rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Thành. Mượn nhờ hệ thống phản hồi tiệt giáo vạn tiên công pháp cảm nộ cùng kinh nghiệm, kết hợp hắn tự thân Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới cùng Hỗn Độn Ma Thần theo hầu thôi diễn năng lực, hắn đã theo kia Mênh Mông công pháp cảm nộ bên trong, thành công thôi diễn ra một bộ độc thuộc tại nhân tộc công pháp, thích hợp nhân tộc yếu đuối theo hầu, lại có thể vững bước tăng lên con đường tu hành. Hạn mức cao nhất chỉ có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên. Bất quá đối với hiện tại nhân tộc mà nói, đầy đủ. Đến lúc đó có người đột phá tới Đại La Kim Tiên, chính mình đạt được công pháp tổng cộng càng nhiều, lại thôi diễn phía sau cảnh giới cũng không muộn. Sau đó Huyền Đô bước ra một bước, đi vào tọa nhân thị ba người trước mặt. Ba vị tiên hiền. Huyền Đô mở miệng, thanh âm bình thản. Tọa nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Y thị liền đội vàng không người, dáng vẻ cung kính vô cùng. Bây giờ Huyền Đô không chỉ có là nhân tộc cứu tinh, càng là bọn hắn trên danh nghĩa sư tôn. Tu vi càng là sâu không lường được Hỗn Nguyên Kim Tiên, không thể kìm được bọn hắn bất kính. Huyền Đô đưa tay đưa đỡ, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng đem tam tổ nâng lên. Không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn đảo qua tam tổ, lại nhìn phía sau kia vô số chờ đợi ánh mắt, chậm rãi nói, bên ta mới tâm thần chìm vào đại đạo, là ta nhân tộc thôi diễn ra một bộ chuyên môn công pháp tu hành. Lời vừa nói ra, tam tổ toàn thân bị chấn. Tọa nhân thị đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chuyên môn công pháp? Tọa nhân thị âm thanh run rẩy hỏi thăm. Hữu Sào thị hô hấp dồn dập, lời ấy coi là thật. Ngài thật Truy Y thị giống nhau kích động không thôi. Ba người bọn họ, mặc dù bởi vì dẫn dắt nhân tộc văn minh chi hỏa, xây tổ, dễ áo mà đến thiên đạo công đức, may mắn bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Nhưng đây là thiên đạo ban cho, cũng không phải là tự thân tu hành mà đến, không có công pháp có thể truyền thụ cho tộc nhân. Nhân tộc yếu đuối, ngoại trừ số ít tiên thiên căn cước ưu dị người có thể tự hành tìm đòi, thu nạp ít ỏi linh khí cường thân kiện thể bên ngoài. Ước vạn tộc nhân cơ hồ cùng phàm tục không khác, đối mặt yêu tộc tàn sát, không có lực phản kháng chút nào. Không có truyền thừa, không có con đường phía trước, đây là nhân tộc lớn nhất đau nhức, cũng chính là bọn hắn tam tổ trong lòng tiếc nuối lớn nhất cùng bất lực. Bây giờ, Huyền Đô lại nói, đã là nhân tộc thôi diễn ra chuyên môn công pháp. Đây quả thực là nhân tộc đốt sáng lên tiến lên con đường. Chuyển bá hạ quật khởi hỏa trùng. Công pháp này hạn mức cao nhất, tạm đến Đại La Kim Tiên. Huyền Đô tiếp tục nói, ngữ khí bình ổn, bất quá căn cơ vững chắc, nhất là phù hợp ta nhân tộc theo hầu đặc chất. Tuy là tư chất bình thường người, cũng có thể làm từng bước, dẫn khí nhập thể, cường kiện thể phách, kéo dài tuổi thọ. Nghe nói lời này, tam tổ kềm nén không được nữa trong lòng mênh mông tình cảm. Phù phù. Tọa nhân thị dẫn đầu quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm nghẹn ngào, này ân trọng tại Bất Chu Sơn. Tọa nhân thị, đại ước vạn nhân tộc, bái tạ sư tôn truyền đạo tri ân. Hữu Sào thị cùng Truy Y thị cũng là tùy theo trùng điệp quy lệ, khóc không thành tiếng. Hữu Sào thị, Truy Y thị, bái tạ sư tôn. Nhân tộc vĩnh thế không quên sư tôn ân đức. Bọn hắn quy lệ, không chỉ là Huyền Đô truyền đạo tri ân, càng là nhân tộc hy vọng. Huyền Đô thấy thế, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn một bước tiến lên, không cho giải thích, lần nữa đem tam tổ đỡ dậy. Ba vị tiên hiền, tuyệt đối không thể. Huyền Đô ngữ khí chân thành, nói, nếu không phải ba vị tiên hiền tại mông muội trung điểm nhiên văn minh chi hỏa, tại hoang dã bên trong xây lên nghỉ lại chi xảo, tại nóng lạnh bên trong dệt thành che kín thân thể chi áo. Ta nhân tộc tình trạng chỉ sợ so hôm nay thê thảm vạn lần. Này ba, chính là chân chính tạo phúc nhân tộc, kéo dài tộc quần căn cơ, công đức vô lượng. Huyền Đô gây nên, bất quá là tại ba vị tiên hiền đặt vững nền tảng bên trên, góp một viên gạch mà thôi. Luận đến đối nhân tộc chi công, Huyền Đô kém xa ba vị tiên hiền chỉ bậc nhất. Này lễ, ta nhận lấy thì ngại. Hắn ngôn từ khẩn thiết, phát ra từ phế phủ. Dù sao nếu là không có Tam Tổ, nguyên bản Huyền Đô đều không nhất định sống sót. Tam Tổ nghe vậy, trong lòng càng là khuấy động, dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân. Huyền Đô sư tôn không chỉ có thực lực thông thiên, tâm hệ tộc đàn, càng lại như vậy khiêm tốn nhân đức, không quên bản tâm. Quả thật nhân tộc đại hạnh. Huyền Đô vẻ mặt bình thản, khẽ bước cằm, nếu như thế, ta liền trước đem công pháp này chuyển thụ cho ba vị. Chờ ba vị lĩnh ngộ quán thông, lại từ ba vị chuyển thụ cho ước vạn nhân tộc tử đệ, khiến cho ta nhân tộc đều có thể đạp vào con đường tu hành, không ngừng vươn lên. Vừa dứt tiếng, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ. Ba cái nội ẩn vô số huyền ảo phù văn trùng sáng, nhẹ nhàng hướng phía Tam Tổ mi tâm thức hải bay đi. Quang đoàn lưu chuyển, đạo vận do trời sinh. Tam Tổ ngừng thở, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Nhân tộc công pháp, chuyên thuộc về nhân tộc con đường tu hành. Ước vạn tộc nhân tương lai, tận hệ nơi này. Bọn hắn cơ hồ có thể cảm nhận được kia quang đoàn bên trong truyền đến thân thiết đạo vận. Nhưng mà, ngay tại quang đoàn sắp chạm đến Tam Tổ mi tâm sát na, ông một cỗ vượt lên trên vạn vật chí cao vĩ lực, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết. Ba cái kia ẩn chứa công pháp trùng sáng, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Tọa nhân thị, hữu xảo thị, truy y thị trên mặt kích động trong nháy mắt cứng đờ, hóa thành mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Phía dưới đút vạn nhân tộc trên mặt chờ đợi cũng đông lại, mờ mịt nhìn trời. Huyền Đô con ngươi bỗng nhiên co vào. Một cỗ không cách nào kháng cự kinh khủng áp lực, ầm vang giáng lâm ở trên người hắn. Ách! Huyền Đô kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân kia mênh mông hỗn nguyên chi lực lại cỗ này áp lực dưới biến khó mà vận chuyển. Một cỗ đại khủng bố tự đạo tâm chỗ sâu điên cuồng dâng lên. Ngay sau đó, vô lượng thanh được tiên quang từ hư không chỗ sâu hiện lên, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Tiên nhạc mở mịt, kim liên tuôn ra. Một cỗ vô thượng thánh uy, bao phủ toàn bộ Đông Hải chi tân. Tại cái này thánh uy phía dưới, vạn vật cúi đầu, chúng sinh run rẩy. Bất luận là vừa vặn kinh nghiệm vui mừng như điên cùng kinh biến nhân tộc, vẫn là nhìn trộm nơi đây đại năng thần thức, đều tại cỗ này thánh uy hạ run lẩy bẩy, sinh lòng kính sợ. Một thân ảnh tại kia thanh được tiên quang đầu nguồn chậm rãi ngưng tụ,